Chương 596, thời cơ đột phá, 4, chương 596, thời cơ đột phá, 4, đúng vậy a Tống anh hùng. Tối hôm qua cái kia một trượng đánh đến thật hà giận. May mắn mà có Bạch Tiên Sinh diệu kế, còn có chúng ta trại chủ, đó mới gọi một cái dũng mãnh. Một đao liền đem đầu lĩnh kia cậu quan đầu chặt. Đúng rồi, biệt khuất lâu như vậy, cuối cùng mở miệng ác khí, chém đến gọi là một cái thoải mái. Nhìn một chút những chiến lợi phẩm này, những cái này khôi giáp binh khí, đủ chúng ta dùng tới một lúc lâu. Trại chủ vi vũ, Bạch Tiên Sinh thần cơ diệu toán, một năm miệng mười ồn ào bên trong, tràn ngập đối Doãn Lôi Lăng cùng Bạch Giật tôn sùng, cùng đối đêm qua thắng lợi huy hoàng tự hào. Phản phất chàng thắng lợi này, triệt để tẩy trừ phía trước đạo thánh nhiệm vụ thảm bại mù mịt, trọng trấn Yến Sơn trại hùng phong. Tại mọi người giảng thuật bên trong, Lương Tiến ba người cũng nhanh chóng chấp vá xảy ra sự tình mọi nguồn. Những ngày này, Bạch Giật một mực trong bóng tối chủ tính một tràng phản kích. Đêm qua thời cơ chín muồi, Doãn Lôi Lăng đích thân nắm giữ, xuất lĩnh trong trại chủ lực tinh nhuệ dốc toàn bộ lực lượng, dùng lôi đỉnh chi thế đánh bất ngờ tới gần Yến Sơn trại thế lực phạm vi một cỗ quan binh doanh địa, đem nó toàn diệt. Chém đầu vài trăm, thu được quân giới đổ quân nhu tương đối khá. Vậy mới có trước mắt trận này răng đèn kết hoa khải hoàn khánh điện. Lôi Chấn cùng Tiếu Lục nghe lấy những cái này lời ca tụng, nhìn trước mắt khí thế ngất trời cảnh tượng, lông mày lại càng nhăn càng chặt, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác chiếm lấy bọn hắn. Ngay tại Lương Tiến trầm mê nữ sắc khoảng thời gian này, Doãn Lôi Lăng cùng Bạch Giật không chỉ thành công thu thập nhân tâm, càng thông qua trận này tỉ mỉ bày kế đại thắng triệt để xác lập trở về sau tuyệt đối uy tín. Phía trước Lương Tiến dựa vào mấy lần hành động tích lũy hy vọng cùng hạch tâm địa vị, tại cỗ này thắng lợi làn sóng trùng kích vào, chính giữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Nếu như mặc cho loại tình huống này phát triển tiếp, một khi Doãn Lôi Lăng ngày nào đó muốn đối Lương Tiến động thủ, e rằng nguyện ý đi theo Lương Tiến người rời đi, đem kém xa ban đầu ở một sơn thanh mới tới sơn trại thời điểm cái kia mọi người đồng tâm hiệp lực. Cùng Lôi Chấn Tiếu Lục lo lắng hoàn toàn tương phản, trên mặt Lương Tiến nhưng thủy chung mang theo ôn hòa ung dung nụ cười. Hắn phảng phất một cái không quan tâm khán giả, có chút hăng hái đánh giá náo nhiệt chẳng cảnh. Thậm chí hắn còn thỉnh thoảng hướng hưng phấn giảng thuật trại nhóm người gật đầu thăm hỏi, chắp tay đáp lại gọi, trong miệng còn nói lấy chúc mừng trại chủ uy vũ các loại lời xa giao. Phần kia bình tĩnh, thậm chí mang theo một chút thưởng thức. Phảng phất trước mắt đây hết thảy, sớm tại trong dự đoán của hắn, hoặc là căn bản không quan trọng. Ngay tại Lương Tiến ứng phó mọi người, chuẩn bị rời khỏi cái này viên náo trung tâm lúc, ánh mắt của hắn lơ đãng đảo qua dọc theo quảng trường một cái tối tăm xó xỉnh. Đứng nơi đó ba người, cầm đầu chính là hồn bay phách lạc Mạnh Uy. Hắn ngơ ngác nhìn trên quảng trường cao hứng bừng bừng đám người, trên mặt tràn ngập mở mịt cùng to lớn nghi hoặc, trong miệng còn vô ý thức tự lẩm bẩm, không đúng, không phải nói mặt trời mọc thời gian, đại quân di chuyển, mục tiêu là phía nam quan quân trạm gác ư? Thế nào biến thành giờ tí tập kích phía bắc doanh địa? Còn đánh thắng? Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn dùng sức cào lấy đầu, hình như muốn đem đoàn này loạn ma làm rõ, lại càng để ý càng loạn. Hôm qua thế nhưng Bạch Giật chính miệng nói cho hắn biết tiến vào giờ cùng vị trí. Mạnh Uy còn xuống dưới chuẩn bị cẩn thận tác chiến, nhưng ai biết còn không tới mặt trời mọc, vẹn vẹn tại giờ tí Doãn Lôi Lăng liền xuất quân ra trại đi chinh chiến. Chờ Mạnh Uy ngủ một giấc lên, đại quân đều đã chiến thắng trở về. Vậy mới khiến Mạnh Uy chỉ cảm thấy hết thảy quá mức mơ hồ. Đầu óc của hắn không phản ứng kịp, chỉ có thể tính toán tìm kiếm được Bạch Giật hỏi rõ ràng. Mà đứng tại sau lưng Mạnh Uy Điểm Tinh Yên Vân Khách Kế Ngạn cùng Thiết Diện Kim Cương Đinh ra, hai người biểu hiện thì càng không chịu nổi. Hai người tuy là cực lực thẳng tắp sống lưng, tính toán bảo trì trấn định, nhưng ánh mắt lại như là con thỏ con bị giật mình, lóe ra vô pháp che giấu hoảng sợ cùng bất an. Hiển nhiên trận này lại thắng, để hai người bọn hắn cảm nhận được sợ hãi. Lương Tiến đem ba người này phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng nháy mắt hiểu rõ, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm độ cong, a, Bạch Giật, Doãn Lôi Lăng, ngược lại thật có mấy phần thủ đoạn. Hắn lúc trước giả mạo chụp ảnh lẫn vào Chiêu Dương quận chúa hành trước lúc, liền hiểu Kế Ngạn chính là Vương phủ cộng ngầm. Đinh Gia cùng Kế Ngạn cùng nhau lên núi vào trại, cái kia phân thân càng không cần phải nói. Phía trước Lương Tiến chính là lợi dụng Kế Ngạn cái nội ứng này, lần lượt tinh chuẩn để Mạnh Uy hành động đụng vào quan phủ mũi thương, khiến cho tổn binh hao tướng, mặt mũi mất hết. Mà để cho Lương Tiến hành động của mình thừa cơ tránh đi quan binh hai mắt, từ đó nhiều lần chiến thắng. Bây giờ nhìn tới, Bạch Giật cùng Doãn Lôi Lăng không chỉ phát giác được bên trong sơn trại có chuột, càng là tinh chuẩn khóa chặt mục tiêu. Đêm qua trận kia cái gọi là đại thắng chỉ sợ cũng là một tràng thiết kế tỉ mỉ gậy ông đập lưng ông cùng mượn đao giết người. Lợi dụng nội ứng truyền lại tình báo giả, dẫn dụ quan binh chủ lực hoặc tinh nhuệ tiến vào dự thiết vòng mai phục, lại đem khắc nhất cử tiêu diệt. Thủ đoạn này đủ hung ác, đủ cay. Ngay tại cái này huyên náo, nhân tâm lưu động thời khắc, kẹt. Một tiếng nặng nề mà kéo dài cửa trục chuyển động thanh âm, rõ ràng vượt trên trong sân ồn ào. Chỉ thấy hắc hổ đường cái kia hai phiến dày nặng, sơn thành màu đen sồi cửa chính, bị người từ bên trong chậm chậm đẩy ra. Trên quảng trường nháy mắt an tĩnh lại, mọi ánh mắt như là bị nam châm hấp dẫn, đồng loạt nhìn về phía cái kia rộng mở, đen đuốc sáng trưng cửa động. Một cái thanh âm hưng phấn kích động hô, trại chủ cùng Bạch Tiên Sinh đi ra. Một cỗ vô hình, hỗn hợp có kính sợ cùng mong đợi không khí, nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường. Tất cả mọi người hít thở đều phảng phất dừng lại, chờ đợi cái kia hai vị chủ đạo chàng thắng lợi này nhân vật trọng yếu hiện thân. Nặng nghề cùng hắc hồ đường, như là cự thú mở miệng ra. Hai đạo thân ảnh tại trong đường mở nhạt đèn đuốc nổi bật lên, chậm chậm đi ra khỏi. Đi đầu một người, chính là trại chủ Doãn Lôi Lăng. Hắn đi lại trầm ổn, long hành hổ bộ, một thân nhuốm máu trang phục màu đen chưa thay đổi, nồng đậm mùi máu tanh cùng mùi dị sắc hỗn hợp có mùi mồ hôi, như là hắn vô hình áo tơi. Trương Kiêu cương nghị trên mặt, mọi mệnh chưa chọn vẹn rút đi, lại bị một loại đại thắng sau phấn khởi cùng tuyệt đối khống chế muốn bao trùm. ánh mắt của hắn như bước, liếc nhìn toàn trường, mang theo bệ nghệ tứ phương khí thế. Theo sát phía sau nửa bước là Bạch Dật. Hắn vẫn như cũng là một thân thanh lịch trường sam, cầm trong tay quả xếp, sát mặt có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại dị thường sáng ngời sắc bén, như là ẩn dấu ở yên lặng dưới mặt nước lũ băng. Hắn hơi hơi lạc hậu doãn lôi lăng nửa bước, tư thế cung kính, lại vô hình trùng tản ra một loại bảy mưu nghị kế cố vấn khí tràng. Hai người này hiện thân, như cùng ở tại sôi trào trong chảo dầu nhỏ vào nước lạnh, nháy mắt dẫn nổ toàn trường nhiệt tình. Trại chủ Vi Vũ, Bạch Tiên Sinh thần toán, đại thắng, đại thắng, đại thắng. Như núi kêu biển gầm tiếng hò hét phóng lên tận trời, chấn người màng nhĩ vang lên ong ong. Chương 597, trại chủ bức bách, 1, chương 597, trại chủ bức bách, 1, cùng nhiệt tâm tình như là thực chất làn sóng, từng đợt nối tiếp nhau trùng kích quảng trường mỗi một cái xó xỉnh. Đao thương bị giơ lên cao cao, gõ lấy mặt đất cùng tuấn, phát ra nặng nề mà cuồng dã nhịp trống. Trên mặt mọi người đều tràn đầy sống sót sau hai nạn cuồng hỉ cùng một loại sùng bái mù quáng, ánh mắt chăm chú đi theo cái kia hai vị đem bọn hắn mang hướng thắng lợi nhân vật trọng yếu. Doãn Lôi Lăng nét miệng lên vẻ hài lòng độ cong, hắn nâng lên cái kia khớp xương thô to bàn tay, chậm chậm ép xuống. Như là nắm giữ ma lực, huyên áo tiếng gầm tại hắn dưới động tác này nhanh chóng lắng lại, cuối cùng chỉ còn giữ lại nặng nề thở dốc cùng không đè nén được xúc động tim đập. Toàn bộ quảng trường lâm vào một loại tràn ngập mong đợi yên tĩnh. Các vị huynh đệ, thanh âm Doãn Lôi Lăng như là trùng lớn, tại yên tĩnh trên quảng trường nổ tung, tràn ngập không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng kích động lực. Đêm qua một trận chiến, Doãn Mộ may mắn không làm được bệnh. Xuất lĩnh ta Yến Sơn binh sĩ, ra sức đánh triều đỉnh chó săn, chém thủ lĩnh quân địch, giao nộp quân giới, dương ta sơn trại uy danh. Hắn đột nhiên vung tay lên, chỉ hướng trên quảng trường trồng chất chiến lợi phẩm như núi cùng treo đầu người. Trận chiến này, liền là phải nói cho những cái kia cao cao tại thượng cầu quan. Ta Yến Sơn trại, không phải bọn hắn có thể tùy ý bắt chẹt quả hờ mềm. Dám phạm ta Mai Vũ người, tất trả giá bằng máu. Đám người lần nữa bộc phát ra lôi minh lớn tiếng khen hay. Tốt. Âm thanh ủng hộ trực trùng vân tiêu. Doãn Lôi Lăng hưởng thụ lấy núi này hô biển động ủng hộ, tiếp tục cao giọng nói, Doãn Mộ tại cái này lập thệ. Đây chỉ là bắt đầu. Tiếp xuống, ta đem dẫn dắt các huynh đệ, tiếp tục càn quét tứ phương, cướp của người giàu chia cho người nghèo, vì các huynh đệ mưu cầu càng nhiều vinh hoa phú quý, làm ta Yến Sơn trại khai cương thác thổ. Đêm qua tất cả thu được. Hắn tận lực dừng lại, ánh mắt đảo qua những cái kia trông mong nhìn chiến lợi phẩm trại chúng, không phân lớn nhỏ, không bàn bất luận thế nào, sắp tận mấy phần cho đêm qua tham chiến mỗi một vị huynh đệ. Ta Doãn Lôi Lăng, không lấy một xu. Tất cả công lao đều về dục huyết phấn chiến các huynh đệ. Cuối cùng chấp thuận như là đốt lên cuối cùng ngòi nổ, toàn bộ quảng trường triệt để sôi trào. Trại chủ anh minh, thế chết cũng đi theo trại chủ. Mừng như điên làn sóng quét sạch mỗi người. Những cái kia trồng chất chiến lợi phẩm giáp, trong mắt mọi người nháy mắt hóa thành vàng óng vàng cùng trắng loà bạc. Đêm qua huyết chiến cùng đau đớn, vào giờ khắc này tựa hồ cũng đạt được gấp đôi bồi thường. Doãn Lôi Lăng hy vọng, tại phần này hào phóng cùng thắng lợi quang hoàn phía dưới, đạt tới trước đó chưa từng có đỉnh phong. Lương Tiến liền đứng ở cái này cuồng nhiệt vòng xoáy giáp danh. Trên mặt hắn mang theo ôn hòa, thậm chí mang theo một chút thưởng thức mỉm cười, phảng phất một cái không quan tâm khán giả. Hắn yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, ánh mắt thâm thúy, không nổi gợn sóng. Mà sau lưng hắn Lôi Chấn cùng Tiếu Lục, sắc mặt lại âm trầm đến có thể chảy ra nước. Lôi Chấn nắm đấm nắm đến khanh khách rung động, thái dương gân xanh nhảy lên, nhìn xem bị chúng tinh phùng nguyệt Doãn Lôi Lăng, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Tiếu Lục thì cao mày, lo lắng quét mắt xung quanh cuồng nhiệt đám người. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, phía trước Lương Tiến bất và tạo dựng lên hoạch tâm địa vị, ngay tại bị chàng thắng lợi này dòng thác nhanh chóng phá tan, làm loãng. Trong đám người, Mạnh Uy chính dựa gắng sức hướng về Doãn Lôi Lăng phương hướng chạy tới. Trên mặt viết đầy nghi hoặc cùng nóng lòng hiểu rõ đêm qua biến cố nôn nóng, mà sau lưng hắn nguyên bản đi theo kế ngạn cùng Đinh ra, lại tại đám người xô đẩy cùng viên náo bên trong, lặng yên không một tiếng động nhìn nhau một chút, trong ánh mắt kia tràn ngập cực hạn sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bọn hắn không cùng theo Mạnh Uy, ngược lại mượn đám người ủng hộ, như là hai cái chân trượt cá trạch, bất động thanh sắc hướng về sau xê dịch, tính toán ẩn vào đám người chỗ sâu, biến mất tại nơi đây. Đúng lúc này, Doãn Lôi Lăng ánh mắt như là chim ưng đảo qua đám người, tinh chuẩn rơi vào Lương Tiến trên mình. Nụ cười trên mặt hắn càng tăng lên, mang theo một loại cố tình làm quen thuộc cùng một chút không dễ dàng phát giác khinh miệt, cười băng nói, ha ha ha. Tống anh hùng, ngươi xem như không tiếp từ cái kia ôn nhu hương bên trong đi ra. Thanh âm của hắn vang dội, rõ ràng truyền vào mỗi người lỗ tai, đêm qua hành động, các huynh đệ đều ngóng trông ngươi vị này đại anh hùng xuất mã, dương gia thần uy đây. Không biết làm sao à, Tống anh hùng bận chiếu cố vị kia một cô nương, liền cửa phòng đều khó được bước ra một bước. Bạch tiên sinh cùng ta mấy lần phái người đi mời, đều bị đóng sầm cửa trước mặt. Bất đắc dĩ, chỉ có thể từ ta cái này thô nhân, mang theo các huynh đệ đi liều mạng. Lời nói này nhìn như nói đùa, thực ra từng từ đâm thẳng vào tim gan, đem Lương Tiến trầm mê nữ sắc không quan tâm đại cục hình tượng một mực đóng đinh. Quả nhiên, vừa dứt lời, trong đám người lập tức buộc phát ra từng trận không đè nén được cười vang cùng xì xào bàn tán. Vô số đạo ánh mắt nhìn về phía Lương Tiến, tràn ngập nghiền ngẫm, khinh thị thậm chí xem thường. Tại tôn trọng võ lực cùng nghĩa khí lục lâm bên trong, làm nữ nhân mà chậm trễ chính sự không thể nghi ngờ là cực lớn giảm phân hạng. Lôi Chấn khí đến toàn thân phát run, Tiếu Lục cũng sắc mặt tái nhợt, hai người cơ hồ kìm nén không được muốn rút đao khiêu chiến xúc động. Nhưng mà thân ở trung tâm phong bạo Lương Tiến, nụ cười trên mặt không chút nào chưa giảm, thậm chí càng ôn hòa, phảng phất trọn vẹn không có nghe được Doãn Lôi Lăng trong lời nói gai. Hắn khẽ bước cằm, tư thế thong dong, cũng như là chấp nhận phần này trêu chọc. Trong mắt Doãn Lôi Lăng hiện lên một chút không dễ dàng phát giác lanh ý, hắn tiếp tục cười nói, ngữ khí mang theo một loại thượng vị giả bố thí hoang dung, tất cả mọi người chớ có lại cười Tống anh hùng. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân nha, nhân chi thường tình, có thể lý giải. Hắn chuyển đề tài, ánh mắt mang theo xem kỹ rơi vào trên người Lương Tiến, "Tống anh hùng yên tâm, lần sau ta xuống núi tống tiền nhất định cho ngươi lưu ý mấy cái giai nhân tuyệt sắc, tuyệt không cho ngươi tỉnh mịch." Lời này làm đến mọi người tiếp tục cười to. Doãn Lôi Lăng dừng một chút, âm thanh đột nhiên nâng cao, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu, "Bất quá nha, tại mỹ nhân đến phía trước, còn đến làm phiền Tống anh hùng trước làm sơn trại tận một phần lực. Ta nhìn, cái này truy trọng ti trọng trách, liền từ Tống anh hùng tạm thời chống lên tới đi." Hắn phản phất nghĩ đến cái gì thú vị chú ý, nói bổ sung, "Mỹ nhân nha, đều thích xinh đẹp quần áo. Tống anh hùng trưởng quản truy trọng ti, vừa vặn gần nước ban công, sớm vì ngươi chúng mỹ nhân chuẩn bị chút tơ lụa, chẳng phải đẹp ư?" Ha ha ha. Dỗ. Trên quảng trường lần nữa bộc phát ra to lớn cười vang. Lần này, trong tiếng cười trêu tức cùng khinh thị càng trần trụi. Truy trọng ti, đó là địa phương nào? Quản lương thảo, quản quần áo, quản tạp vật bộ hậu cần. Đồng thời truy trọng ti đã có chủ, từ thiết toán bản tiền phú quản lý. Truy trọng ti mặc dù trọng yếu, cũng là thực sự công việc bên trong rời xa hạch tâm chiến đấu cùng quyết sách vòng, càng không nửa phần sông pha chiến đấu, dương danh lập vạn binh quang. Chương 597, trại chủ bức bách 2, chương 597, trại chủ bức bách 2, từ Tống anh hùng dạng này đỉnh tiêm chiến lược đi quản hậu cần. Đây quả thực là đem mãnh hổ nhốt vào lồng, để giao long đi quản tôm con. Nhất là Doãn Lôi Lăng dạng này an bài, dùng chiếu cố mỹ nhân làm tên, đi chèn ép gắt trên cao thực, tràn ngập trên cao nhìn xuống nhục nhã ý vị. Hết lần này tới lần khác hắn lựa chọn thời cơ vừa đúng, đại thắng phía sau, nhân tâm chỗ hướng, Lương Tiến thất đức tại phía trước, đối lý tại người, mà truy trọng ti bản thân, lại chính xác là trọng yếu bộ ngành, Lương Tiến tại trong sơn trại còn không có chính thức chức vị, để hắn trưởng quản truy trọng ti cũng coi như mà đến đề bạn. Thế nào nhìn, đều tựa hồ có thể nói qua được. Cái này làm cho Doãn Lôi Lăng làm ra quyết định này phía sau, bên trong mọi người tuy là có người đối cái này có nghi vấn, nhưng lại không có người chủ động làm Lương Tiến nói chuyện. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường an tĩnh lại. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, ánh mắt tập trung tại Lương Tiến trên mình, chờ đợi nhìn Lương Tiến phản ứng. Là nổi giận trở mặt, là nén giận, vẫn là. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, trên mặt Lương Tiến nụ cười vẫn ôn hòa như cũ, thậm chí càng tăng lên mấy phần. Hắn ôm quyền chắp tay, âm thanh trong trẻo, không có chút nào nửa phần hòa khí, trại chủ hậu ái, Tống Mộ vô cùng cảm kích. Hắn chuyển đề tài, ngữ khí mang theo vừa đúng kiêm tốn, chỉ là Tống Mộ tài sơ học tiện, tại tiền lương vật tư quản lý chi đạo đúng là thường dân. Truy trọng ti là sơn trại mạch máu chỗ hệ, trách nhiệm trọng đại, Tống Mộ e sợ cho mới không xứng vị, làm hỏng sơn trại đại sự. Còn mời trại chủ thu về mệnh lệnh đã ban ra, mặt khác chọn hiền năng, Tống Mộ vô cùng cảm kích. Cự tuyệt. Đám người một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người không ngờ tới, Lương Tiến dĩ nhiên sẽ như cái này dứt khoát cự tuyệt, mà lại là dùng như vậy khiêm cung lễ phép tư thế. Hắn là đang giận, vẫn là tại lấy lui làm tiến. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, tiếng bàn luận xôn xao như là mỗi vần vang lên. Trên mặt Doãn Lôi Lăng nụ cười hơi hơi cứng đờ, trong mắt lóe lên một chút mù mịt. Lương Tiến cự tuyệt, không thể nghi ngờ là tại trước mọi người gọt mặt mũi của hắn. Thanh âm hắn trầm xuống, mang theo một chút áp bách. Ồ, Tống anh hùng đây là ghét bỏ truy trọng ti chức vụ quá thấp, vẫn là cảm thấy ta Doãn mỗ người an bài bất công. Lương Tiến hơi hơi lắc đầu, dáng vẻ vẫn như cũ thong dong, trại chủ hiểu lầm. Tuyệt không phải ghét bỏ, cũng không chất vấn trại chủ công bằng. Thật sự là. Hắn dừng một chút, giọng thanh khẩn, Tống Mộ dưỡng nữ tiểu ngọc, gần đây vo công tu luyện đến ngàn cân treo sợi tóc, bình cảnh khó phá, tâm thần nóng úp. Tống Mộ thân là chăn nuôi, không thể đổ cho người khác, đang muốn mang nàng tiến về Tây Phong, tìm một nơi yên tĩnh bế quan tiềm tu, giúp nàng đột phá cửa ải khó. Lần này đi thời gian không ngắn, sợ khó chú ý trong trại sự vụ, càng không nói đến truy trọng ti trách nhiệm. Tây Phong, cái tên này vừa ra, như cùng ở tại yên lặng mặt nước tỏa ra một tảng đá lớn. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tiến sơn phía tây tòa kia cô huyền tuyệt bích, loại trừ đỉnh núi một tòa đơn sơ tháp canh cùng mấy cái túc trực lâu la, nơi đó quanh năm gió lớn gào thét, quái thạch lởm chởm, liền phi điểu đều không nguyện dừng lại lâu, có thể nói chim không thèm bị tuyệt địa. Lương Tiến dĩ nhiên chủ động đưa ra muốn đi loại địa phương kia, vẫn là mang theo dưỡng nữ đi bế quan. Thế này sao lại là cự tuyệt chức vụ? Đây rõ ràng là chủ động thối lui ra khỏi Yến Sơn trại hạch tâm quyền lực vòng, là triệt để giao quyền, là bản thân lưu đày. Trong lòng mọi người kinh ngạc tột đỉnh. Bọn hắn trong dự đoán long tranh hổ đấu, quyền lực đấu đá cũng không phát sinh, vị này từng quát tháo phong vân Tống anh hùng dĩ nhiên lựa chọn triệt để nhất lực bộ, là tự biết không địch lại Doãn Lôi Lăng hy vọng, lựa chọn người khôn giữ mình. Vẫn là có mưu đồ khác. Doãn Lôi Lăng cũng rõ ràng giật mình, hắn theo bản năng hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía sau lưng Bạch Dật. Bạch Dật lông mày sớm đã chăm chú nhíu lên, trong tay quạt xếp ngưng lay động, trong ánh mắt tràn ngập xem kỹ cùng không hiểu. Hắn khe khẽ lắc đầu, ra hiệu chính mình cũng nhìn không thấu Lương Tiến dụng ý trong lòng Doãn Lôi Lăng ý niệm bay nhanh. Lương Tiến chủ động lựa bộ, buông tha quyền lực, đây không thể nghi ngờ là hắn vui với nhìn thấy kết quả, đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái. Nhưng đối phương như vậy gọn gàng mà linh hoạt, thậm chí tự xin tiến về tuyệt địa, ngược lại để trong lòng hắn mơ hồ dâng lên một chút bất an. Bất quá, giờ phút này trước mắt bao người, đây không thể nghi ngờ là dựng nên hắn khoan hồng độ lượng hình tượng thời cơ tốt nhất. Trên mặt hắn nhanh chóng chất lên tiếc hận cùng lý giải phức tạp biểu tình, thở dài một tiếng, "A, nguyên lai Tống anh hùng còn giống như cái này khó xử. Nhi nữ sự tình, thật là trọng yếu nhất. Đã như vậy, Doãn Mô há có thể không thành toàn Tống anh hùng một mảnh từ phụ tâm?" Hắn phảng phất hạ quyết tâm rất lớn, truy trọng ti trách nhiệm, vậy liền. Ánh mắt của hắn quét về phía bên cạnh Lương Tiến Lôi Chấn cùng Tiếu Lục, hiển nhiên dự định thuận thế đem hai người này cũng an bài vào truy trọng ti, đưa vào hắn khống chế phạm vi. "Trại chủ con đã." Thanh âm Lương Tiến vang lên lần nữa, cắt ngang Doãn Lôi Lăng câu chuyện. Trên mặt hắn mang theo ôn hòa nhưng không để hoài nghi mỉm cười, Tống Mô còn có một chuyện muốn nhờ. Lần này Tây Phong bế quan, hoàn cảnh tồi tệ, cần nhân thủ hỗ trợ xây dựng tạm thời chỗ ở, chăm sóc Tiểu Ngọc hàng ngày sinh hoạt thường ngày. Tống Mô muốn mời hai ta vị huynh đệ Lôi Chấn, Tiếu Lục cùng mới gia nhập Trung Ly Hám, cùng nhau đi tới Tây Phong tương trợ. Khẩn cầu trại chủ đáp ứng. Doan Lôi Lăng ánh mắt nháy mắt âm trầm xuống, như là trước bao táp mây đen. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lương Tiến, trong lồng ngực một cơn lửa giận bốc lên. Cái này Tống Giang, bước bước nhượng bộ là giả, rút tuổi dưới đáy nổi mới là thật. Hắn không chỉ chính mình đi, còn muốn mang đi bên cạnh trọng yếu nhất, biết đánh nhau nhất ba cái tâm phúc. Cái này tương đương với đem hắn Lương Tiến tại trong sơn trại cuối cùng căn cơ cũng liền căn rút lên, triệt để rút ra. Doan Lôi Lăng cơ hồ muốn lập tức cự tuyệt, thậm chí mượn cơ hội phát tác. Nhưng mà, trên quảng trường hàng trăm hàng ngàn ánh mắt chính giữa nhìn chăm chú lên hắn. Lương Tiến tư thế thả đến như vậy thấp, lý do lại như thế đầy đủ hắn như cưỡng ép cự tuyệt, không chỉ lộ ra lòng dạ nhỏ mọn, càng có thể kích thích một chút không rõ chân tướng người đồng tình. Hắn cần chính là tuyệt đối khống chế cùng củng cố uy tín, mà không phải tại Lương Tiến chủ động rút lui sau còn rơi cái chèn ép công thần tiếng xấu. Cưỡng chế trong lòng nội ý, Doãn Lôi Lăng sắc mặt nhiều lần biến ảo, cuối cùng gạt ra một cái vô cùng nụ cười miễn cưỡng, âm thanh mang theo một chút không dễ dàng phát giác cứng ngắc, "Tống anh hùng." Ái nữ sốt ruột, suy nghĩ chu toàn, đã mở miệng, "Doãn Mỗ." Tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Lôi Chấn, Tiếu Lục, Trung Ly Hám, ba người các người, liền theo Tống Anh Hùng cùng nhau đi tới Tây Phong A. Chương 597, trại chủ Bức Bách, 3, chương 597, trại chủ Bức Bách, 3, Lương Tiến vẻ mặt tươi cười, ôm quyền thật sâu bái chào, đa tạ trại chủ thành toàn. Tư thế không thể bắt bẻ. Lập tức, hắn lại không có mảy may lưu lại, quay người đối Lôi Chấn cùng Tiếu Lục ra hiệu. Ba người gạt ra đám người, tại vô số đạo hoặc kinh ngạc, hoặc tiếc hận, hoặc xem thường, hoặc như có điều suy nghĩ ánh mắt nhìn kỹ, nhanh chân như sao băng hướng lấy nơi ở phương hướng đi đến. Bóng lưng dứt khoát, không có nửa phần lưu luyến. Doãn Lôi Lăng nhìn xem Lương Tiến đi xa bóng lưng, mắt nguy hiểm híp lại thành một đường nhỏ, một chút hàn quang tại đáy mắt lướt qua. Để Lương Tiến như vậy quang vinh toàn thân trở lui, còn mang đi ba cái hảo thủ, cái này không thể nghi ngờ để hắn tỉ mỉ kiến tạo cường thế hình tượng bị kín một tầng bóng ma. Nhất định cần lập tức di chuyển lực chú ý của mọi người, nhất định cần dùng mãnh liệt hơn kích thích, tới cọ rửa mất Lương Tiến dấu vết lưu lại. Hắn đột nhiên quay người, trên mặt nháy mắt đổi lên lôi đỉnh chi nộ, đối sớm đã chuẩn bị tốt thủ hạ lớn tiếng quát lên, đem người cho ta mang lên tới. Theo lấy Doãn Lôi Lăng ra lệnh một tiếng, đám người hậu phương rối loạn tương mừng. Mấy cái như lang như hổ chạy bình, thô bạo xô đẩy lấy hai cái bị trói gô, huyền đạo bị phong người, lão đạo bắt giữ lấy giữa quảng trường, vì giảm xuống Doãn Lôi Lăng cùng Bạch Giật trước mặt. Khi thấy rõ hai người kia khuôn mặt lúc, toàn bộ quảng trường nháy mắt tĩnh mịch. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Kế ngạn, Đinh Gia, hai người này rõ ràng là Mạnh Uy tâm phúc tướng tài. Là ngày bình thường tại bên cạnh Mạnh Uy đi theo làm tùy tùng, xương minh gọi đệ nhân vật. Trại chủ, cái này, đây là có chuyện gì? Trong đám người Mạnh Uy như là mèo bị giẫm đuôi, đột nhiên nhảy ra ngoài, sắc mặt trắng bệnh, âm thanh đều đổi giọng, tràn ngập kinh nộ cùng khó có thể tin. Kế huynh đệ, Đinh huynh đệ, bọn hắn phạm cái gì tội lớn? Vì sao như vậy đối đãi? Mạnh Uy chỉ cảm thấy đến một cỗ nhiệt huyết sông thẳng đỉnh đầu. Cha hắn vừa mới chết, địa vị rất xuống ngàn trượng, bây giờ liền hắn còn sót lại tâm phúc đều bị đường chúng buộc chặt đục nhã. Đây quả thực là tại đánh hắn mặt. Hắn nhất định cần hỏi cho rõ. Doãn Lôi Lăng trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xuống quỳ dưới đất hai người, lại liếc qua vừa kinh vừa sợ Mạnh Uy, nhếch miệng lên một vòng tàn khốc cười lạnh. Mạnh Uy, ngươi coi bọn họ là huynh đệ? Đáng tiếc a, nhân gia đem ngươi làm đồ đần chơi đến xoay quanh. Thanh âm của hắn như là hàn băng, thấu xương quan tim. Hai cái này ăn cây táo rào cây sùng chó chết, là triều đình xếp vào tại ta Hiến Sơn trại nội gian. Là lục phiến môn tay sai. Với anh, như là đất bằng kinh lôi. Toàn bộ quảng trường nháy mắt sôi trào. Tiếng kinh hô, tiếng mắng chửi, hít một hơi khí lạnh âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Ánh mắt mọi người như là mũi tên nhọn bắn về phía trên mặt đất run lẩy bẩy hai người. Không có khả năng. Mạnh Uy vô ý thức gào thét phản bác, nhưng âm thanh lại lộ ra như thế tái nhợt vô lực. Không có khả năng. Doãn Lôi Lăng chế nhạo một tiếng, như cùng ở tại nhìn một cái không có thuốc chữa ngu xuẩn. Ta đã sớm ngờ tới, đêm qua đại thắng trở về, thân phận bại lộ bọn hắn nhất định như chó nhà có tang, nóng lòng chạy ra sơn trại mật báo. Cho nên ta sớm đã sai người trong bóng tối bố trí xuống thiên la địa võng. Quả nhiên, bọn hắn như hai cái con ruồi không đầu, một đầu liền va vào miệng của ta túi. Nhân tang cũng lấy được, còn muốn ngụy biện ư? Vì dưới đất Kế Ngạn sớm đã mặt không còn chút máu, toàn thân run rẩy không ngừng. Mồ hôi lạnh như là dòng suối nhỏ từ trán của hắn chảy xuống, thấm ướt cổ áo, bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nhả không ra, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng cho tàn. Bên cạnh hắn, Đinh Gia thì đống nhiên ngẩng đầu, trên mặt mang theo một loại cùng đồ mặt lộ dữ tợn, khàn giọng quát: Nếu là anh hùng thật tốt, vậy liền cho ta tới thông quay a. Cái này gần như ngầm thừa nhận gào thét, như là cuối cùng một cái trọng truy, mạnh mẽ đệm ở ngực Mạnh Uy. Hắn lảo đảo lui lại một bước, sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh, từ xanh chuyển đỏ. Vô số hình ảnh nháy mắt tràn vào trong đầu, hồi trước mỗi lần hắn dẫn đội ra ngoài, vô luận kế hoạch biết bao bí mật, tổng hội vừa đúng đụng vào quan phủ tinh nhuệ mai phục, tổn binh hao tướng, chật vật không chịu nổi. Khó trách Lương Tiến mỗi lần đều cố tình kích hắn cách ra hành động, nguyên lai là đã sớm phát giác bên cạnh hắn có ma. Khó trách đêm qua Bạch Giật muốn đơn độc nói cho hắn biết mặt trời mọc thời gian, tiến công phía nam trạm gác tình báo giả, nguyên lai vậy căn bản liền là bẫy dập. Là cố tình thông qua miệng của hắn truyền cho hai cái này nội gian, lại từ bọn hắn truyền cho quan phủ, từ đó quan tướng quân chủ lực dẫn vào Doãn Lôi Lăng bố trí tỉ mỉ tử vong bẫy dập. Nguyên lai tất cả mọi người biết, chỉ có hắn Mạnh Uy, như là từ đầu đến đuôi đồng đốc, thằng hề bị chính mình tín nhiệm huynh đệ đùa bỡn trong lòng bàn tay. To lớn phẫn nộ, vô biên xấu hổ, cùng bị lừa gạt hận ý ngập trời, giống như rắn độc cắn xé lấy trái tim của hắn. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình phụ thân sau khi chết, hắn còn có thể được Doãn Lôi Lăng cùng Bạch Giật hai cái này thúc bá chiếu cố. Nhưng hôm nay nhìn tới, bọn hắn cũng chỉ là coi mình là cái không nao phế vật mà thôi. Bọn hắn thậm chí khinh thường tại nói với chính mình tình hình thực tế, vẫn từ chính mình bị như vậy chơi bừa, ngay trước toàn bộ sơn trại người mất hết mặt mũi. Bọn hắn cho tới bây giờ không suy nghĩ, sau này mình còn như thế nào tại trong sơn trại đặt chân. A, Mạnh Uy phát ra một tiếng dã thú gầm nhẹ, cũng không còn cách nào đối mặt xung quanh những cái kia hoặc đồng tình, hoặc xem thường, hoặc chế rêu ánh mắt. Hắn đột nhiên đẩy ra đám người trước người, như một đầu chó nhà có tang, cũng không quay đầu lại, chật vật không chịu nổi thoát đi mảnh này để hắn mất hết thể diện quảng trường. Không tiền đồ. Doãn Lôi Lăng nhìn xem Mạnh Uy chạy trốn bóng lưng, hừ lạnh một tiếng. Lập tức hắn chuyển hướng toàn trường, âm thanh như là cửu lũ hàn phong, mang theo nồng đậm mùi máu tươi, đều cho ta nhìn rõ ràng. Đây chính là phản bội sơn trại, thư thông triều đình hạ tràng. Cho ta chém. Đem đầu người phủ lên cửa trại. Phơi phơi ba ngày. Gian đe. Sơn trại binh sĩ rời khỏi nâng đao. Tuân mệnh. Đao quang như tuyết, trong bóng chiều vạch ra hai đạo thê lương hàn mang. Phốc phốc. Phốc phốc. Hai quả đầu lâu mang theo phun tung tóe suối máu, lan xuống tại lạnh giá trên mặt đất bên trên. Kế Ngạn cái kia hoảng sợ mặt mũi bặm mẻo, Linh Gia cái kia vẫn trợn lên, tràn ngập không cam lòng mắt, trong vũng máu lộ ra đặc biệt chói mắt kinh tâm. Rất nhanh, hai quả đấm máu đầu người bị trường mâu thật cao chống lên, treo ở yến sơn trại cái kia thô cạnh cửa trại bên trên. Xên xệ huyết dịch xuôi theo cán mâu tí tách rơi xuống, tại hoàng hôn tia sáng phía dưới hiện ra đỏ sẫm lộng lẫy. Lương Tiến trụ sở bên trong, không khí cùng quảng trường huyên náo cùng huyết tinh hoàn toàn khác biệt, lộ ra an tĩnh dị thường, thậm chí có chút áp lực. Lôi Chấn bực bội tại trong phòng giã bước, như một đầu bị vây ở trong lồng bạo hùng, nắm đấm bóp đến chặt chẽ. Cuối cùng nhịn không được một quyền mạnh mẽ nện ở trên bàn, chấn đến chén nảy loạn. Chương 597, trại chủ bức bách 4. Chương 597, trại chủ bức bách 4. Đại ca, chúng ta thật muốn đi cái kia Tây Phong. Địa phương quỷ quái kia loại trừ đá liền là gió, liền cái ngủ ngon đều ngủ sao? Cái này cùng bị lưu vong khác nhau ở chỗ nào? Hắn chừng lấy Lương Tiến, trong mắt tràn đầy không hiểu cùng mất ức. Chúng ta đi lần này, trong Yến Sơn trại liền triệt để không chúng ta chuyện gì. Chờ Doãn Lôi Lăng người kia đem nhân tâm đều thu thập đi qua, đem chúng ta triệt để giáp danh hóa. Đến lúc đó hắn muốn làm sao nhào nặn chúng ta liền thế nào nhào nặn. Chờ hắn đối chúng ta hạ thủ thời điểm, e rằng liền cái thay chúng ta người nói chuyện cũng không có. Tiếu Lục tuy là không lên tiếng, nhưng chân mày níu chặt cùng ánh mắt sầu lo, cũng tin tưởng biểu đạt hắn nghi hoặc cùng lo lắng. Hắn yên lặng dọn dẹp đơn giản một chút hành lý, động tác lại có vẻ hơi nặng nề. Lương Tiến ngồi tại bên cạnh bàn, chậm rãi lau sạch lấy một chuôi thích hợp hài đồng sử dụng tinh tế đoạn kiếm, hàn quang tỏa ra hắn bình tĩnh không lay động khuôn mặt. Đối với Lôi Chân chất vấn, hắn nhếch miệng mỉm cười, đang muốn mở miệng giải thích. Cốc cốc cốc. Một trận trầm ổn mạnh mẽ tiếng bước chân từ xa mà đến gần, dừng ở ngoài cửa. Ngay sau đó, thân ảnh cao lớn đẩy cửa vào, chính là mới gia nhập Trung Ly Hám. Sắc mặt hắn trầm ổn, đối Lương Tiến ôm quyền cong người, âm thanh trầm thấp mà rõ ràng, "Tống đại ca, ngài đoán không sai. Thuộc hạ đã tỉ mỉ kiểm tra thực hư qua đêm qua tịch thu được chiến lợi phẩm danh sách, cũng trong bóng tối thẩm tra đối chiếu qua truy trọng ti tồn kho." Hắn dừng một chút, ngữ khí ngưng trọng, "Lần này thu được, vàng bạc, binh khí, áo giáp đều có, chỉ duy nhất lương thảo hạt tròn không thấy." Không chỉ như vậy, truy trọng ti hiện có lương thảo dự trữ, cùng một tháng phía trước trương mục so sánh, đã lặng yên hạ xuống. Sơ sơ hai thành. Lôi Chấn cùng Tiếu Lục nghe vậy, đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được hai bên trong mắt mê hoặc. Vừa rồi tại trên quảng trường, Doãn Lôi Lăng còn tính toán đem truy trọng ti cái này khoai lang bỏng tay kín đáo đưa cho đại ca hoặc bọn hắn, trong mấy mắt, Trung Ly Hám liền mang đến truy trọng ti lương thảo thiếu thốn chuẩn xác tin tức. Cuối cùng là trùng hợp, vẫn là đại ca sớm đã biết trước. Đại ca, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lôi Chấn vội vàng truy vấn, hắn mơ hồ cảm giác được sự tình so với hắn tưởng tượng phức tạp. Lương Tiến buông xuống lau đoàn kiếm, hàn quang thu lại. Ánh mắt của hắn đảo qua ba vị huynh đệ, âm thanh yên lặng lại mang theo nhìn rõ hết thể lực lượng. Hồi trước, ta dẫn chúng ra ngoài hành động lúc, liền phát hiện một cái chỗ kỳ hoặc. Vô luận chúng ta tập kích chính là phú hộ trang viên vẫn là quan phủ doanh địa, thu hoạch lương thảo đều càng ngày càng ít, thậm chí có thể nói là kiểu sườn đồi rất xuống. Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lấy mặt bàn, khi đó ta liền hoài nghi, quan phủ e rằng đã tại Yến Sơn trong vòng phương viên trăm dặm, bắt đầu trong bóng tối thi hành vườn không nhà chống kế sách. Bọn hắn chính giữa không tiếc bất cứ giá nào, đem phụ cận tất cả có thể vơ vét đến lương thảo, hoặc trở đi, hoặc tiêu hủy. Mục đích liền là muốn triệt để cắt đứt ta Yến Sơn trại lương đạo, vây chết chúng ta. Lôi Chấn nghe vậy, trong lòng nhanh chóng tính toán một thoáng, nghi ngờ nói, có thể coi là hiện tại lương thảo so với tháng trước thiếu đi hai thành, chỉ cần chúng ta nắm chặt lương quần, tiết kiệm một chút ăn, chống đỡ cái nửa năm tổng không có vấn đề à? Doãn Lôi Lăng người kia vội vã đem truy trọng ti đẩy cho đại ca, chẳng lẽ liền vì nửa năm sau khả năng xuất hiện thiếu thốn? Lương Tiến mỉm cười, nửa năm, đó là quá kính phẳng cảnh phép tính. Nếu là ở thời gian chiến tranh đây, thanh âm của hắn đột nhiên chuyển chìm, mang theo một loại làm người sợ hãi cảm giác cấp bách, một khi chiến sự mở ra, người ăn ngựa nhai tiêu hao chính là ngày thường gấp mấy lần. Nếu là lại bị triều đình đại quân vây khốn sơn trại, đoạn tuyệt hết thể ngoại viện, trong truy trọng ti kia còn lại điểm ấy lương thảo. Lương Tiến không hề tiếp tục nói. Thế nhưng chưa hết hàm nghĩa, như là lạnh giá kiểm sát, nháy mắt giữ lại Lôi Chấn, Tiếu Lục cùng Trung Ly Hám trái tim. Một cỗ hàn ý từ bàn chân thẳng chui lên tới. Lôi Chấn kinh hãi mở to hai mắt nhìn, đại ca, ngươi là nói triều đình muốn đuổi Yến Sơn trại làm thật? Lương Tiến khẽ bước cằm, ánh mắt sắc bén như lao. Hắn thông qua ngàn dặm truy tung sớm đã khóa chặt Nghiêm Tử An, Sầm Duệ Phong cùng vị kia lục phiến môn danh bộ cầm phong hành tung. Bọn hắn chính giữa mục tiêu rõ ràng, lộ tuyến rõ ràng, như là người được mùi máu tươi cá mập, lao thẳng tới Yến Sơn mà tới. Cái này tuyệt không phải tiểu đả tiểu nháo tiêu diệt toàn bộ. Tiếu Lục giờ phút này cũng bừng tỉnh hiểu ra, sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, thì ra là thế. Khó trách. Khó trách Doãn Lôi Lăng trăm phương ngàn kế muốn đem truy trọng ti kín đáo đưa cho đại ca. Hắn nhất định là đã sớm phát giác Lương Thảo thiếu thốn nguy cơ, cũng dự liệu được triều đình đại quân sắp tới. Hắn là muốn đem đại ca gác ở trên lửa nướng. Chờ Lương Thảo hao hết, quân tâm đại loạn thời điểm, liền đem tất cả sự phạt đều đẩy lên đại ca trên đầu. Nói hắn bỏ rơi nhiệm vụ, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, thậm chí thông đồng với địch tiền địch. Đến lúc đó hắn lại dùng chúa cứu thế tư thế đi ra thu thập tàn cuộc, thuận lý thành chương đem đại ca đưa vào chỗ chết. Nghĩ thông suốt trong đó khớp nối, Lôi Chấn chỉ cảm thấy đến một cơn lửa giận xông thẳng đỉnh đầu, hắn đột nhiên vô bàn một cái, nổi giận đùng đùng, hèn hạ. Vô sỉ. Doãn Lôi Lăng cậu tặc kia, vương ta còn tưởng rằng hắn là cái thẳng tính hảo hán, không nghĩ tới tâm địa như vậy ác độc âm hiểm. Đại ca, hắn đều dạng này tính toán chúng ta còn đi cái gì Tây Phong? Đây không phải là ngồi chờ chết ư? Chúng ta hiện tại liền có lẽ. Lôi Chấn nói xong lời cuối cùng, không có thể nói xong. Lương Tiến lại cười nói, liền có lẽ như thế nào? Lao ra cùng hắn sống mái với nhau. Tại nhân tâm tận về tay hắn thời điểm, tại triều đình đại quân gần tiếp cận thời điểm, dạng này cho dù chúng ta đánh thắng, nhưng cái này Yến Sơn trại nhưng cũng bị triệt để đánh tan. Hắn đứng lên, đi đến Lôi Chấn trước mặt, vỗ vô vị này ngay thẳng minh đệ căng cứng bả vai, ngựa khí mang theo một loại kỳ dị trấn an lực lượng, giết nhân mặn dễ, thu nhân tâm khó. Ta không có chút nào lo lắng Doãn Lôi Lăng, nguyên cớ giữ lại hắn là bởi vì hắn đối ta kế hoạch còn hữu dụng. Lương Tiến ánh mắt phảng phất xuyên thấu vết tường, nhìn về phía viên náo dần tức quảng trường phương hướng, khóe miệng cái kia quét lạnh buốt ý cười lần nữa hiện lên, hiện tại chính là hắn nhất xuân phong đắc ý, nhất đắc chí vừa lòng thời điểm. Nhưng mà, hắn quay đầu trở lại, ánh mắt sáng rực đảo qua ba vị huynh đệ, âm thanh chém đinh chặt sắt, tràn ngập khống chế hết thể tự tin, lại cũng là hắn gần rơi xuống thời khắc. Lương Tiến ngữ khí khôi phục bình tĩnh, lại ẩn chứa lực lượng cường đại hơn, yên tâm đi, bọn hắn không giải quyết được vấn đề, chỉ có ta có thể giải quyết. Bọn hắn vô pháp dẫn dắt sơn trại đi ra tuyệt cảnh, chỉ có ta có thể tìm tới sinh lộ. Hắn cầm lấy thu thập xong đơn giản bỏ hành lý, trước tiên đi ra ngoài cửa, bóng lưng tại dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra rắn giỏi mà cô tuyệt, sớm muộn, tất cả mọi người sẽ minh bạch, tại cái này đến sơn trại, tại cái này sinh tử tồn vong bước ngoặt, đến tuột cùng ai mới là chân chính có thể dẫn dắt bọn hắn sống tiếp người. Đi, đi Tây Phong. Chương 598, hủy diệt nguy cơ, 1, chương 598, hủy diệt nguy cơ, 1, tiến sơn trại trận kia nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đại thắng, như cùng ở tại lăn dầu bên trong hắt vào một muôi nước lạnh, nháy mắt đốt lên áp lực đã lâu của nhiệt. Thắng lợi cho tàn trưa hồi chiều, trên sơn trại phía dưới đã lâm vào một loại gần như bệnh trạng phấn khởi. Rượu thịt tiêu hao tốc độ trước đó chưa từng có, tiếng ồn ào ngày đêm không ngừng, mỗi một góc đều tràn ngập đối tiếp một lần thắng lợi khát vọng cùng đối trại chủ Doãn Lôi Lăng cuồng nhiệt sùng bái. Các hán tử ma quyền sát trưởng, trông mong nóng trông trại chủ lại lần nữa vung cờ, dẫn dắt bọn hắn nâng ly quan binh máu, lại lập kỳ công. Nhưng mà, làm người khó hiểu chính là, xem như thắng lợi hạch tâm Doãn Lôi Lăng cùng bệnh giận, hai ngày này lại như là không xuất đầu lộ diện, lại không bất luận cái gì hành động tiếng gió thổi truyền ra. Phần này tận lực yên lặng, như là bao phủ tại trên sơn trại không mây đen, để nhạy bén người đánh hơi được một chút không tầm thường khí tức. Hắc hổ đường, nặng nghề sồi cửa lớn đóng chặt, ngăn cách ngoại giới nguyên áo. Trong đường kia sáng lờ mờ, chỉ có mấy ngọn trường minh đăng tại to lớn cột đá bên cạnh đông đường, đem trên vách tường treo giữ tận đầu thú cùng binh khí chiếu ra vặn bẹo đập bóng dáng, kìm nén mấy phần túc sắt cùng áp lực. To như vậy phòng lớn giờ phút này chống trải đến kinh người, chỉ có hai người ngồi đối diện. Doãn Lôi Lăng thân hình cao lớn hãm sâu tại phủ lên ra hổ chủ vị bên trong, đốt ngón tay vô ý thức gõ lấy cứng rắn tay vị, phát ra nặng nề thành khẩn thanh âm, như là hắn giờ phút này lòng nóng nảy nảy. Bạch Dật thì ngồi tại hạ đầu, trong tay thanh kia chưa từng rời thân trắng thuần quạt xếp cũng không bày ra, chỉ là bị hắn chăm chú nắm chặt, nan quạt cơ hồ muốn khảm vào lòng bàn tay. Giữa hai người to lớn dài mảnh trên bàn trà, chất đống thật dày một chồng vừa mới đưa tới tình báo tài liệu, như là núi nhỏ. Mỗi một phần tài liệu đều đại biểu lấy dưới chân núi truyền đến tin tức xấu. Tống Giang, so trong dự đoán càng trơn trượt. Thanh âm Bạch Dật trầm thấp, đánh vỡ làm người hít thở không thông yên lặng, mang theo một chút thất bại, vốn định mượn truy trọng ti cục diện rồi dám đem hắn gác ở trên lửa nướng, buộc hắn xuất đầu. Không nghĩ tới, hắn lại không quan tâm mặt mũi đem sự tình từ chối trở về, không quan tâm. Liên như, hắn có đầy đủ lực lượng đồng dạng. Doãn Lôi Lăng hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang lấp lóe, hừ. Ta mới cách trại hơn tháng, dưới chân núi không ngờ lòng trời lở đất. Quan phủ lại Yến Sơn xung quanh làm lên vườn không nhà trống. Thôn xóm thập thất cửu không, kho thóc hạt tròn không tồn tại, con đường khắp nơi thiết lập trạm. Người của chúng ta đừng nói cướp bóc lương thảo, liền tới gần cũng khó như lên trời. Tiếp tục như vậy nữa, không cần quan binh đánh lên tới, chính chúng ta liền phải chết đói trước. Hắn nắm lấy một phần mới nhất mật báo, mạnh mẽ vô vào trên bàn, càng tao chính là cái này. Triều đình đại quân tiên phong đã qua Hắc Phong khẩu, khoảng cách ta Yến Sơn chủ trại bất quá 3 ngày cước trình. Trinh sát hồi báo, lần này quan quân quy mô chưa từng có, một mảnh đen kịt trông không đến đầu. Phiền toái hơn chính là trong đó thành viên hỗn tạp, có châu phủ quân phòng giữ, lục phiến môn chó săn, vương phủ nanh bớt, còn có những cái kia làm tiền thưởng đầu nhập vào quan phủ giang hồ bại hoại. Số lượng nhiều đến để nhân tâm kinh. Bạch Dật cầm lấy một phần khác tài liệu, âm thanh ngưng trọng, không còn kế ngạn cùng Đinh Gia Dạng kia nội gian tới lợi dụng, lại nghĩ sao chép lần trước lại thắng, khó như lên trời. Quan binh ngã một lần khôn hơn một chút, tất nhiên càng cẩn thận. hai người ngươi một lời ta một câu, đem trước mắt tình thế nghiêm trọng phân tích đến tinh tế. Mỗi một đầu tình báo đều như là nặng nghề khối chỉ, không ngừng tăng giá cả, áp đến trong hắc hổ đường không khí cơ hồ ngưng kết. Thương nghị hồi lâu, đối sách lại như là chìm vào đầm sâu đá, kích không nổi nửa điểm hữu dụng gợn sóng. Nôn nóng, vô lực, cùng sâu sắc cảm giác nguy cơ, như là lạnh giá dây leo, cuốn lên trong lòng của hai người. Thời gian dài yên lặng lần nữa phủ xuống. Chỉ có tim đèn bốc cháy đùng đùng âm thanh cùng Doãn Lôi Lăng bộc phát nặng nề tiếng hít thở tại trống trải trong đại sảnh vang vọng. Cuối cùng, Mạnh Dật như là đã quyết định nào đó quyết tâm, hắn đông nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Doãn Lôi Lăng cặp kia vì áp lực nộ hỏa mà vằn vện kia máu mắt, âm thanh rõ ràng mà mang theo một loại được ăn cả ngã về không dứt khoát, trại chủ, có lẽ chúng ta cái kia suy nghĩ bỏ chạy rời đi. Doãn Lôi Lăng như là bị đạp đuôi mãnh hổ, đông nhiên đứng lên. Cái gì? Lực lượng khổng lồ mang ngược lại nặng nề ghế ngồi, đập xuống đất phát ra ầm ầm nổ vang. Hắn đôi mắt trợn lên, gắt gao chừng lấy Bạch Dật, trên trán nổi lên gân xanh, một cỗ cùng bạo sát khí nháy mắt tràn ngập toàn bộ hắc hồ đường. Bạch Dật, ngươi mẹ nó có phải hay không phát sốt sốt làm cho hồ đồ? Nói chuyện bất quá nào ư? Đánh đều không đánh, liền muốn lao tử buông tha cái này kinh doanh vài chục năm tâm huyết cơ nghiệp. Ngươi cho lão tử nghĩ thông suốt lại nói. Bạch Dật đón Doãn Lôi Lăng cơ hồ muốn nuốt sống người ta ánh mắt, thân thể hơi hơi kéo căng, bất đắc dĩ than vãn một tiếng. Hắn lời này vừa vặn là trải qua nghĩ sâu tính kỹ phía sau mới nói ra cửa. Xem như cố vấn, hắn đang nhìn không thể chỉ là trước mắt, mà là lâu dài. Căn cứ hắn nắm giữ tình báo, Trường Châu quân phòng giữ dốc toàn bộ lực lượng, Bình Thành quận vương phủ hộ vệ tinh nhuệ cũng tham dự trong đó, hai quân nhất trí, binh lực sợ đã hơn bạn. Tiến Sơn trại mặc dù danh xưng có 5000 người đông đúc, nhưng vẹn vẹn mảnh này núi, căn bản khó mà nuôi dưỡng nhiều người như vậy. Cho nên lưu tại trong sơn trại tụ tập đều là tinh anh, còn lại đại bộ phận thành viên thì phân tán tại mảnh này núi xung quanh mỗi cái thôn trang trong thành trấn. Nên có cần thời điểm, chỉ cần sơn trại gửi đi tín hiệu, tất cả thành viên liền có thể nhanh chóng tụ tập mà tới. Một khi thật đến quan binh vây núi, đao binh gặp nhau thời điểm, có thể ném nhà cửa nghiệp, liều chết về viện trợ sơn trại hạch tâm huynh đệ, có thể có một nửa đã là vận hạnh. Về mặt binh lực, Yến Sơn trại đã tuyệt đối thế yếu, càng chết là lương thảo. Quan phủ vườn không nhà trống, dẫn đến Yến Sơn trại có ra không vào. Sơn trại tồn lương vốn là không nhiều, bây giờ lại gặp phải nguy cơ. Một khi cạn lương thực, quân tâm tất vỡ, đến lúc đó không cần quan binh tiến đánh, bên trong sơn trại liền sẽ sụp đổ, đào binh nổi lên một phía. Mà chí mạng nhất là đỉnh tiêm chiến lực. Nhị đương gia Mạnh Quảng bất hạnh lâm nạn, Yến Sơn trại đã gấp một tay. Bây giờ trong trại tuy có Doãn Lôi Lăng cùng Tống Giang hai người cao thủ, nhưng bọn hắn lẫn nhau đã thế thành nước lửa, nội bộ không hợp, cường địch vây quanh, cái này là tối kỵ. Trái lại quan binh, lục phiến môn danh bộ cầm phòng, tam phẩm tu vi, tọa trấn trung quân, đã là minh bài. Bình Thành quận vương phủ tất có cao thủ tùy hành, cái kia có thể cùng cầm phong bình khởi bình tọa mặt trắng quan biên, sâu cạn khó dò. Chương 598, hủy diệt nguy cơ 2, chương 598, hủy diệt nguy cơ 2, lại thêm những cái kia phụ thuộc quan phủ võ lâm bại hoại. Cái này làm cho Yến Sơn trại căn bản không có phần thắng. Về phần lần trước đại thắng bất quá là lợi dụng nội gian, đánh đối phương một cái trở tay không kịp, ăn hết một chi dự định đoạt công từ đó liều lĩnh cố nhỏ quan binh mà thôi. Tại quan binh chủ lực mà nói, bất quá ra thịt tổn thương, căn bản không động nó gân cốt. Bạch Dật nhẫn mại tính khí đem thế cục phân tích xong, lồng ngực hơi hơi lên xuống, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Doãn Lôi Lăng, trại chủ. Lưu được núi xanh, không sợ không tủi lốt. Cùng quan binh chính diện đối cứng, chỉ sẽ đem chúng ta đẩy vào tuyệt cảnh, đem các huynh đệ đưa vào tử địa. Chỉ cần nòng cốt vẫn còn tồn tại, mọi người đồng tâm hiệp lực, cho dù tạm thời buông tha Yến Sơn, chúng ta cũng có thể chọn cơ hội đồng sơn tái khởi. Nhưng nếu các minh đệ liều sạch, máu chảy làm, cho dù trông coi cái này chống rông sơn trại, lại để làm gì? Đây mới thực sự là vạn kiếp bất phục. Hắn thẳng tắp sống lưng, đã làm xong nên đón Doãn Lôi Lăng lôi đỉnh chấn nội chuẩn bị. Nhưng mà theo dự liệu cuồng phong bạo vũ cũng không phủ xuống. Doãn Lôi Lăng như là bị định thân cứng tại chỗ, trên mặt nổi giận giống như là thủy triều rút đi, thay vào đó là một loại thâm trầm, gần như ngưng kết ngưng trọng. Ngực hắn kịch liệt lên xuống, mấy lần nắm chặt nắm đấm, khí tức quanh người như sóng dữ sôi trào mãnh liệt, cuối cùng nhưng lại bị hắn cưỡng ép đè xuống. Hắn chậm chậm cong lưng, đỡ dậy ngã xuống đất ghế ngồi, động tác nặng nề mà chậm chạp. Thật lâu, một tiếng kéo dài, nặng nề, phản phất hao hết tất cả khí lực than vãn, từ cổ họng hắn chỗ sâu tràn ra, tại trống trải trong đại sảnh vang vọng thật lâu. Tiếng này than vãn, như là tháo xuống thiên quân gánh nặng, cũng tuyên bố hắn thỏa hiệp. Vị này dùng ngạo nhận hùng khôi danh tiếng uy trấn Trường Châu Lục Lâm Tiêu Hùng, chung quy là lý trí vượt trên khí thế. Hắn lần nữa ngồi trở lại chủ vị, âm thanh khàn khàn mà trầm thấp, mang theo một loại trước đó chưa từng có mỏi mệt cùng quyết định, nói đi, Bạch Dật, đem ngươi ý nghĩ nói hết ra. Trong lòng Bạch Dật cự thạch rơi xuống, trong mắt lóe lên một chút tinh quang, lập tức đi đến treo to lớn bản đồ phía trước, trại chủ anh minh. Quan binh tiên phong dự tính nhanh nhất sau 3 ngày chống gần chân núi, lưu cho chúng ta thu làm rút lui thời gian, chỉ có một ngày. Nhất định cần trang bị nhẹ nhàng, chỉ đem tinh nhuệ nòng cốt cùng tất yếu lương thảo. Ngón tay của hắn tại trên địa đồ di chuyển nhanh chóng, lộ tuyến thuộc hạ đã quy hoạch hoàn tất. Bước đầu tiên, đánh nghi binh kinh thành. Đầu ngón tay trùng điệp chọc tại biểu tượng kinh kỳ vị trí, giống chống thua chiêng, thả ra tin tức, liền nói chúng ta muốn ngàn dặm tập kích bất ngờ, trực đảo Hoàng Long. Kinh thành là triều đình mạch máu, trung khu chỗ tồn tại, cho dù biết rõ chúng ta lực có không bằng, cũng tuyệt không dám chậm trễ chút nào. Ven đường châu huyện thậm chí bảo vệ kinh kỳ kiên cố, thiết bị khẩn cấp điều động, tầng tầng bố trí phòng vệ. Bước thứ hai, bắc thượng phải yêu nhiều bên cạnh. Ngón tay đột nhiên mạch hướng phương bắc chiến hỏa bay tán loạn đường biên giới, chờ hấp dẫn đầy đủ ánh mắt, lập tức quay đầu bắc thượng, làm ra phải thừa dịp Hắc Long quân cùng đại cản chủ lực các chiến thời khác, tập kích đại càn quân hậu phương lương đạo, phối hợp tác chiến Hắc Long quân tư thế. Đại càn hậu phương nếu loạn, tiền tuyến tất nhiên chấn động. Triều đình làm bảo đảm Bắc cảnh an ổn, chắc chắn cấp lệnh truy kích và tiêu diệt bộ đội của chúng ta chia binh bắc thượng chặn đường. Cái này hai lần giả vờ động, mục tiêu liền là điều động cùng mọi mệnh địch nhân. Thanh âm Bạch Giật chém đinh chặt sắt, liên tục chạy thật nhanh một đoạn đường dài, khẩn cấp đổi nơi đóng quân, đủ để cho vô luận là phía sau chúng ta truy binh, vẫn là phía trước tính toán vây chặt các lộ quan quân, đều mệt mỏi, người kiệt sức, ngựa hết hơi, cơ cấu tổ chức hỗn loạn. Mà lúc này, ngón tay Bạch Giật cuối cùng rơi trên đất trên đồ một cái nào đó không đáng chú ý, lại ghi chú đặc thủ phù hiệu địa điểm, trong mắt lóe ra trí tuệ vững vàng hào quang, chúng ta liền có thể ve sầu thoát xác, gấp hướng mục đích thực sự địa. Nơi đó địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, lại rời xa triều đỉnh hạch tâm khu vực, đủ để cho chúng ta thở dốc, tập hợp lại. Doan Lôi Lăng ánh mắt theo lấy Bạch Giật bình luận tại trên địa đồ lưu truyền, trong mắt ngưng trọng từng bước bị một chút hưng phấn cùng tán thưởng thay thế. Hắn đột nhiên vỗ đùi, bỗng nhiên đứng dậy, tốt. Hào một đầu mình tu sạn đạo, ám độ trần thương diệu kế, vong vong đan sen, đủ để đảo loạn toàn bộ phương Bắc quan quân bố trí. Theo ý ngươi nói. Nhưng lập tức, lông mày của hắn lại nhíu lại, kế sách mặc dù khéo, nhưng muốn để các minh đệ cam tâm tình nguyện bỏ xuống vất vả kinh doanh gia sản, đi theo chúng ta lặn lội đường xa, lang bạt kỳ hồ, e rằng không dễ. Nhân tâm lưu động, đội ngũ khó mang a. Bạch Giật nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra đã tinh trước đủ cười, trong tay quạt xếp vù một tiếng bày ra, nhẹ nhàng lay động, trại chủ không cần thuyết phục tất cả người, chỉ cần thuyết phục một người thì toàn bộ trại như định. Doãn Lôi Lăng ánh mắt ngưng lại, ai? Bạch Giật phun ra hai chữ, Tống Giang. Doãn Lôi Lăng sắc mặt biến hóa, hiển nhiên không ngờ tới là đáp án này. Bạch Giật thông dong giải thích nói, thế nhân đều biết, trong trại bây giờ mơ hồ chia làm hai phái, trại chủ ngươi là nhất thời lãnh tụ, Tống Giang thì là một phái khác hạch tâm. Một khi ngài hạ đạt rút lui mệnh lệnh, những cái kia trong lòng do dự, bất mãn, thậm chí còn có dị tâm người, tất nhiên sẽ theo bản năng tìm kiếm Tống Giang ủng hộ, lấy làm cờ xí tới phản đối ngài. Có thể, nếu là liền Tống Giang đều trước tiên tỏ thái độ, toàn lực ủng hộ trại chủ quyết định đây. Trong mắt hắn lóe ra thấy rõ nhân tâm hào quang, như thế, còn có ai dám nhảy ra phản đối? Còn ai có năng lực nhấc lên sóng gió? Tống Giang ủng hộ, liền là ổn định quân tâm định hải thần châm. Về phần thuyết phục Tống Giang, Bạch Giật nụ cười càng sâu, không khó. Hắn là người thông minh, một cái vô cùng phải cụ thể người thông minh. Chỉ cần đem chúng ta nắm giữ tình báo, nhất là quan binh binh lực, cao thủ số lượng, lương thảo đoạn tuyệt quốc cảnh, không giữ lại chút nào bày ra cho hắn nhìn, hắn tự sẽ cân nhắc lợi hại. Hắn Tống Giang phạm vào thế nhưng cướp bóc cứu trợ thiên thai bạc, chống lại triều đình tội lớn ngập trời. Triều đình nhất định không khả năng tiếp nhận hắn quy hàng, hắn giống như chúng ta, chỉ có một con đường đi đến. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, lưu tại nơi này tự thủ, chỉ có một con đường chết. Theo chúng ta đi, còn có một chút hy vọng sống. Bạch Giật dừng một chút, nhìn về phía Doan Lôi Lăng, ngữ khí trịnh trọng, tất nhiên, kế này có thể thành, còn cần trại chủ ngài. Tạm thời buông xuống cùng Tống Giang thành kiến, dùng đại cục làm trọng, thể hiện ra đầy đủ thành ý. Chương 598, hủy diệt nguy cơ 3, chương 598, hủy diệt nguy cơ 3, Doãn Lôi Lăng yên lặng chốc lát, trên mặt âm tình bất định. Cuối cùng, hắn trùng điệp phun ra một cái trọc khí, trong mắt lóe lên một chút kiên quyết, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, người hợp mới có thể cầu sinh. Ân đoán cá nhân, tạm thời gác lại. Chỉ cần có thể bảo trụ sơn trại căn cơ, bảo trụ các huynh đệ tính mạng, ta Doãn Lôi Lăng điểm ấy dung người lượng vẫn phải có. Hắn là cái lôi lệ phong hành người, một khi quyết định, tuyệt không kéo dài, việc này không nên chậm trễ. Bạch Giật, mang lên tình báo, chúng ta liền đi Tây Phòng, tìm Tống Giang. Hai người nhanh chóng thu lại mấu chốt tài liệu, đẩy ra nặng nề cổng Hắc Hổ Đường, đi lại vội vàng không có vào sơn trại viên náo lại ẩn náo nguy cơ quang ảnh bên trong. Tiến sơn Tây Phong, nơi đây cô huyền tại vạn trượng trên vách đá, lạnh thấu xương gió núi ngày đêm không ngừng gào thét lên, thổi qua lợm chẩm quái thạch, phát ra quỷ khóc sói gào nghẹn nào. Nơi này cùng cái kia tràn ngập viên náo, sao động, tràn ngập mùi máu tươi hiến sơn trại, phảng phất giống như hai thế giới. Mấy gian đơn sơ lại kiên cố nhà gỗ dựa vào thế núi xây dựng lên. Nhà phía trước, một khối không lớn bình đài bị nhân tạo tiêu diệt, thành tạm thời diễn võ trường. Giờ phút này, trên bình đài chính giữa diễn ra một màn kinh tâm động phách cảnh tượng. Lệ, một tiếng xuyên kim liệt thạch du dương chim kêu vang tận mây xanh. To lớn thần điêu bày ra đủ để che khuất bầu trời hai cánh, đáp lấy cuồng bạo gió núi, như là thiểm điện màu vàng, từ thâm thúy thương khung đáp xuống. Tốc độ của nó nhanh đến cực hạn, mang theo khí lưu tại trên bình đài cuốn lên một cỗ cỡ nhỏ gió xoáy. Lưng điêu bên trên, tiểu ngọc nhỏ nhắn thân thể kề sát khắc cổ, vững như bàn thạch. Nàng ánh mắt sắc bén như ưng, chăm chú khóa chặt phía dưới trung tâm bình đài cái kia đặc chế mục tiêu. Gió núi mãnh liệt, thổi cho nàng tay áo của vũ, sợi tóc bay loạn, nhưng nàng cái tên, mở cung động tác lại lưu loát ổn định đến đáng sợ. Hiu, hiu, hiu. Ba đạo ô quang xé rách không khí, phát ra sắc bén kêu to. Mạnh mẽ gió núi tựa hồ muốn mũi tên thổi đến chệch hướng quy tích, nhưng mà cái kia mũi tên lại phảng phất nắm giữ linh tính, tại không trung xẹt qua mấy đạo nhìn như lộn xộn thực ra tinh diệu đường vòng cung sau, lại như cùng mắt, vô cùng tinh chuẩn liên tiếp trúng mục tiêu ngoài trăm bước trung ương đất chống mục tiêu hồng tâm. Vâng. Ba tiếng nặng nề nổ mạnh gần như đồng thời bạo phát. Cái kia răn chắc mục chế mục tiêu lại không chịu nổi mũi tên ẩn chứa khủng bố lực xuyên thấu cùng đến tiếp sau nổ tung kinh lực, nháy mắt chia năm xẻ bảy, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Hảo, Bình Đài giáp danh, Lôi Chấn, Tiếu Lục, Trung Ly Hám ba người cùng tiếng lớn tiếng khen hay, trong mắt tràn ngập từ đáy lòng tán thưởng cùng chấn động. Lôi Chấn càng là khen, Tiểu Ngọc tiễn thuật này càng ngày càng cao minh. Tuy là Tiểu Ngọc chỉ có thất phẩm cảnh giới, nhưng mà nàng chỉ cần tại thần điêu trên lưng, ngũ phẩm dưới cảnh giới võ giả không có người có thể trốn đến thoát nàng ở trên bầu trời truy sát. liền ngũ phẩm võ giả chỉ sợ cũng có bị nàng chậm rãi mài chết nguy hiểm. Tiểu Ngọc tiến thuật nếu là ở trên mặt đất, e rằng đối với cao hơn nàng cảnh giới quá nhiều võ giả khó có tác dụng. Chỉ khi nào tăng thêm thần điêu lao xuống tốc độ, này lại để Tiểu Ngọc tên bắn ra uy lực khủng bố đến một cái trình độ đáng sợ. Lục phẩm, thất phẩm võ giả căn bản là không có cách tiếp nhận uy lực như vậy, nơi nơi một lượng tên liền sẽ bị bắn chết. Cũng chỉ có khả năng làm đến nội lực ngoại phóng ngũ phẩm võ giả, cũng mới có thể ngăn cản dạng này vũ tiễn. Nhưng ngũ phẩm võ giả nội lực cuối cùng yếu kém, nếu là bị Tiểu Ngọc dây dưa bên trên, lại không có thích hợp địa hình tránh né, như thế e rằng sớm muộn sẽ bị mài chết. Cuối cùng Tiểu Ngọc bay ở bầu trời, liền đã tương đương với rơi vào thế bất bại. Một bên Trung Ly Hám, giờ phút này cũng mặt lộ ngưng trọng, từ đáy lòng cảm thán, nếu là cái này thần điêu mang theo Tiểu Ngọc lao xuống cận thân chém giết, cái kia lực trùng kích phối hợp móng nhọn nhạy bén mỏ, liền ta đều chưa hẳn dám đón đỡ. E rằng trước tiên liền đến trốn vào ta chung lớn bên trong bảo bệnh. Lời này cũng không phải là chỉ là đơn thuần tán dương, mà là tự mình cảm nhận được cái kia lao xuống chi thế mang tới khủng bố cảm giác áp bách. Trung Ly Hám tuy là đã tứ phẩm cảnh giới, nhưng mà hắn nhưng cũng không có dũng khí chính diện cùng cái này thần điêu tự chiến. Lôi Chấn rất tán thành gật đầu, trong mắt chiến ý cùng kiên kỵ xen lẫn, Trung Ly Minh nói rất có lý. Đừng nói ngươi, coi như là ta, cứng đối đầu cái này xuất sinh lông lá, cũng không có phần thắng chút nào. Tứ phẩm cảnh giới bên trong, có thể thắng dễ dàng nó, e rằng lắc đắc không có mấy. Có thể lông tóc không tổn hao gì bắt lại nó, e rằng chỉ có chân chính tam phẩm võ giả. Hai người càng nói càng ăn ý, chủ đề rất nhanh từ thần điêu Tiểu Ngọc chuyển đến võ học tâm đắc bên trên. Trung Ly Hám cảnh giới hơi cao, căn cơ vững chắc, đối lực lượng vận dụng có độc đáo kiến giải. Lôi Chấn quyền pháp tinh diệu tuyệt luân, đại khai đại hợp bên trong ẩn chứa vô hạn biến hóa. Hai người đứng ở bình đài giáp danh, đón gào thét của phòng, ngươi một lời ta một câu giao lưu sát mình, ánh mắt va chạm ở giữa tia lửa tung tóe bốn phía, nồng đậm chiến y cơ hồ phải hóa thành thực chất. Bọn hắn hiển nhiên đều ngứa tay khó nhịn, không nhịn được muốn cùng đối phương tính toán một phen. Nếu không phải là bởi vì một chút lo lắng, bằng không hai người đã sớm tại cái này cô phong đỉnh so tài. Trung Ly Hám cuối cùng mới đi theo Lương Tiến, không tiện trực tiếp khiêu chiến Lương Tiến huynh đệ. Mà Lôi Chấn thì biết được bây giờ thời buổi rối loạn, một khi luận bàn lên quyền cước không có mắt, nếu là không chú ý bị thương sẽ làm lỡ đại ca đại sự. Cho nên hai người chỉ có thể thông qua lời nói trao đổi phương thức, tới âm thầm phân cao thấp. Đất chống giáp danh, một khối bị gió núi thổi đến nhăn bóng trên tảng đá lớn, Tiếu Lục trầm mặt ngồi. Làm Lôi Chấn cùng chủ đề của Trung Ly Hám chuyển hướng võ học cao thâm cảnh giới, nội lực vận dụng lúc, hắn liền lặng lẽ ngậm miệng lại, hơi hơi cúi đầu xuống, phảng phất muốn đem chính mình rút vào nham thạch trong bóng tối. Bởi vì thiên phú của hắn cùng nội tính đều quá kém. Thiên phú, nội tính, hai cái từ này như là nặng nề gông xiềng, một mực khóa lại hắn con đường võ đạo. Hắn nhìn xem thần điêu trên lưng nhảy cấm hoan hô Tiểu Ngọc, trong lòng ngũ vị tạp trần. Liên cái này ngây thơ tiểu nha đầu, tại Lương Tiến chỉ điểm phía dưới, đều đã bước vào thất phẩm chi cảnh. Mà hắn Tiếu Lục đây, đem hết toàn lực, ngày đêm khổ tu, không dám có một chút lười biếng, tới bây giờ lại vẫn tại cửu phẩm hậu kỳ ngưỡng cửa đau khổ dãy rủa. Chương 598, hủy diệt nguy cơ, 4, chương 598, hủy diệt nguy cơ, 4, khoảng cách cửu phẩm đỉnh phong còn có khoảng cách không nhỏ, càng không nói đến cái kia xa không thể chạm bát phẩm. Hắn là bên cạnh Lương Tiến vòng trung tâm tử bên trong, một cái duy nhất chưa đột phá đại cảnh giới người. Một cái không hợp nhau bình thường người. Thế gian này võ giả như là hàng hà sa số, có thể đột phá cảnh giới gông cùng xiềng xích người, trung quy là phượng mao lân giác. Tuyệt đại bộ phận võ giả đều chỉ là bình thường người, khả năng cả một đời đều khó mà tiến hành đại cảnh giới đột phá. Tiếu Lục biết chính mình là bình thường một thành viên, nếu là không có đi theo Lương Tiến, vậy hắn trong võ lâm quả thực không chút nào thu hút, thậm chí đều không có người sẽ mắt nhìn thẳng hắn như vậy. Nhìn một chút bên cạnh Lương Tiến đều là người nào, mỗi một cái đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, loại trừ hắn Tiếu Lục. Hắn cũng biết trong sơn trại không ít người cũng tại sau lưng dếu cận chính mình, đều nói không còn Lương Tiến, vậy hắn Tiếu Lục chả là cái quắc khô gì. Mỗi khi Tiếu Lục thay Lương Tiến truyền lời sau đó, cũng chỉ có người sau lưng mắng hắn là cáo mượn oai hùng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Yếu liền là lớn nhất nguyên tội, cái chữ này như một cái gì xét đau cùn, ngày qua ngày tại trong ngực hắn chậm rãi cắt, mỗi một lần hô hấp đều mang dị sắc ngai ngái cùng khổ sở. Nhưng Tiếu Lục chính mình làm sao không muốn tiến bộ, hắn làm sao không muốn giống như Lôi Chấn dạng kia đỉnh thiên lập địa, làm sao không muốn nắm giữ Trung Ly Hám lực lượng như vậy, làm sao không muốn nắm giữ Tiểu Ngọc thiên phú và kỳ ngộ. Hắn so bất luận kẻ nào đều cố gắng, gà gãy tức lên, đêm dài mới ngừng, mỗi một chiêu mỗi một thức đều luyện đến cánh tay hế ẩm sừng, hai chân run lên, ướt đẫm mồ hôi quần áo, mài hỏng lòng bàn tay kết thật dày vết chai. Nhưng thiên phú tựa như một đạo không thể vượt qua là trời, lãnh khốc đem hắn ngăn cách tại cái tia đặc sắc xuất hiện bên ngoài thế giới. Tiến bộ của hắn chậm chạp làm cho người khác tuyệt vọng. Từ cửu phẩm trung kỳ đến hậu kỳ, hắn hao phí bao nhiêu tâm huyết, cho tới bây giờ hắn thậm chí khoảng cách cửu phẩm đỉnh phong còn kém một đoạn dài. Mà bát phẩm cảnh giới, cái kia phảng phất là một cái xa không thể chạm động, một cái cần dùng đời sau buôn ba mục tiêu. Nhưng cái này khiến hắn như thế nào cam tâm? Nếu là hắn cả đời này đều thân ở võ lâm tầng dưới chót nhất, vậy hắn có lẽ cũng liền ngơ ngơ ngác ngác vượt qua đời này rồi. Bình thường là số mạng của hắn, hắn muốn nên an nhiên tiếp nhận, nhưng hắn vận mệnh, nhưng bởi vì một lựa chọn mà phát sinh thay đổi. Lúc trước hắn không cùng theo Ngạc Huyền, mà là lựa chọn lưu lại đi theo Lương Tiến cùng Lôi Chấn, liền để hắn thu được cơ duyên to lớn. Cũng chính là phần cơ duyên này, đem hắn cho cưỡng ép đưa đến một cái vốn không nên thuộc về hắn độ cao, mở rộng hắn vốn không nên rộng rãi tầm mắt, liền giống như một cái hết ngồi đáy giếng. Nếu là cả đời này đều tại trong giếng nước, hết ngồi đáy giếng thì cũng thôi đi, cũng có thể an nhiên tự đắc qua cả đời này. Nhưng đột nhiên có một ngày, Cốc bị một cái cự long mang tới thiên cung. Cốc kiến thức đỉnh phong phong cảnh, cùng Hùng Ngưng làm bạn, trong lúc nói cười là giang hồ đại thế, túi đầu ngẩng đầu ở giữa là liều mạng tranh đấu. Hắn nhìn thấy một cái ảo ảnh, đặc sắc tuyệt luân thế giới. Nhưng mà, làm hắn đứng ở trong mây, quan sát đại địa, trong lòng dâng lên lại không phải hào hùng, mà là vô biên khủng hoảng cùng sâu tận xương thủy tự ti. Bởi vì, hắn không có cánh. Hùng Ngưng bố cánh, vật lộn trời cao, đó là bọn chúng bản năng. Mà hắn, chỉ là một cái bị cự long nâng tại trong chảo góc. Hắn nhìn thấy bầu trời bao la, cảm nhận được gió đang gào thét, lại vĩnh viễn không cách nào chính mình bay lượn. Hắn vô pháp như lôi chấn dạng kia vung ra khai sơn phá thạch nằm đấm, vô pháp như trung ly hàm cứng như vậy kháng cường địch, thậm chí vô pháp như tiểu ngọc dạng kia mượn thần điêu vây cánh, toát ra thuộc về chính mình hào quang. Cự long dưới vớt vị trí là bao nhiêu người tha thiết ước mơ cơ duyên, nhưng đối với một cái cóc tới nói, vị trí này mang tới không phải vinh quang, mà là thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn bản thân nhỏ bé cùng yếu đuối. Giống như tự hình, không cam tâm, như cây mây độc đồng dạng quấn quanh lấy trái tim của hắn, càng thu càng chặt, xiết đến hắn cơ hồ ngạt thở. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn trả giá so người khác nhiều gấp bội gấp trăm lần cố gắng, lại chỉ có thể ở trong bụi trần ngựa mặt trông lên? Dựa vào cái gì hắn nắm giữ trèo lên trong mây cơ duyên, lại như cũng vô pháp thay đổi chính mình là một cái cóc sự thật? Tiếu Lục sắc mặt trong gió rét lộ ra bộ phát tái nhợt, bờ môi nhấp thành một đầu quật cường đường thẳng, không có bất kỳ biểu tình. Chỉ có hắn nắm chặt bên hông trôi kia thiết kiếm bình thường vỏ kiếm tay, bởi vì dùng sức quá độ mà thôi khớp nối nô lên, phát ra mất máu màu xanh trắng. Vỏ kiếm kia là hắn duy nhất có thể bắt lấy, tượng trưng cho hắn võ giả thân phận đồ vật, cũng là hắn cảm giác bất lực trầm trọng nhất chứng minh. Đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân trầm ổn từ xa mà đến gần. Bóng dáng Lương Tiến xuất hiện tại cuối đường mòn, phảng phất đạp lên thanh phong mà tới. "Đại ca." Tiếu Lục như là bị bừng tỉnh, nháy mắt thu liễm lại tất cả tâm tình, đột nhiên từ trên tảng đá bắn lên, không bình hành lễ, động tác cẩn thận tỉ mỉ. Trung Ly Ham cùng Lôi Chấn cũng ngưng thảo luận, bước nhanh tiến lên đón. Trên bầu trời thần điêu phát ra một tiếng vui vẻ đều, cánh khổng lồ thu thập, như là một mảnh mây đen đắp xuống, tại đến gần mặt đất lúc linh xảo giảm tốc độ. Tiểu Ngọc cười khanh khách, như là nhẹ nhàng nụ yến, từ lưng điêu vượt lên phía dưới, tinh chuẩn nhào vào Lương Tiến mở ra trong lòng. Lương Tiến cưng chiều vuốt vuốt tiểu nha đầu, đem nàng nhẹ nhàng để dưới đất đứng vững. Hắn nhìn bốn phía mọi người, ánh mắt yên lặng lại mang theo một loại thấy rõ hết thảy thâm thúy, âm thanh rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, đều nghỉ ngơi một chút ta, không cần luyện nữa. Nghỉ ngơi dưỡng sức, biến cố, chỉ sợ cũng tại tối nay hoặc sáng ngày sáng sớm. Mọi người nghe vậy, đều là sững sờ. Biến cố? Tới từ nơi nào? Là Doãn Lôi Lăng cuối cùng kìm nén không được muốn chất vấn. Vẫn là quan binh sớm đến. Bọn hắn cũng không biết, Lương Tiến thông qua ngàn dặm truy tung đã khóa chặt động tĩnh của địch nhân. Địch nhân đã sớm đột nhiên gia tốc, e rằng tối nay liền có thể đạt tới Yến Sơn trại phụ cận. Lôi Chấn tính khí nhất gấp, vừa định truy vấn, lại thấy Lương Tiến đông nhiên nghiêng hai, phản phất tại lắng nghe trong gió truyền đến tin tức. Khoe miệng của hắn lập tức câu lên một vòng hiểu rõ ý cười, ánh mắt nhìn về phía thông hướng dưới đỉnh ngoằn ngoèo đường núi, nhìn tới, có người so với chúng ta càng thiếu kiên nhẫn, đã tới. Chương 598, hủy diệt nguy cơ, nam, chương 598, hủy diệt nguy cơ, nam, trong lòng mọi người đột nhiên nhảy một cái, đồng loạt xôi theo Lương Tiến tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy gặp gềnh hiểm trở trên đường núi, hai đạo thân ảnh chính giữa tốc độ vô cùng nhanh hướng lên bay vút. Bọn hắn thân pháp nhanh chóng, hiển nhiên đều vận dụng không tầm thường kinh công, tại lợm chầm hòn đá cùng gào thét trong cuồng phong xuyên qua, như là hai cái nào về phía cô phong chim ưng. Khi thấy rõ hai đạo thân ảnh kia khuôn mặt lúc, Lôi Chấn, Tiếu Lục, Trung Ly Hám ba người con ngươi bỗng nhiên thu hẹp. Doãn Lôi Lăng, Bạch Dật, dĩ nhiên là bọn hắn. Sơn trại chi chủ cùng thủ tịch cố vấn cùng nhau mà tới. Người nào không biết bọn họ cùng Lương Tiến bụng trộm sớm đã như nước với lửa. Giờ phút này đột nhiên đến thăm cái này vắng vẻ tây phong, ý muốn như thế nào? Một cố địch ý mãnh liệt cùng đề phòng nháy mắt tại Lôi Chấn đám người trong lòng dâng lên. Mọi người bắp thịt căng cứng, khí tức trầm ngưng, tay không tự giác ấn về phía binh khí bên hông, ánh mắt sắc bén như lao, gắt gao khóa chặt cái kia hai đạo càng ngày càng gần thân ảnh, phảng phất sau một khắc liền muốn đột nhiên gây khó khăn. Trong không khí tràn ngập ra vô hình mùi khói thuốc súng. Lương Tiến nhẹ nhàng đưa tay, lăng không ấn xuống một thoáng, ra hiệu mọi người an tâm chớ đội, âm thanh yên lặng đến như cùng ở tại đàm luận thời tiết, không cần căng thẳng. Ánh mắt của hắn đảo qua Doãn Lôi Lăng cùng Bạch Dật, mang theo một loại thấy rõ hết thảy nghiền ngẫm, chạy chủ đích thân tới cửa, tự nhiên là có chuyện quan trọng tương lượng. Tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe vù vù hai tiếng nhẹ vang lên, Doãn Lôi Lăng cùng Bạch Dật thân ảnh đã như lá rụng phiêu nhiên rơi vào trên bình đài, mang theo một trận tình phong. Doãn Lôi Lăng rơi xuống đứng vững, mắt sáng như lúc, quét mắt một vòng tràn ngập đề phòng mọi người, trên mặt gạt ra một cái nhìn như hào sảng lại khó nén cứng ngắc cười to, ha ha. Tống Anh Hùng nói không sai, ta Doãn Mô cái này tới, chính là có quan hệ qua sơn trại sinh tử tồn vòng chuyện quan trọng, cần cùng Tống Anh Hùng ở trước mặt thương nghị. Sau lưng hắn Bạch Dật, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, lại lộ ra dị thường trầm tĩnh. Trong ngực hắn ôm thật chặt một chồng thật dày, dùng dây da gói đến chỉnh tề tình báo tài liệu cạnh góc bị gió núi thổi đến hơi hơi cuốn lên. Lương Tiến khẽ bước cằm, ánh mắt chuyển hướng bên người Lôi Chấn đám người, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, "Tốt, các ngươi lại đi dưới đỉnh giải sầu một chút, hít thở không khí." Lập tức, hắn đôi Doãn Lôi Lăng cùng Bạch Dật làm cái mời thủ thế, "Trại chủ, Bạch tiên sinh, mời vào thư nội tường nói." Lương Tiến trước tiên quay người, đem Doãn Lôi Lăng cùng Bạch Dật dẫn vào gian kia lớn nhất, phụ sự tạm thời tiếp khách chỗ nhà gỗ. Nặng nghề cửa gỗ tại ba người sau lưng kẹt kẹt một tiếng đóng lại, ngăn cách nội ngoại tầm mắt cùng âm thanh, chỉ để lại trên bình đài ngưng trọng không khí. Lôi Chấn sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên đối Doãn Lôi Lăng hai người tràn ngập không tín nhiệm, nhưng cũng chỉ có thể tuân theo Lương Tiến mệnh lệnh. "Trung Ly Minh, chúng ta đi uống rượu." Hắn đối Trung Ly Hám mở miệng. Lôi Chấn trong lòng không vui, cũng chỉ có thông qua rượu mạnh phát tiết. Trung Ly Hám trầm ổn gật đầu, hai người sánh vai hướng về đường xuống núi đi đến. "Ly." Thần Điêu một tiếng thanh minh, cánh khổng lồ bày ra. Tiểu Ngọc thuần thục leo lên lưng điêu, vô vô khắc cổ, Thần Điêu liền mang theo nàng phóng lên tận trời, hướng về dưới chân núi rộng rãi lòng trảo sông bay đi, nháy mắt hóa thành một cái chấm đen nhỏ. Trên bình đài, chỉ còn giữ lại Tiếu Lục một người. Hắn nhìn mọi người rời đi phương hướng, lại nhìn một chút phiến kia đóng chặt nhà gỗ cánh cửa, trầm mặc xuống núi phong. Hắn đi thẳng đến dưới đỉnh đường núi lối vào. Tiếu Lục không hề ngồi xuống, mà lại như tiêu thương thẳng tắp đứng thẳng. Hắn lấy bên hông chuôi kia phổ thông thiết kiếm, hai tay ôm ở trước ngực, vỏ kiếm kề sát trong ngực. Hắn trương kia bình thường trên mặt không có bất kỳ biểu tình, ánh mắt lại sắc bén như chim ưng, như là trung thành nhất lính gác. Hắn biết rõ chính mình là trong đám người võ công thấp kém nhất một cái. Phần này thấp kém, như là cấn đồng dạng khắc vào trong lòng hắn. Cho nên, hắn đều là âm thầm đem những cái này vụn vặt việc vặt nắm ở trên người mình. Vô luận là cảnh giới, truyền lời, chân chạy, nuôi ngựa, hắn muốn dùng loại này gần như tự ngược chăm chỉ cùng trả giá, để chứng minh chính mình giá trị tồn tại, tới đền bù phần kia cắm rễ tại đáy lòng, bởi vì thực lực không đủ mà sinh ra to lớn thua thiệt cảm giác. Tây Phong vốn là vắng vẻ hoang vu, ngày bình thường quỷ ảnh tử đều khó gặp một cái. Tiếu Lục nguyên lai tưởng rằng mình có thể cứ như vậy lặng yên thủ đến đại ca cùng trại chủ nói xong, nhưng mà phần này yên tĩnh cũng không kéo dài quá lâu. Gió núi nghẹn ngào bên trong, một trận khác thường âm hưởng truyền đến. Tiếu Lục ánh mắt nháy mắt biến có thể so sắc bén, hắn nắm chặt trong ngực chuôi kiếm, thân thể hơi nghiêng về phía trước, bắp thịt toàn thân kéo căng, tiến vào hoàn toàn tình trạng giới bị. Chỉ thấy đường núi góc rẽ, chỉ thấy trên đường núi một cái tròn vo thân ảnh chính giữa phí sức đi bộ mà tới. Người kia ăn mặc một thân phẩm chất không tệ tơ lụa trường sam, trắng trắng mập mập trên mặt chất đống người làm ăn quen có hòa khí nụ cười, dưới nách còn kẹp lấy một cái bóng loáng đồng tính toán. Mỗi đi một bước, tính toán châu liền theo lấy thân thể của hắn lay động phát ra nhỏ bé mà tiếng va chạm giòn giã. Khi thấy rõ người tới khuôn mặt lúc, Tiếu Lục lông mày cũng hơi nhíu đến. Là hắn? Hắn chạy tới Tây Phong làm cái gì? Trong tiền trang trưởng quỹ dáng dấp người, chính là Yến Sơn trại truy trọng ti chủ quản, Thiết Toán Bản Tiền Phú. Tiếu Lục trong lòng còi báo động mãnh liệt. Tiền Phú trưởng quản truy trọng ti, là Sơn trại tiền lương mạch máu, giờ phút này không tại trong trại xử lý cái kia nan giải lương thảo nguy cơ, lại chạy đến cái này Tuyệt Phong bên trên. Lập tức Tiền Phú càng bò càng gần, Tiếu Lục đột nhiên tiến lên trước một bước, hoành kiếm ngăn ở trong sân đạo, âm thanh lạnh lẽo cứng rắn như sắt, mang theo không thể nghi ngờ cảnh cáo, dừng lại. Ta đại ca cùng trại chủ ngay tại đỉnh núi thương nghị chuyện quan trọng. Đám người không liên quan, nghiêm cấm tới gần. Ngữ khí của hắn chém đinh chặt sắt, ánh mắt sắc bén như lao, tính toán dùng khí thế bức lui cái này khách không mời. Nhưng mà, đối mặt Tiếu Lục lạnh giá kiếm phong cùng cảnh cáo, Tiền Phú chẳng những không có mảy may ý lui, ngược lại như là nhẹ nhàng thở ra, trên mặt bộ kia người làm ăn hòa thuận thì phát tài nụ cười càng rực rỡ. Hắn dừng bước lại, dùng tay áo tùy tiện lau trên mặt đổ mồ hôi, lại vẫn cười híp mắt hướng về Tiếu Lục lại đến gần hai bước. Tiếu Lục ánh mắt mãnh liệt, ngón cái đã đẩy ra kiếm ngạc, một vòng hàn quang từ trong vỏ bắn ra mà ra. Sát khí lạnh lẽo nháy mắt khóa chặt Tiền Phú. Ngay tại này Dương cung bạc kiếm mấy mắt, Tiền Phú cái kia mập mạp trên mặt vẫn như cũ chất đống cười, mắt nhỏ híp lại, dùng một loại dị thường rõ ràng, thậm chí mang theo vài phần khó nói lên lời thân mật ngữ khí, mở miệng nói ra, "Quả nha, Tiếu Lục ca, chớ khẩn trương, ngàn bạn chớ khẩn trương a. Ta cũng không phải tìm đến trại chủ, càng không phải là tìm đến Tống anh hùng." Chương 599, hắn chính là Tống Giang một con chó, một, chương 599, hắn chính là Tống Giang một con chó, một, hắn dừng một chút, nụ cười trên mặt phảng phất động lại một cái chớp mắt, cặp kia trong mắt nhỏ tình quang lóe lên, nhìn chằm chằm Tiếu Lục, nói từng chữ từng câu, "Ta là đặc biệt tới tìm ngươi." Thiết Toán Bản Tiền Phú, tại Yến Sơn trại cái này rồng rắn lẫn lộn địa phương, coi là một cái vô cùng địa thấp, thậm chí có chút trong suốt người. Hắn cùng người cùng thiện, trên mặt tổng mang theo người làm ăn đặc hữu hòa khí nụ cười, gặp ai cũng chắp tay thở dài, chưa bao giờ có người gặp hắn với ai đỏ qua mặt, càng đừng đề cập được võ. Tiếu Lục gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này chính giữa chậm chậm đi tới Bạch Bản Tử, lông mày vận thành một cái u cục. "Tìm ta?" Trong miệng hắn phát ra một tiếng ngắn ngủi mà lạnh giá chế nhạo, mang theo không che giấu chút nào mỉa mai cùng cảnh giác. Tiếu Lục quá rõ ràng chính mình là cái gì nhân vật. Võ công thấp kém, cựu phẩm hậu kỳ, tại bên cạnh Lương Tiến vòng trung tâm tử bên trong, hắn là yếu nhất, tầm thường nhất cái kia một cái. Giá trị của hắn, cơ hồ trọn vẹn phụ thuộc vào Tống Giang cái tên này. Hắn tựa như bóng dáng, cách ánh sáng, liền không còn tồn tại. Tiên Phú, trưởng quản sơn trại tiền lương mạch máu lục phẩm cao thủ, trăm công nghìn việc, đặc biệt chạy đến cái này chim không thèm bị Tây Phong tuyệt địa tìm đến hắn. Đây quả thực hoang đường tuyệt luân. Tiên Phú lại như là không nghe ra cái kia chế nhạo bên trong hàn ý, ngược lại hắc hắc cười khan hai tiếng, trên mặt thịt mỡ theo lấy tiếng cười hơi hơi rung động. "Tiếu Luka, không sai, ta chính là tới tìm ngươi." Thanh âm của hắn tận lực đè thấp, mang theo một loại dinh dính thân mật cảm giác, có chút xuất phát từ tầm can lời nói, muốn cùng Tiếu Lục ca ngươi đơn độc tâm sự. Hắn dừng một chút, trong mắt nhỏ lóe ra khôn khéo hào quang, nhấn mạnh, cuối cùng có một số việc loại trừ Tiếu Lục ca ngươi, phóng nhãn toàn bộ Yến Sơn, không có bất kỳ người nào có thể làm được. Tiếu Lục vẫn như cũ không nói một lời, hắn chỉ là tràn ngập đùa cợt cùng xem kỹ xem lấy Tiền Phú trương kia bóng loáng đầy mặt mặt béo. Gió núi cuốn lên trên đất cát bụi, đập lấy hai người vào áo, bốn phía chỉ còn dư lại tiếng gió thổi cùng Tiền Phú nặng nề thở dốc. Tiền Phú gặp Tiếu Lục khó chơi, liền phối hợp mở miệng, âm thanh không cao, nhưng từng chữ như là ngâm độc cương trâm, tinh chuẩn đâm về Tiếu Lục nội tâm yếu đất nhất, bí ẩn nhất xóa sình, thế nhân đều nói, huyết kiếm cô lang Tiếu Lục. Danh hào này a, lượng nước quá lớn. Hắn không xứng gọi sói nhiều nhất. Chỉ là một đầu ỷ vào chủ nhân uy phong, bốn phía sủa inh ỏi. Chó. Bù bù. Tiếu Lục chỉ cảm thấy đến một cô nóng hổi huyết khí đột nhiên xông lên đỉnh đầu. Toàn thân huyết dịch phản phất nháy mắt ngưng kết, lại tại một giây sau sôi trào bốc cháy. Trong mắt hắn đột nhiên nổ bắn ra kinh người sắc cơ, như là dã thú bị thương bị xúc động nghịch lần. Nắm lấy trên mu bàn tay vỏ kiếm gân xanh từng chiếc bạo khởi, đốt ngón tay bóp đến trắng bệnh. Tiền Phú lại phản phất đối cái kia cơ hồ hóa thành thực chất sát ý không hề hay biết, thậm chí đón Tiếu Lục phệ nhân ánh mắt, lại lao về đằng trước gần một chút. Nụ cười trên mặt hắn mang theo một loại tàn nhẫn, thấy rõ hết thảy thương hại, Tiếu Lục ca đừng đội lấy tức giận, lời này cũng không phải ta Tiền Phú nói. Hắn giang tay ra, một mặt vô tội, là trong trại những cái kia cơm nước non nê, không có việc gì các huynh đệ tại tự mình nói nguyên trên đây. Bọn hắn nói a. Hắn bắt chước những cái kia lời đàm tiếu giọng điệu, âm thanh tranh chua, Tiếu Lục tiểu tử kia, cầu thí không phải. Nhưng hết lần này tới lần khác liền mẹ nó sẽ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Ỷ vào đại ca hắn Tống Giang uy phong, dạng chó hình người, khắp nơi khoe khoang. Phi, nếu là cách đại ca hắn Tống Giang, hắn là cái thá gì? Liền men đường cất chó cũng không bằng. Đạp đều ghét dơ bẩn chân. Tiếu Lục cũng không còn cách nào ức chế trong lồng ngực cái kia cơ hồ muốn đem hắn xé rách căm giận ngút trời cùng khắc cốt xỉ nhục. Im ngay. Hắn đột nhiên phát ra một tiếng dã thú gào thét. Cổ tay rung lên, thương lang một tiếng chói hai kim loại tiếng ma sát vang lên, bên hông thiết kiếm đã ra khỏi vỏ. Lạnh giá kiếm phong tại mờ tối dưới ánh sáng vạch ra một đạo uy nghiêm đáng sợ hàn mang, mang theo quyết tuyệt sát ý, thẳng tắp chỉ hướng Tiền Phú yết hầu. Mũi kiếm khoảng cách cái kia đầy đặn cái cổ, bất quá ba tấc. Tiền Phú. Tiếu Lục âm thanh bởi vì cực hạn phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, mỗi một cái lời như là từ trong hàm răng cứ thế mà gạt ra, mang theo mùi máu tươi, ngươi mẹ nó. Rốt cuộc là ý gì? Muốn tìm cái chết ư? Tiền Phú đối mặt cái này gần trong gang tấc, tản ra khí tức tử vong kiếm phong, lại không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Hắn thậm chí cũng không lui lại, chỉ là khinh miệt liếc qua cái kia run rẩy mũi kiếm, nhếch miệng lên một vòng đùa cợt độ cong. Một giây sau, động tác của hắn nhanh đến vượt ra khỏi Tiếu Lục tưởng tượng. Cái kia một mực khép tại trong tay áo mập tay, như là ẩn nút đã lâu gián độc, đống nhiên bắn ra. Trong lòng bàn tay nắm chắc hoàng đồng toán bản, tại nháy mắt quán chú tràn trề cự lực, mang theo xé rách không khí rít lên, không có chút nào lôi cuốn, hung hăng đập vào Tiếu Lục trường kiếm thân kiếm bên trên. Bình, một tiếng đinh thai nhức óc, như là sắt thép va chạm nổ mạnh đột nhiên nổ tung. Tiếu Lục chỉ cảm thấy đến một cỗ không thể kháng cự, như bài sơn đảo hải khủng bố lực lượng, xuôi theo thân kiếm cuồng mãnh tràn vào cánh tay của hắn. Miệng hổ truyền đến một trận toàn tâm đau nhức kịch liệt, nháy mắt ra chóc thịt bong, ấm áp máu tươi quần quần tuôn ra. Hắn căn bản nắm không được kiếm. Trôi kia làm bạn hắn nhiều năm thiết kiếm, như là bị cự truy đập trúng cánh khô, rời tay bay ra, tại không trung quần quần lấy vạch ra một đạo chật vật đường vòng cung, loảng xoảng một tiếng, xa xa ngã xuống tại phủ đầy đá vụn trên mặt đất, bắn lên một chùm bụi đất. Lực lượng khổng lồ không chỉ đánh bay kiếm của hắn, càng đem cả người hắn mạnh mẽ hướng về sau đẩy đi. Tiếu Lục dưới chân lảo đảo, hoàn toàn không cách nào ổn định thân hình, phù phù một tiếng vang trầm, chật vật không chịu nổi đặt mông té ngồi dưới đất. Đá vụn cấn đến hắn đau nhức, xương cụt truyền đến một trận cú đau, nhưng càng đau là khỏa kia bị nháy mắt đánh đến nát bấy lòng tự trọng. Hắn ngồi dưới đất, một trận trời đất quay cuồng hoảng hốt, trước mắt biến thành màu đen, trong tai vang lên ong ong. Là, hắn căn bản cũng không phải là Tiền Phú đối thủ. Tiền Phú là hàng thật giá thật lục phẩm võ giả, mà hắn Tiếu Lục chỉ là một cái dây rùa tại cựu phẩm hậu kỳ. Phế vật, cái này hiện thực tàn khốc, như là lạnh giá nước đá, nháy mắt tới tắt hắn tất cả nỗ hỏa, chỉ còn dư lại lạnh leo thấu xương cùng vô biên xấu hổ. Hắn phía trước, ỷ có Lương Tiến tại sau lưng, chưa bao giờ đem Tiền Phú loại này hậu cần quản sự để vào mắt. Tiền Phú mỗi lần nhìn thấy hắn, cũng hầu như là cúi đầu không lưng, tất cung tất kính. Chương 599, hắn chính là Tống Giang một con chó. 2, chương 599, hắn chính là Tống Giang một con chó. 2, lâu dần, hắn lại thật tưởng rằng chính mình có mấy phần tình mọn, thậm chí có một chút buồn cười địa vị. Cho tới hôm nay, bị đối phương một chiêu đánh tan, như là nghiền chết một con kiến thoải mái tùy ý, hắn mới như là đại mộng mới tỉnh. Từ cái này hư ảo thân phận địa vị bên trong đột nhiên giật mình tỉnh lại. Tầng kia yếu ớt, từ người khác uy thế nâng lên vỏ ngoài bị triệt để đánh nát, lộ ra bên trong cái kia nhỏ yếu, thấp kém, không chịu nổi một kích. Chân thực chính mình, một cố khó nói lên lời đắng chát cùng tuyệt vọng, như là lạnh giá dây leo, chăm chú cuốn chặt lấy Tiếu Lục trái tim, siết đến hắn cơ hồ ngạt thở. Hắn cúi thấp đầu, tán loạn sợi tóc che khuất hắn đỏ bừng hốc mắt cùng bặm mẹo biểu tình, âm thanh trầm thấp khàn khàn, tràn ngập tự rêu cùng phẫn uất. Tiền Phú, ngươi là đặc biệt tới, liên vi nhục nhã ta sao? Tiền Phú nhìn xem té ngồi dưới đất, hồn bay phách lạc Tiếu Lục, trên mặt cái kia giả tạo hòa khí nụ cười thu lại mấy phần, thay vào đó là một loại trên cao nhìn xuống, mang theo xem kỹ cùng dụ hoặc biểu tình. Hắn hơi hơi lắc đầu, ngữ khí mang theo một loại kỳ lạ tiếc hận, ta Tiền Phú trưởng quản truy trọng thi, trăm công nghìn việc, nào có nhảm chán như vậy, đặc biệt chạy tới nhục nhã một cái. Hả? Hắn vừa đúng dừng lại, không đem cái kia tính vũ nhục từ nói ra miệng, ngược lại dùng một loại rất có mê hoặc lực ngữ điệu nói, Tiếu Lục ca, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Kỳ thực, ngươi cũng là nhân tài. Hắn ngồi xổm người xuống, nhích lại gần Tiếu Lục, âm thanh áp đến thấp hơn, như là ác ma nói nhỏ, chỉ là ngươi chọn sai địa phương, đứng sai đội. Ngươi một mực sống ở người khác dưới bóng mờ, ngươi chân chính tài năng bị mai một. Ngẫm lại xem, nếu như ngươi có thể đổi một hoàn cảnh đây, một cái có thể để ngươi thẳng tắp sống lưng làm người, không còn cần nhìn bất luận kẻ nào sát mặt, có thể chân chính phát huy ngươi Tiếu Lục giá trị. Quang minh hoàn cảnh. Tiền Phú mắt nhỏ lóe ra khôn khéo hào quang, như là phát hiện ngọc thô thương nhân, người khác có lẽ không có cơ hội này, nhưng Tiếu Lục ca, Ngươi có. Những cái kia chấn động triều chính đại án trọng án, vậy cũng là Tống Giang, Doãn Lôi Lăng những cái này đạo tặc cự khấu làm. Bọn hắn là chính phạm, tội không thể xá. Tiền Phú ngữ khí chém đinh chặt sắt, mà ngươi Thiếu Lục, nhiều nhất coi là một cái bị hiếp bức, bị lừa gạt tòng phạm, có thể thông cảm được. Dương Cương trước bờ bực, làm lúc không muộn a, Thiếu Lục ca. Thanh âm của hắn tràn ngập chân thành quyến rũ, chỉ cần ngươi chịu là công, thậm chí có thể đem công chủ tội. Thứ nay về sau tẩy thoát tội danh, quang minh chính đại là người. Không cần tiếp tục phải qua loại này trốn đông trốn tây, ăn bữa hôm lo bữa mai, bị người chọc chọc cuộc sống mắng khâm phạm của triều đình chó nhà có tang thời gian. Lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt. Triều đình nguyện ý cho Lạc Đường biết quay lại người, một con đường sống. Tiếu Lục nghe đến đó, trái tim đột nhiên co rụt lại, như là bị một cái tay lạnh như băng nắm lấy. Hắn cuối cùng triệt để minh bạch Tiền Phú ý đồ đến cùng thân phận. Hắn dây rồi lấy, chịu đựng thân thể đau đớn cùng tâm linh quất đủ, chậm chậm đứng dậy. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiền Phú, tràn ngập cực hạn cảnh giác cùng một chút khó có thể tin chấn kinh. Hắn nhớ tới Lương Tiến từng nói qua lời nói, Tiến Sơn trại bên trong, loại trừ đã chết kế ngạn cùng Đinh gia, tất nhiên còn có quan phủ cộng ngầm. Nguyên lai, đúng là người trước mắt, người là quan phủ người. Tiếu Lục âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, mang theo thấy rõ chân tướng sau lạnh giá. Đây không phải hỏi thăm, cơ hồ là khẳng định. Trên mặt Tiền Phú nụ cười hơi hơi cứng đờ, lập tức lại như ảo thuật đồng dạng khôi phục bộ kia láo cá thương nhân diện mạo, liên tục khoát tay, cười ha hả, "Vãi nha." Tiếu Lục ca nói đùa, "Ta Tiền Phú liền là cái thô bị tiên sinh kế toán, nào có cái kia phúc phận ăn cơm nhà nước a." Hắn thể thốt phủ nhận, ánh mắt lại sắc bén quan sát lấy Tiếu Lục phản ứng, "Ta chỉ là thực tế không đành lòng nhìn thấy Tiếu Lục ca ngươi dạng này thanh niên tốt đẹp, bị Tống Giang bọn hắn liên lụy, vô ích tống táng nhân sinh của mình tiền đồ." Vậy mới bước lên thiên đại nguy hiểm, đi lên khuyên ngươi Lạc Đường biết quay lại. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng hiểu lầm nỗi khổ tâm của ta a. Tiếu Lục trong lòng cười lạnh liên tục. Nỗi khổ tâm? Cái này nói bậy liền ba tuổi tiểu hài đều không lừa được. Hắn gặp Tiền Phú cắn chết không thừa nhận thân phận, cũng lời đến lại dây dưa, trực tiếp hỏi ra hạch tâm, ngươi tìm ta, đến cùng muốn ta làm gì? Hắn nhìn kỹ mắt Tiền Phú, từng chữ, nói thẳng a. Trên mặt Tiền Phú nụ cười cuối cùng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại hỗn hợp có tham lam, uy hiếp cùng cực độ nghiêm túc cấm lãnh. Hắn tiến đến Tiếu Lục trước mặt, khoảng cách giữa hai người gần đến có thể cảm nhận được hai bên hít thở. Thanh âm của hắn áp đến cực thấp, như là độc xà thổ tín, mỗi một cái lời mang theo hàn ý lạnh lẽo, nghe nói, đại ca ngươi Tống Giang, cầm người khác một vật. Tiền Phú ánh mắt sắc bén như lao, một dạng, không thuộc về hắn, cũng tuyệt không nên hắn cầm đồ vật. Thứ này, làm đến nhân gia rất tức giận. Hậu quả, sẽ phi thường vô cùng nghiêm trọng. Hắn nhấn mạnh, phản phất tại kể một cái không thể cãi lại sự thật, trừ phi đại ca ngươi Tống Giang thật có ba đầu sáu tay, bằng không lần này, hắn là thai kiếp khó thoát, ai cũng cứu không được hắn. Ngươi nói cái này gọi cái chuyện gì? Tiền Phú ra vẻ tiếc rẻ lắc đầu, rõ ràng đem đồ vật thành thành thật thật giao ra, liền có thể miễn đi một tràng huyết quang chi thai, mọi người đều có thể cứu mạng. Hắn Tống Giang hà tất chết nắm chặt không thả, nhất định muốn kéo lấy tất cả người tùy tắm đây. Ta biết, Tống Giang đối ngươi có ân. Tiền Phú chuyển đề tài, ánh mắt gắt gao khóa lại Tiếu Lục mắt, mang theo một loại dẫn dắt từng bước mê hoặc, ngươi muốn báo ân, đúng không? Vậy thì càng có lẽ đem đồ vật giao ra. Chỉ có dạng này, mới có thể cứu đại ca ngươi Tống Giang mệnh, để hắn miễn phải bị chém thành muôn mảnh hạ tràng. Mà ngươi, Tiền Phú nói đến đây, toàn bộ người tản mát ra một loại vô cùng trịnh trọng, phản phất đánh cược hết thể khí thế, âm thanh cũng thay đổi đến chém đinh chặt sắt, ta Tiền Phú, dùng trên cổ đầu người đảm bảo, chỉ cần việc này có thể thành. Tiếu Lục ca ngươi, cứ mở miệng. Vô luận ngươi muốn cái gì, nếu là ngươi muốn làm quan, tập sự xưởng, lục phiên môn, châu phủ nha môn, tứ phẩm trở xuống, tùy ngươi chọn chọn. Cẩm Ý Ngọc Thực, phía trước trình tự cẩm. Nếu là ngươi muốn làm cái Tiêu Diêu tự tại phú gia ông, bạch ngân 10 bằng 2, ruộng tốt 100.000 mẫu, nô bộc thành đàn, bảo đảm ngươi mấy đời phú quý không lo. Nếu là ngươi muốn võ học bí tịch, tiến hơn một bước, trong lục phiến môn kho cất giấu huyền cấp bí tịch, mặc ngươi là xem. Thậm chí, địa cấp bí tịch cũng chưa chắc không thể để cho ngươi. Nhìn qua đến tận cùng. Chương 599, hắn chính là Tống Giang một con chó, 3, chương 599, hắn chính là Tống Giang một con chó, 3, Tiền Phú âm thanh tràn ngập sức hấp dẫn, miêu tả tiền đồ phảng phất dễ như trở bàn tay, vinh hoa phú quý, tẩy trắng thất vận, võ đạo đường bằng phẳng. Đều ở ngươi một ý niệm, Tiếu Lục ca. Tiếu Lục nghe lấy những cái này đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng điều kiện, mấy lần há to miệng, cổ họng lại như là bị đồ vật gì ngăn chặn, khô khốc đến không phát ra thanh âm nào. Sắc mặt của hắn biến ảo chập chờn, phảng phất nội tâm thiên nhân giao chiến. Qua phảng phất một thế kỷ như thế dài đằng đẵng, Tiếu Lục mới khó khăn ngẩng đầu, âm thanh khô khốc mở miệng, mang theo một loại thăm dò cùng cuối cùng dãy rủa, Tiền Phú. Hắn nhìn kỹ đối phương, ngươi liền không sợ? Ta hiện tại liền hô to một tiếng ư? Trên đỉnh núi, ta đại ca cùng trại chủ ngay tại trong nhà gỗ kia. Dùng nhĩ lực của bọn hắn, chớp mắt có thể đến. Đến lúc đó, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiền Phú nghe vậy, trên mặt cái kia chiêu bài thức hòa nhã nụ cười nháy mắt lần nữa hiện lên, thậm chí so trước đó càng rực rỡ. Hắn lo lắng nhất, liền là Tiếu Lục không quan tâm đột nhiên kêu cứu. Cái kia đem phí công nhọc sức, hắn cũng chỉ có thể lạnh lùng hạ sát thủ. Nhưng Tiếu Lục đã hỏi ra những lời này, đã nói lên. Hắn tâm động. Tiếu Lục tại cân nhắc lợi hại. Ta đã dám một thân một mình, trèo lên cái này Tây Phong tuyệt địa tìm đến ngươi. Tiền Phú ưỡn thẳng sống lưng, trên mặt mang theo chấn định cùng tự tin, liền đã sớm đem sinh tử không để ý. Làm cho Tiếu Lục ca ngươi chỉ một con đường sáng, làm không cho càng nhiều vô tội huynh đệ uổng mạng. Ta Tiền Phú cái mạng này, không thèm đếm xỉa lại như thế nào. hắn ngữ khí sục sôi, phản phất một cái hào phóng làm chính nghĩa sĩ. Tiếu Lục lại trầm mặc. Gió núi tại giữa hai người gào thét xoay quanh, cuốn lên trên đất lá khô cùng bụi đất. Thời gian phản phất ngưng kết. Tiếu Lục rủ xuống đầu, nhìn xem gan bàn tay mình nứt ra vết thương, máu tươi đã ngưng kết thành màu đỏ sậm. Cuối cùng, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Cặp kia nguyên bản tràn ngập dãy rủa cùng thống khổ trong mắt, giờ phút này lại bốc cháy lên một loại tia sáng kỳ dị. Đó là một loại hỗn hợp cực độ khát vọng, được ăn cả ngã về không cùng. Nào đó quyết tuyệt chờ mong. Hắn liếm liếm môi khô khốc, âm thanh mang theo một chút không dễ dàng phát giác run rẩy, lại dị thường rõ ràng hỏi, "Ta nên làm như thế nào?" Tây Phong đỉnh, bên trong nhà gỗ. Ngoài phòng cuồng phong như là vô số oán quỷ tại rít lên, điên cuồng đụng chạm lấy đơn sơ nhà gỗ vết tường, phát ra kéo kẹt rợn người âm hưởng. Trong phòng, tia sáng lờ mờ. Ba người ngồi bây quanh tại một trương thô ráp bên bàn gỗ, không khí ngưng trọng đến cơ hồ có thể vặn nổi trên mặt nước tới. Lương Tiến tiện tay cầm lấy trên bàn cái kia thật dày một chồng, dùng dây da gói tình báo tài liệu, thở lật nhìn bài trang. Giấy ma sắt phát ra sàn sạt nhẹ văng lên, tại cái này tĩnh mịch bên trong đặc biệt rõ ràng. Tiếp đó, hắn như ném rác rưởi đồng dạng, tùy ý đem tài liệu ném về trên bàn, phát ra ba một tiếng vang trầm, bắn lên mấy điểm hạt bụi nhỏ. Hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay quanh đỡ tại trên mặt bàn, mở nhạt ánh đèn đem hắn nửa bên mặt chiếu đến sáng tối chập chờn. Ánh mắt của hắn như là thực chất đũa băng, xuyên thấu đong đưa qua ảnh, một mực đính tại bàn đối diện Doãn Lôi Lăng cùng trên mặt của Bạch Dật, nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Hai vị mang theo những cái này vừa đòi mạng đồ vật tới tìm ta, chẳng lẽ là? Hắn cố tình dừng lại một chút, ánh mắt tại hai người bỗng nhiên trên khuôn mặt căng thẳng đảo qua, tiếp đó từng chữ vô cùng rõ ràng phun ra cái kia chói thai tử, muốn chạy trốn. Doãn Lôi Lăng mày rậm nháy mắt dự thẳng, thái dương gân xanh thỉnh thịch trực nhảy, một cỗ bị nhục nhã nộ hỏa đột nhiên bật lên, cơ hồ muốn vô bàn đứng dậy. Trên mặt Bạch Dật lúng túng cũng nháy mắt hóa thành tức giận, trong tay quạt xếp ba một tiếng khép lại. Rõ ràng là chiến lược di chuyển, là bảo tồn thực lực, là thí tốt bảo đảm xe cao siêu quyết sách. Thế nào đến cái này Tống Giang trong miệng, liền biến thành không chịu được như thế, hèn yếu như vậy chạy trốn. Bạch Dật cưỡng chế lửa giận trong lòng, hít sâu một hơi, cố gắng để thanh âm của mình nghe tới bình tĩnh mà lý trí. Tống anh hùng, bây giờ sơn trại gặp phải tình thế, chắc hẳn ngươi đã xong lại tại ngực. Hắn chỉ vào trên bàn tài liệu, đầu ngón tay hơi hơi trắng bệnh, lương thảo đem đoạn, đại quân áp cảnh, cao thủ tập hợp. Địch ta lực lượng cách xa như là trời. Trong lúc sinh tử tồn vong thời khắc, tối ưu lựa chọn liền là tại quan binh vây kín phía trước, xuất lĩnh sơn trại tinh nhuệ nòng cốt, sớm rút lui. Bảo tồn hòa chủng, dùng chờ tương lai. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lương Tiến, tính toán từ đối phương trên mặt tìm tới một chút tán đồng. Chúng ta hôm nay cùng nhau mà tới, chính là hy vọng Tống anh hùng ngươi có thể dùng đại cục làm trọng, lý giải chúng ta bất đắc dĩ, cũng hiệp trợ chúng ta ổn định nhân tâm, tổng độ nan quan. Về phần cái kia tỉ mỉ chủ tính, vòng vòng đan sen minh tu sản đạo, ám độ trần thương rút lui lộ tuyến cùng kế hoạch cụ thể, đó là bọn họ cuối cùng át chủ bài cùng không chế toàn cục dựa vào, tự nhiên không có khả năng tiết lộ cho Lương Tiến mảy may. Theo lấy Bạch Dật nói xong, hắn cùng Doãn Lôi Lăng đều nín thở ngưng thần, ánh mắt chăm chú khóa chặt Lương Tiến. Bọn hắn đã tính trước, chắc chắn Lương Tiến tất nhiên sẽ đáp ứng. Hắn là người thông minh, đây là cái đối tất cả mọi người đều có sắc, lựa chọn duy nhất. Hắn căn bản không có lý do cự tuyệt, chỉ cần hắn gật đầu, như thế quyết thiếu hoàn chỉnh rút lui phương án hắn, cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lãnh đạo của bọn hắn cùng an bài, bị đưa vào thể hệ của bọn họ bên trong. Ngay tại trong lòng hai người mừng thầm, phản phất đã nhìn thấy Lương Tiến túi đầu thỏa hiệp hình ảnh lúc, Lương Tiến lại cười. Nụ cười kia rất nhạt, mang theo một loại thấy rõ hết thảy thông dong. Ta Tống Mô từ gia nhập sơn trại đến nay, tất công không lập. Hắn chậm chậm mở miệng, âm thanh ổn định đến như là không hề lay động, mỗi khi hồi tưởng lại hồi trước trại chủ dẫn chúng ra sức đánh qua binh, thu hoạch đại thắng tư thế anh hùng, đều làm ta thật tốt. Thèm muốn. Hắn câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, ngựa khí biến đến chém đinh chặt sắt, như là sắt thép va chạm, cho nên, Tống Giang nguyện ý lưu lại. Ánh mắt của hắn đảo qua Doãn Lôi Lăng cùng Bạch Dật nháy mắt cứng đờ, khó có thể tin khuôn mặt, rõ ràng phun ra quyết định, dẫn chúng chống cự qua binh, làm trại chủ. Rút lui tranh thủ thời gian. Cái gì? Lời này như là đất bằng kinh lôi, mạnh mẽ nổ vang tại Doãn Lôi Lăng cùng Bạch Dật bên hai. Chương 599, hắn chính là Tống Giang một con chó, 4, chương 599, hắn chính là Tống Giang một con chó, 4, Lương Tiến. Dĩ nhiên cự tuyệt rời khỏi. Hắn không chỉ không đi, còn muốn lưu lại tới. Dẫn chúng chống cự quan binh. Làm bọn hắn tranh thủ thời gian. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Là từ đầu đến đuôi ăn nói cùng điên. Bạch Dật cũng không ngồi yên nữa, vụt một thoáng đứng lên. Sắc mặt hắn tái nhợt, chỉ vào trên bàn các hắn kia coi là bừa đòi mạng tình báo tài liệu. Âm thanh bởi vì cực độ chấn kinh cùng không hiểu mà hơi hơi nâng cao, Tống anh hùng. Ngươi chẳng lẽ không có thật tốt nhìn các tình báo này? Ngươi có biết điều này có ý vị gì? Lương Tiến vẫn như cũ ngồi thẳng, thậm chí hơi hơi hướng về sau dựa dựa, tư thế bưng lỏng. Hắn bưng lên trên bàn chén kia sớm đã lạnh thấu nước trà, nhẹ nhàng hớp một cái, mới thản nhiên nói, tự nhiên là nhìn qua. Hắn đặt chén trà xuống, con ngón tay ở trên bàn điểm nhẹ, ngữ khí bình thường đến phảng phất tại đàm luận thời tiết, chẳng phải là chúng ta lương thảo đem đoạn, sống không qua bán nguyệt. Chẳng phải là quan binh số lượng hơn bạn, Hắc Vân Ác Thành. Chẳng phải là có Cầm Phong loại này danh bộ tòa trấn, cậu thêm Bình Thành quận vương phủ cao thủ, còn có cái kia sâu cạn khó dò mặt trắng quan biên, cùng một nhóm đầu nhập vào quan phủ giang hồ nhân sĩ. Hắn môi nói một câu, Doãn Lôi Lăng cùng Bạch Dật sắc mặt liền khó coi một phần. Hắn lại thật biết tất cả. Bạch Dật lần này triệt để mộng. Đã hắn hiểu đến như vậy thấu triệt, biết lưu lại tới là thập tử vô sinh, vì sao còn muốn cự tuyệt cái này duy nhất sinh lộ? Tống Giang là triều đình trọng phạm. chỗ phạm án tử cọc cọc vật nào cũng là giết cựu tộc tội lớn. Triều đình tuyệt không có khả năng tiếp nhận hắn đầu hàng. Hắn lưu lại tới, chỉ có một con đường chết. Trừ phi, hắn nào phá. Hoặc là, hắn có chút khác dựa vào. Nhưng điều đó không có khả năng. Doãn Lôi Lăng sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, dày nặng bàn gỗ phát ra rền thống khổ, kịch liệt lay động, Tống Giang. Hắn gọi thẳng tên Húy, âm thanh như là sấm rền, mang theo không đè nén được nổi giận, bây giờ không phải là đánh nhau vì thể diện, khoe anh hùng thời điểm, càng không phải là đùa giỡn thời điểm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lương Tiến, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng một loại bị lừa gạt phẫn nộ, ngươi dạng này khư khư cố chấp, lưu lại người chỉ có một con đường chết. Ngươi đây là kéo lấy vô số không rõ chân tướng huynh đệ cho người tùy táng, ngươi sẽ hại chết bọn hắn. Bàn tay Lương Tiến cũng đột nhiên đặt tại trên mặt bàn. Một cô vô hình, tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng đống nhiên đè xuống. Cái kia bị Doãn Lôi Lăng quay đến vang lên ong ong, cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh bàn gỗ, nháy mắt như là bị Thái Sơn áp đỉnh, không nhúc nhích tí nào. Hắn ngẩng đầu, không thối lui chút nào đón lấy Doãn Lôi Lăng nổi giận ánh mắt, vừa vặn tương phản. Lựa chọn của các ngươi mới sẽ chân chính hại chết tất cả huynh đệ. Vâng. Vô hình khí lãng phảng phất tại hai người ánh mắt chỗ giao hội nổ tung. Trong phòng không khí giống như nháy mắt bị nhen lửa. Căng thẳng, áp lực, không ai nhường ai ý chí quyết liệt va chạm. Bạch Dật đứng ở một bên, chỉ cảm thấy đến hít thở đều biến đến khó khăn, trên trán rỉ ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Hắn muốn mở miệng thuyết phục, lại phát hiện chính mình tại cái này hai cô khí thế mạnh mẽ đè xuống, liền một chữ đều nói không ra. Hắn biết, giờ phút này bất luận cái gì lời nói đều là tái nhợt. Làm người hít thở không thông yên lặng bao phủ nhà gỗ, chỉ có ngoài phòng cuồng phong càng thê lương tiếng gào thét, như là trước khi chiến đấu kẻ lệ. Nửa ngày, Doãn Lôi Lăng mới từ trong kẽ răng gạt ra mấy chữ, âm thanh trầm thấp khàn giọng, tràn ngập cực độ nghi hoặc cùng một chút chính hắn cũng không phát giác. Tìm tòi nghiên cứu, ta thật nghĩ mãi mà không rõ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lương Tiến cặp kia sâu không thấy đáy mắt, ngươi đến cùng ở đâu ra lực lượng? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, danh khắp thiên hạ tứ đại danh bộ một trong, tam phẩm cảnh giới Cầm Phong, sẽ bại bởi ngươi? Coi như ngươi may mắn có thể thắng Cầm Phong. Thanh âm Doãn Lôi Lăng đột nhiên nâng cao, mang theo một loại gần như hoang đường chất vấn, nếu là quan binh bên trong, lại toát ra một cái tam phẩm cao thủ đây, ngươi còn có thể lấy một địch hai sao? Đừng quên. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, trong mắt lóe lên một chút buộc cận, bao che ngươi cái kia một cô đường, thế nhưng sớm đã đi, không có người có thể giúp ngươi. Hắn quá muốn biết, Lương Tiến dựa vào cái gì dám lưu lại? Dựa vào cái gì dám như vậy cuồng vọng? Hắn Doãn Lôi Lăng là tuyệt đối sẽ không lưu lại tới giúp hắn. Hắn dựa vào cái gì cho rằng chính mình có thể chống lại toàn bộ quan phủ vây quét? Lương Tiến nhìn xem Doãn Lôi Lăng bởi vì cực độ không hiểu mà có vẻ hơi vặn vẹo mặt, đống nhiên cười. Nụ cười kia rất nhạt, lại mang theo một loại khống chế hết thảy chắc chắn. Ngươi cảm thấy? Hắn chậm chậm mở miệng, âm thanh không cao, lại như là trọng truy gõ tại Doãn Trắng hai người trong tâm khảm. Quan phủ sẽ vì chúng ta cái này nho nhỏ yến sơn trại phái nhị phẩm cao thủ ư? Doãn Lôi Lăng nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức như là nghe được chuyện cười lớn, không khỏi đến phát ra một tiếng ngắn ngủi mà tràn ngập nghĩa mai cười lạnh. À, Bạch Dật cũng đành chịu lắc đầu, trên mặt lộ ra một chút quả nhiên điên rồi biểu tình. Lập tức hắn dùng một loại gần như khoa phổ, mang theo cảm giác ưu việt ngữ khí giải thích nói, trọn vẹn không cần như thế. Quan phủ tại chúng ta trong sơn trại, tất nhiên còn xếp vào lấy quan phủ nhãn tuyến, bọn hắn đối sơn trại nội tình rõ ràng vô cùng. Toàn bộ yến sơn trại, tính toán đâu ra đấy, có thể được xưng tụng đỉnh tiêm chiến lực, chỉ có Tống Anh Hùng ngươi cùng trại chủ hai vị tam phẩm. Mà quan binh bên kia, chỉ cần tại tam phẩm võ giả về số lượng vững vàng vượt trên chúng ta một đầu, liền đã là tất thắng kết quả. Không cần lao sư động chúng, kinh động loại kia trụ cột quốc gia. Hắn vô vô trên bàn thật dày tài liệu, nhấn mạnh, tính toán dùng lạnh giá hiện thực đánh nát Lương Tiến vọng tưởng, Cầm Phong là minh bài, hắn là uy chấn võ lâm hơn 10 năm tứ đại danh bộ một trong. Võ công sâu không lường được, trong thiên hạ có thể thắng dễ dàng hắn tam phẩm võ giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trừ đó ra, Huỳnh Thành quận vương phủ xem như lần này vây quét trọng yếu đầy tay, tất có tam phẩm cung phụng tùy hành. Trong tình báo cái kia thần bí khó lường, khí tức bên thâm mặt trắng quan viên cũng vô cùng có khả năng là triệu đình phái tới một vị khác tam phẩm đại quan. Ba cái tam phẩm đủ để tạo thành nghiền ép chi thế, đối phó chúng ta đã có 7 thành trở lên nắm chắc. Nếu là lại tăng thêm hơn vạn tinh nhuệ quan quân, vương phủ cường hãn hộ vệ cùng những cái kia võ lâm bại hoại, chương 599 hắn chính là Tống Giang một con chó nam, chương 599 hắn chính là Tống Giang một con chó nam. Thanh âm Bạch Giật mang theo một loại tàn khốc chắc chắn, như thế thành công nắm chắc cao tới 9 thành 9, chúng ta tuyệt không sinh lộ. Thân thể của hắn nghiêng về phía trước, ánh mắt như là chùy đâm về Lương Tiến, mang theo cuối cùng chất vấn, Tống Anh Hùng. Dưới loại tình huống này, ngươi cảm thấy triều đình còn tất yếu xuất động loại kia cao cao tại thượng, tòa chấn một phương nhị phẩm đại tông sư ư? Bây giờ đại càn chính giữa cùng Hắc Long Vương quốc tại Bắc Cảnh ác chiến, nhị phẩm cao thủ chính là trụ cột bước vàng, quốc chi trọng khí, há có thể hơi động? Lương Tiến lặng lặng nghe Bạch Giật mạch lạc rõ ràng, suy luận nghiêm mật phân tích, trên mặt cái kia quét cười nhạt ý thủy chung chưa từng biến mất. Thẳng đến Bạch Giật nói xong, hắn mới khẽ bước cằm, phản phất tại khen ngợi đối phương năng lực phân tích. Hắn không nói nữa, mà là thò tay lấy ra trên bàn to gốm ấm trà. Hắn nhấc lên bình, không nhanh không chậm làm Doãn Lôi Lăng cùng Bạch Dật trước mặt hai cái chén trống không, rót vào trong suốt hơi vàng nước trà. Doãn Lôi Lăng cùng Bạch Dật không khỏi đến đưa mắt nhìn nhau, trong lòng điểm khả nghi bộc phát. Cái này Tống Giang trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Phía trước một khắc còn tại nói nhị phẩm cao thủ, sau một khắc lại ngược lại đến trà tới. Lương Tiến đem hai ly hơi nóng lượn lờ nước trà, vững vàng đẩy lên trước mặt hai người trên mặt bàn. Hắn nhìn xem hai người kinh nghi bất định mặt, nụ cười biến đến thâm thúy lên, nhị phẩm không ra, tam phẩm bên trong. Thanh âm của hắn yên lặng, lại mang theo một loại bệ nghệ thiên hạ tuyệt đối tự tin, không người là đối thủ của ta. Những lời này như là kinh lôi, lần nữa nổ vang. Không chờ hai người từ cái này lòng trời lở đất cuồng ngôn bên trong lấy lại tinh thần, Lương Tiến tiếp tục nói, ngữ khí mang theo một loại kỳ dị, phản phất bố thí đề nghị, cho nên ta ngược lại có thể cho hai vị một cái tốt đề nghị. Hắn chỉ trước mặt hai người cái kia hai ly nóng hôi hổi trà, hai vị cũng đừng nghĩ đến bỏ chạy thoát đi, không bằng lưu lại tới, nghe theo sắp xếp của ta cùng hiệu lệnh. Hắn hơi hơi dừng lại, âm thanh như là bản thạch kiên định, ta Tống Giang có thể bảo đảm sẽ xuất lĩnh hai vị cùng toàn bộ Yến Sơn trại đạt được lần này chống lại quân binh thắng lợi. Ngoài phòng, cuồng phong càng mãnh liệt đụng chạm lấy nhà gỗ, phát ra như là cự thú gào thét ầm ầm thanh âm, phản phất muốn đem cái này cô phong đỉnh một tấc vuông triệt để xé nát. Trong phòng, Doãn Lôi Lăng cùng Bạch Giật trước mặt nước trà, hơi nóng vẫn như cũ lượn lờ bốc lên, tản ra hơi chát hương trà. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý bưng lên ly trà này, uống vào ly này quy thuận nước, liền coi như là tiếp nhận Lương Tiến cái này kinh thế hai tục đề nghị. Nhưng mà, tại Doãn Lôi Lăng cùng trong mắt Bạch Giật, thế này sao lại là đề nghị gì? Đây rõ ràng là người si nói mộng nói mớ, là cuồng vọng tột cùng ăn nói khùng điên, là đối bọn hắn trí thông minh cùng tôn nghiêm trần trụi vũ nhục cùng chê bừa. Hai người nhìn về phía Lương Tiến ánh mắt đã từ chấn kinh, không hiểu, triệt để biến thành nhìn một cái không có thuốc chữa, từ đầu đến đuôi người điên. Vậy, Doãn Lôi Lăng cũng không còn cách nào chịu đựng, hắn đột nhiên một trường lần nữa mạnh mẽ vỗ vào trên mặt bàn, cả trương dày nặng bàn gỗ kịch liệt bật lên tới. Soạn. Hai ly đựng đầy nước trà to gốm ly bị chấn đến đột nhiên nhảy một cái, nóng hổi nước trà hắt vây đi ra, tại thô ráp trên mặt bàn tùy ý chảy xuôi. Buồn cười tột cùng. Doãn Lôi Lăng đột nhiên đứng dậy, thân thể khôi ngô bởi vì cực hạn phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Hắn đưa tay chỉ Lương Tiến, phẫn nộ gào thét, "Tống Giang, ngươi không khỏi cũng quá mức cuồng vọng. Cuồng vọng đến, không biết sống chết." Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lương Tiến trương kia yên lặng làm cho người khác giận sôi mặt, từng chữ như là người rủa, "Cuồng vọng, là muốn trả giá thật lớn. Ta, Doãn Lôi Lăng, chờ lấy nhìn ngươi hối hận, chờ lấy nhìn ngươi chết không có chỗ chôn." Thét to rơi xuống, Doãn Lôi Lăng lại không nguyện chờ lâu một giây. Hắn đột nhiên quay người, mang theo cùng bạo nội ý cùng một loại bị triệt để nục nhã phẫn uất, loảng xoảng một tiếng mạnh mẽ kéo ra cửa gỗ, cũng không quay đầu lại xông vào ngoài phòng tàn phá bốn phía trong cuồng phong. Thân ảnh nháy mắt bị gió cắt chiếm lấy. Bạch Giật nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy đến một cỗ thật sâu cảm giác bất lực cùng hoang đường cảm giác quét sạch toàn thân. Hắn nguyên lai tưởng rằng thuyết phục Lương Tiến sẽ rất dễ dàng, lại vạn vạn không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên cuồng vọng tự đại đến tình trạng như thế. Dĩ nhiên vọng tưởng dùng sức một mình chống lại toàn bộ triều đình vây quét lực lượng. Chính là phần này không coi ai ra gì, không biết trời cao đất rộng cuồng vọng, triệt để bị lần này quan hệ đến sơn trại tồn vong đàm phán. Hắn nắm lấy quạt xếp tay gấp lại gấp, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng kéo dài mà thở dài nặng nề, "Tống anh hùng, ngươi quyết định này, cuối cùng rồi sẽ hại ngươi hại mình." Hắn cuối cùng nhìn một chút Lương Tiến, ánh mắt phức tạp, "Ta cho ngươi cái cuối cùng lời khuyên, trước lúc trời tối, mời ngươi lại cẩn thận ngẫm lại. Nếu ngươi thay đổi chủ kiến, tùy thời có thể tới tìm chúng ta. Bằng không, đợi đến thời khắc cuối cùng, chắc chắn hối tiếc không kịp." Trên mặt Lương Tiến cái kia quét cười nhạt ý vẫn như cũ không biến. Hắn thậm chí không có nhìn Bạch Giật, mà là phối hợp nhấc lên ấm trà, cho chính mình cái chén trống không lần nữa đổ đầy nước trà. Tiếp đó, hắn vững vàng nâng ly trà lên, tiến đến bên môi. Thanh âm của hắn xuyên thấu qua bốc hơi hơi nước, rõ ràng truyền vào Bạch Giật trong tai, mang theo một loại kỳ dị tiếng vọng, "Ta cũng cho các ngươi một cái lời khuyên." Hắn hơi hơi dừng lại, ánh mắt phảng phất xuyên thấu nhà gỗ vết tường, nhìn về phía dưới chân núi cái kia gần đến màu máu phong bạo, "Nếu là quan binh nổi lên so trong dự đoán nhanh, vậy các ngươi tối nay như vậy đi vội vã, như thế mới sẽ thật hối tiếc không kịp." Bạch Giật nghe được cái này gần như nguyền rủa lời khuyên bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt chỉ còn dư lại triệt để thất vọng. Không có thuốc chữa, hắn không nói nữa, bù một tiếng bày ra quả xếp, phản phất muốn dùng cái này vô lực động tác xua tán trong phòng áp lực cùng hoang đường. Lập tức hắn cũng quay người bước nhanh mà rời đi, thân ảnh nhanh chóng biến mất tại cửa ra vào gió cắt gào thét bên trong. Nặng nề cửa gỗ trong gió qua lại lắc lư mấy lần, phát ra kẹt kẹt ta rên rỉ, cuối cùng chậm chậm khép lại, ngăn cách nội ngoại. Trong phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ còn dư lại Lương Tiến một người. Trên bàn, hắn chính tay làm Doãn Lôi Lăng cùng Bạch Giật ngược lại hai chén nước trà, vẫn như cũ yên tĩnh đặt ở chỗ đó, một cái không động, như là hai đầm ngưng kết nước động. Lương Tiến mỉm cười, phản phất sớm đã dự liệu được kết cục này. Hắn bưng lên chính mình chén kia nóng hôi hổi trà, đưa đến bên môi, nhẹ nhàng thổi tan hơi nóng, tiếp đó uống một hơi cạn sạch. Ấm áp nước trà chảy qua cổ họng, mang đến một chút hơi chát về cam. Ngoài phòng, tiếng gió thổi thê lương như quỷ khóc. Chương 600, Tu Nghĩa Đường, 1, chương 600, Tu Nghĩa Đường, 1, đàm phán triệt để vỡ tan. Doãn Lôi Lăng cùng Bạch Giật cho dù mọi loại không nguyện nhìn thấy sơn trại phân liệt, giờ phút này cũng như bị buộc đến rìa vách núi, không thể quay lại chỗ trống. Bọn hắn chỉ có thể hỏa tốc triệu tập tất cả sơn trại thành viên, tại trống trải trên quảng trường, đón vô số song mờ mịt, kinh hoàng mắt, tuyên bố cái kia làm người hít thở không thông tin dữ, quan binh đại quân áp cảnh, lương thảo đoạn tuyệt, tử thủ vô vọng. Duy nhất sinh lộ, liền là lập tức bỏ chạy rút lui. Doãn Lôi Lăng cùng Bạch Giật biết rõ cái này quyết định tuyên bố sau, sẽ nhấc lên như thế nào sóng to gió lớn. Thế là, tuyên bố hoàn tất, bọn hắn tựa như cùng tránh né ôn dịch, nhanh chóng lui vào sâm nghiêm trong hắc hổ đường, đóng chặt cửa chính, lại không lộ diện, chỉ để lại mấy cái sắc mặt nghiêm trọng, miệng lưỡi lanh lợi tâm phúc, tại bên ngoài miễn cưỡng duy trì trật tự, giải đáp nghi vấn, tính toán chấn an cái kia đã sôi trào nhân tâm. Nhưng mà, trong dự đoán phong bạo, nổi lên so với bọn hắn tưởng tượng mãnh liệt hơn, càng hỗn loạn. Tin tức như là liệu nguyên chi hỏa, nháy mắt đốt khắp sơn trại mỗi một cái xó xỉnh. Phía trước một khắc còn đang vì thắng lợi gieo họ doanh địa, giờ phút này lâm vào to lớn hỗn loạn cùng mờ mịt. Liền trại cũng không cần. Ta đời đời kiếp kiếp đều là Trường Châu người. Căn ở chỗ này, hồn ở chỗ này, muốn ta vứt xuống gia nghiệp, ly biệt quê hương, đi cái kia không biết tên địa phương quỷ quái. Ta luyến tiếc a. Một cái mặt mũi tràn đầy phong sương thanh âm láo giả nghẹn ngào, đục ngầu nước mắt tại khe danh ngang dọc trên mặt mờ mèo. Đánh đều không có ý định, liền chạy như vậy. Triều đình đại quân thật có đáng sợ như vậy? Liền trại chủ đều sợ. Chúng ta chạy đến chưa quen cuộc sống nơi đây nơi khác, liền thật có thể trốn được. Quan phủ liền sẽ không đuổi theo. Một cái trẻ tuổi nóng tính hán tử vung vẩy năm đấm, mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Đúng vậy a, trại chủ lại dẫn chúng ta đánh một trận a. Dù cho thật đánh không được, các huynh đệ cũng nhận, chết cũng chết giống như cái nổi tiếng hảo hán. Như bây giờ xám xịt chạy, các huynh đệ trong lòng ngất ức, không cam tâm a. Càng nhiều người phụ họa, trong thanh âm tràn ngập bị vứt bỏ ủy khuất cùng đối không biết sợ hãi. Trên lệch lớn, để tất cả mọi người mộng. Hai ngày trước còn đắm chìm tại ra sức đánh quân binh, thu được như núi đại thắng cuồng hỉ bên trong. Thế nào trong nháy mắt, cái này kinh doanh vài chục năm cơ nghiệp, liền thành nhất định cần lập tức vứt bỏ tuyệt địa. Cái kia dẫn dắt bọn hắn giết đến quan binh quăng mũ cởi giáp trại chủ, làm sao lại biến thành muốn mang bọn hắn vội vàng thoát thân? Giặc cỏ. Hơn nữa, lập tức muốn đi. Tối nay liền đi. Cái này đột ngột chuyển thẳng xuống dưới vận mệnh, như là lạnh giá thiết truy, mạnh mẽ nện ở trái tim của mỗi người, mang tới là khó mà tiếp nhận choáng cùng như tê liệt khổ sở. Rất nhanh, như là người chết chìm bắt được gỗ nổi, rất nhiều người nghĩ đến cái tên đó, Tống Anh Hùng đây. Hắn nói thế nào? Hắn là đi hay ở? Đúng. Tống Anh Hùng thế nào nhìn? Nếu là Tống Anh Hùng cũng đi, cái kia. Vậy ta cũng không hai lời. Nếu là Tống Anh Hùng quyết định lưu lại, vậy chúng ta có phải hay không cũng có thể lưu lại. Đi Tây Phong, hiện tại liền đi tìm Tống Anh Hùng hỏi cho rõ, chỉ cần hắn một câu, các minh đệ tâm liền có thể quyết định tới. Đi, cùng đi. Thừa dịp trời còn chưa có tối thấu, lập tức, không ít tâm tư còn nghi vấn lo hoặc không nguyện người rời đi, tự động tụ lại, như là tìm kiếm hải đang đội tàu, treo lên hoàng hôn, hướng về cô huyền Tây Phong đội vàng tiến đến. Toàn bộ sân trại lâm vào một loại nóng bỏng trong khi chờ đợi. Trong không khí tràn ngập nồng đậm bất an cùng chờ mong. Mà Doãn Lôi Lăng lưu lại các tâm phúc cũng không nhàn rỗi, bọn hắn xuyên qua tại hoảng loạn trong đám người, tận lực tuyên dương rút lui chỗ tốt, lưu được núi xanh. Đi theo trại chủ đi, mới có đường sống. Đến địa phương mới, như cũng có thể đánh ra một mảnh bầu trời. Bọn hắn tính toán tại thời khắc cuối cùng, tranh thủ đến càng nhiều chưa quyết định người. Cuối cùng, tiến về Tây Phong người mang về cái kia đủ để lay động toàn bộ Yến Sơn tin tức, Tống Anh Hùng hắn. Không đi. Hắn chính miệng nói, hắn muốn lưu lại. Xuất lĩnh nguyện ý lưu lại huynh đệ, chống lại quân binh. Tin tức như là đầu nhập lăn dầu hỏa tinh, nháy mắt dẫn nổ tất cả lưu thủ người tâm. Tất cả mọi người chấn kinh. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, tại trại chủ Doãn Lôi Lăng như mặt trời ban trưa, đạt được đại thắng lúc, Lương Tiến chủ động được bộ, lui khỏi vị trí Tây Phong, là nhát gan, là nhật vua. Nhưng hôm nay, làm Doãn Lôi Lăng lựa chọn buông tha cơ nghiệp, trốn xa tha hương lúc, Lương Tiến lại lựa chọn lưu lại, lựa chọn cùng cái này tuyệt địa cùng tồn vong. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới chợt tỉnh ngộ. Lương Tiến lúc trước được bộ, có lẽ cũng không phải là nhát gan, mà là làm lấy đại cục làm trọng, tránh bên trong hao tổn. Thời khắc này lưu lại, mới thật sự là dũng khí. Là biết do không thể làm mà thôi đảm đương. Tống Anh Hùng, thật là đại trưởng phu đây. Ta phía trước thật là mắt bị mù. Dĩ nhiên cái kia muốn hắn, một cái đã từng chất vấn qua Lương Tiến lao sơn phỉ, giờ phút này mặt mũi tràn đầy xấu hổ, xúc động đến tròm dâu đều đang run rẩy. Tống Anh Hùng chí khí khí phách, ta phục. Phía trước là ta có mắt không trọng, lại vẫn sau lưng nói qua không phải là hắn, xấu hổ. Thực tế xấu hổ. Một người khác đỏ bừng cả khuôn mặt, dùng sức quay lấy đầu của mình. Ta cũng không muốn đi. Tống Anh Hùng dám ở lại mang theo chúng ta làm, ta liền dám đi theo hắn làm. Núi đao biển lửa, tuyệt không nhíu mày. Một cái hung hãn đao khách nắm chặt bên hông trôi đao, âm thanh vang vang. Đúng, có Tống đại ca tại, chúng ta liền có chủ kiến. Chơi sắp xuống, chúng ta một chỗ gánh. Đúng, liều. Tống Anh Hùng dám lưu lại, chúng ta liền dám đi theo hắn làm. Chết cũng được chết một cách thông khoái. Lưu lại. Đi theo Tống Anh Hùng. Tâm tình của mọi người bị nhen lửa, nguyên bản thấp thỏm lo âu, lại bị một cô bi tráng nhiệt huyết thay thế. Rất nhanh, toàn bộ sân trại như là bị vô hình đao phong bổ ra, tạo thành phân biệt rõ ràng hai phe cánh. Một nhóm người, sắc mặt nặng nề, động tác nhanh nhẹn thu thập lấy tế nhuyễn gia sản, buộc chặt lấy bao khỏa hành lý, đẩy kẹt kẹt rung động xe cút kít, xua đổi lấy ra cầm xúc vật, dịu ra dắt trẻ, yên lặng mà nhanh chóng tuân hướng cửa trại. Đó là quyết tâm đi theo Doãn Lôi Lăng người đảo vòng. Một đạo khác người thì dừng lại trong tay động tác, bọn hắn hoặc dựa ở khung cửa, hoặc tập hợp một chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn những cái kia rời đi thân ảnh, càng liên tiếp nhìn về Tây Phong phương hướng. Đó là lựa chọn đi theo Lương Tiến lưu lại thủ đúng người. Nhưng mà, vô luận là đi hay ở, trái tim của mỗi người đều chịu nặng đè ép một tảng đá lớn. Mê mang, sợ hãi, đối tương lai to lớn sự không chắc chắn, như là lạnh giá thủy triều, nhấn chìm lấy mỗi người. Ai cũng không biết, đường dưới chân, đến tột cùng thông hướng sinh môn, vẫn là tử địa. Bóng đêm, như là sền sệt mực nước, triệt để thôn vệ Yến Sơn. Trong trại các nơi đốt lên bó đuốc, nảy ánh lửa trong bóng đêm đông đường, tỏa ra từng cái lo nghĩ bất an khuôn mặt. Chương 600, tụ nghĩa đường 2, chương 600, tụ nghĩa đường 2, cửa trại, sớm đã hội tụ đen nghịt đám người. Mang nhà mang người, xe ngựa đồ quân nhu, ra cầm xúc vật tiếng kêu hỗn tạp hài đồng khóc cùng đè nén nước nở, tạo thành một mảnh hỗn loạn mà bi thương cảnh tượng. Ánh lửa phía dưới, có người ôm thật chặt ngủ say hài tử, có người liên tiếp nhìn lại sinh hoạt nhiều năm ốc xá, trong mắt đầy vẻ không muốn nước mắt. Cuối cùng, hắc hổ đường cái kia nặng nề cửa chính kẹt kẹt một tiếng mở ra. Doãn Lôi Lăng cùng Bạch Giật thân ảnh xuất hiện trong ngọn lửa. Sắc mặt Doãn Lôi Lăng trầm nghiêm như sắt, ánh mắt đảo qua trước mắt những cái này đem thân gia tính mạng phó thác tại hắn huynh đệ, âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ, phản phất muốn vượt trên cái kia ồn ào cất tiếng đau bờn. Các huynh đệ, tối nay chúng ta liền muốn rời khỏi Yến Sơn. Cái này vừa đi, con đường phía trước mênh mông, có lẽ sẽ tại địa phương mới cắm rễ ngủ lại, có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta sẽ còn giết trở lại tới. Con đường phía trước gian nguy, lần này đi ngàn dặm, màn trời chiếu đất, cường địch vây quanh, nhưng con đường này là sinh lộ, là vì để cho càng nhiều huynh đệ, càng nhiều người nhà có thể sống sót, là làm bảo trụ chúng ta Yến Sơn trại căn, bảo trụ mặt này cờ. Ta Doãn Lôi Lăng tại cái này lập thệ, chỉ cần ta có một hơi tại, liền tuyệt sẽ không cô phụ mọi người tín nhiệm, chắc chắn mang theo mọi người giết ra một đầu sinh lộ. Không có gieo họ, đám người hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có bó đuốc bốc cháy đùng đùng âm thanh cùng xúc vật bất an tê mình. Doãn Lôi Lăng đột nhiên phất tay, như là chặt đứt cuối cùng một chút lưu luyến, xuất phát. Mệnh lệnh được đưa ra, to lớn mà cồng kềnh đội ngũ bắt đầu chậm chậm nhúc nhích, như là một đầu nặng nề cự mãng, khó khăn gạt ra cửa trại, ngoằn ngoèo lấy hướng dưới chân núi nhúc nhích mà đi. Trong đội ngũ, đè nén tiếng nức nở cũng không còn cách nào ức chế, tại trong gió đêm phiêu tán, đó là cố thủ khó rời khoan tim thống khổ. Xa xa, những cái kia lựa chọn lưu lại thân ảnh, yên lặng đứng lặng tại ánh lửa giáp danh trong bóng tối, đưa mắt nhìn ngày trước đồng bạn càng đi càng xa. Trên mặt của bọn hắn, đan xen đồng bạn biệt ly thương cảm, nhưng càng nhiều, là theo lấy đại đa số người sau khi rời đi, cái kia bỗng nhiên phụ xuống, làm người hít thở không thông trống trải cùng bất an. Bởi vì lưu lại người quá ít. Thô sơ giản lược nhìn lại, lại có vượt qua 6 thành người lựa chọn rời khỏi. Trên lệch cực lớn, để lưu lại trong lòng mỗi người đều bị kín tầng một khó mà xua tán sợ hai mù mịt. Đúng lúc này, rời đi trong đội ngũ, một cái như cột điện tráng hán đột nhiên đứng dậy, chính là Nguyên Hắc gia trại Đồng Hùng. Hắn hướng lấy lưu thủ đám người phương hướng, lôi kéo cổ họng quát, đều mẹ nó đứng ngốc ở đó làm gì? Chờ chết ư? Nhanh bắt kịp. Hiện tại đi còn kịp. Lưu lại tới, chỉ có một con đường chết. Xương cốt bột phấn đều không còn sót lại. Hắn thu kịch thét to như là trọng truy, nên ở lưu thủ đám người vốn là yếu ớt tâm phòng bên trên. Quả nhiên, lại có mấy cái nguyên bản do dự thân ảnh, bị hắn hống đến tâm hoảng ý loạn, túi đầu đội vàng chạy vào rút lui đội ngũ. Đồng Hùng ánh mắt đảo qua đám người, đột nhiên dừng lại tại một tên phong vận dư âm xinh đẹp trên người phụ nhân, đó là Hạnh Nương. Hạnh Nương, Đồng Hùng đội vàng hô, ngươi còn không đi? Thất thần làm gì? Chúng ta hắc ra chạy đi ra, liền nên cùng tiến cùng lui. Lúc tới cùng đi, lúc đi cùng đi. Hạnh Nương lại chỉ là khẽ lắc đầu, ánh lửa tỏa ra nàng có chút mỏi mệt lại dị thường yên lặng khuôn mặt. Nàng than vãn một tiếng, âm thanh mang theo một loại xem tận tang thương mọi bệnh, "Đồng đại ca, ta không đi. Mệt mỏi, thật đi không được rồi." Ánh mắt của nàng phảng phất xuyên thấu thời gian, năm đó ta giết cái kia đáng giết ác bá, bị quan phủ truy nã, chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Về sau vào lục lâm, lên hắc gia trại, cho là tìm được kết cục. Kết quả đây, trại bị quan phủ tiêu diệt, ta lại chỉ có thể như chó nhà có tang đồng dạng thoát thân. Bây giờ tại cái này Điên Sơn, thật vất vả qua mấy ngày sống yên ổn thời gian, kết quả lại muốn chạy trốn. Nàng mệt mỏi nhắm mắt lại, lại tiếp tục mở ra, trong mắt là thật sâu chán ghét. Ta không muốn lại chạy trốn. Trốn không động lên. Nàng dừng một chút, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cái kia cô tuyệt tây phong, ở trong màn đêm phát họa ra mơ hồ đường nét, trong thanh âm mang tới một chút yên bình kỳ dị, huống hồ có Tống Anh Hùng tại, trong lòng ta an tâm. Nàng tận mắt nhìn đến Lương Tiến, hoàn thành nhiều không có khả năng hoàn thành sự tình. Đối với Lương Tiến, nàng tràn ngập tín nhiệm cùng khâm phục. Nếu không phải đi ra một cái một sân thanh, bằng không nàng. Đồng Hùng nghe tới nhíu chặt mày lên, dùng sức đong đưa đầu to, như là chống lúc lắc, không hiểu rõ. Thật không hiểu rõ các ngươi những nữ nhân này từng nhà tâm tư. Trại chủ an bài mới là ổn thỏa nhất. Ngươi đây là phạm không rõ. Hắn không cam lòng lần nữa hướng lấy lưu thủ đám người hô to, còn có hay không suy nghĩ cẩn thận. Muốn mạng sống, đuổi theo sát. Chấm thêm liền tới không kịp. Lúc này, một tiếng kích động hô to, dường như sấm sét tại yên tĩnh trong bóng đêm nổ vang. Tống Anh Hùng tới. Rào. Ánh mắt mọi người nháy mắt bị hấp dẫn tới. Chỉ thấy ánh lửa chiếu rọi, Lương Tiến xuất lĩnh lấy Trung Ly Hám, Lôi Chấn, Tiếu Lục đám người đi lại trầm ổn, nhanh chân như sao băng hướng lấy cửa trại phương hướng đi tới. Ánh lửa nhảy. Tỏa ra hắn bình tĩnh không lay động khuôn mặt cùng thâm thúy như lên đôi mắt. Hắn không có tận lực phát ra khí thế, thế nhưng bước chân trầm ổn, ung dung khí độ, lại phảng phất mang theo một loại lực lượng vô hình, nháy mắt trở thành toàn bộ trường vực tuyệt đối trung tâm. Trên mặt Đồng Hùng đội vàng nháy mắt ngưng kết, cổ đột nhiên co rụt lại, như là bị bóp lấy cổ họng bịt, câu nói kế tiếp cứ thế mà nuốt trở vào. Hắn không dám tiếp tục nhiều lời nửa câu, đội vàng túi lầu xuống, chen vào rút lui đội ngũ trong dòng người, biến mất không thấy gì nữa. Hắn phía trước mới cùng Lương Tiến kết bạn thời điểm, còn có thể cùng Lương Tiến có kẻ mặc cả. Nhưng mà theo lấy Lương Tiến bên trên Yến Sơn trại phía sau, Đồng Hùng chỉ cảm thấy chính mình càng ngày càng nhìn không thấu Lương Tiến. Lương Tiến phảng phất thâm viên đồng dạng sâu không lường được, Đồng Hùng không chỉ nhìn không thấu Lương Tiến thực lực, càng là nhìn không thấu Lương Tiến tâm tư. Phảng phất Lương Tiến mỗi một ngày đều biến đến càng mạnh, cũng thay đổi đến càng thêm thâm trầm. Đối với loại này không biết, Đồng Hùng tràn ngập sợ hãi. Không chỉ là hắn, toàn bộ rút lui đội ngũ phảng phất bị lực lượng vô hình giữ lại yết hầu, đột nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch yên lặng. Không có người còn dám gào to cổ động, không có người còn dám quay đầu nhìn quanh, chỉ còn dư lại bánh xe nhấp nô, bước chân lộn xộn âm thanh. Mọi người tại trong trầm mặc gia tốc, chỉ muốn mau chóng rời xa cái kia làm người kính sợ thân ảnh. Mà lưu thủ đám người, khi nhìn đến Lương Tiến một khắc này, trong mắt mê mang cùng sợ hãi như là băng tuyết tan rã. Nháy mắt bị một loại tìm được chủ kiến xúc động cùng hy vọng thay thế. Tống anh hùng, ngài nhưng tính toán tới. Chương 600, tụ nghĩa đường 3, chương 600, tụ nghĩa đường 3, Tống anh hùng, ngài nói, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Chúng ta đều nghe ngài. Đúng, ngài chỉ đây, chúng ta đánh nha. Mọi người như là tìm được dựa vào, nhộn nhịp vây quanh tới, lao nhào, trong mắt tràn ngập đội vàng cùng ý lại. Lương Tiến ánh mắt chậm chậm đảo qua tụ tập tới mọi người. Từng cái trên mặt mang theo phong sương, trong mắt thiêu đốt lên tín nhiệm cùng dứt khoát, cũng cất giấu đối tương lai sợ hãi. Hắn gật đầu một cái, âm thanh trầm ổn mạnh mẽ, rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, các vị huynh đệ tin ta Tống Giang tất không phụ các vị. Hắn dừng một chút, chuyển đề tài, chỉ hướng trại bên ngoài cái kia ngầm mèo đi xa, dung nhập hắc ám bó đuốc trường lòng, căn cứ Bạch Tiên Sinh phía trước tình báo, quan binh chủ lực, ứng tại sau 3 ngày đến Yên Sơn. Mọi người nghe vậy, trên mặt vừa lộ ra một chút thoải mái, lại nghe Lương Tiến tiếp tục nói, nhưng mà, lần này quan binh thông soái, chính là lục phiến môn tứ đại danh bộ một trong, Cẩm Phong. Người này làm việc, coi trọng một cái nhanh chữ. Thật như phong hỏa, động như lôi đỉnh. Ta từng bị hắn lùng bắt ngàn dặm, từ Trường Châu phía tây cho đến Trường Châu phía đông, đối nó tác phong thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hắn tuyệt sẽ không làm từng bước, cho chúng ta thông dòng bố trí canh phòng thời gian. Lương Tiến ánh mắt biến đến sắc bén, phản phất xuyên thấu trước mắt hắc ám, nhìn thấy phương xa ngay tại cấp tốc tập kích bất ngờ nhân, bởi vậy, ta đoán định, Cẩm Phong chắc chắn sẽ xuất kỳ bất ý, binh quý thần tốc. Chủ nhân hắn lực tiên phong, nhanh nhất tối nay, chậm nhất minh thần, nhất định có thể đến Yến Sơn dưới chân. Lời vừa nói ra, toàn trường náo động. Lưu thủ người đều biến sắc. Cái gì? Tối nay? Minh thần? Nếu là người ngoài nói ra loại này kinh người ngữ điệu, mọi người chỉ sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng lời này đến từ trong miệng Lương Tiến. Bây giờ theo lấy Doãn Lôi Lăng dẫn chúng trốn đi phía sau, Lương Tiến đã trở thành danh phủ kỳ thực Yến Sơn chi chủ, hắn phân lượng cực nặng, tuyệt không có khả năng bắn tên không đích. Không người dám kinh thị. Khủng hoảng như là lạnh giá thủy triều, lần nữa lặng yên thoải mái bên trên lưu thủ người trong lòng. Bọn hắn không khỏi đến vui mừng lựa chọn của mình, càng đối chi kia rời đi đội ngũ, ném tràn ngập sầu lo ánh mắt. Lương Tiến nhìn xung quanh mọi người kinh hoàng, trong lòng hiểu rõ. Hắn cũng không nói ra toàn bộ tình hình thực tế. Căn cứ hắn ngàn dặm truy tung tin tức tới nhìn, Cẩm Phong, Nghiêm Tử An, Sầm Duệ Phong những cao thủ này đã đi tới Yến Sơn phụ cận, đối diện Yến Sơn tạo thành vây kín chi thế. Doãn Lôi Lăng giờ phút này dẫn chúng rút lui, không khác nào tự chui đầu vào lưới. Đây cũng chính là hắn hôm nay đối Bạch Dật phát ra câu kia nhìn như không hiểu thấu lời khuyên nguyên nhân. Chỉ tiếc, Bạch Dật quá mức tự chịu. Hắn cho là chính mình an bài, không có sơ hở nào. Hắn lợi dụng trong trại hai tên có thể đi vào Uổng Tử Thành huynh đệ, một người tại bên ngoài xung làm trinh sát, một người tại bên trong chuyên ti tiếp thu, thông qua Uổng Tử Thành cái này đặc thù thời không tiết điểm truyền lại tin tức, bảo đảm tin tức tuyệt đối an toàn, nhanh chóng, bí mật. Cuối cùng thời đại này, tin tức truyền lại tràn ngập nguy hiểm. Nửa đường có cướp đường trộm cướp, cũng có đói tức giận nạn dân, càng có quan binh nha dịch mai phục. Cho dù thả ra bồ câu đưa thư cũng khả năng bị mãnh cầm săn mồi, cũng có thể sẽ lạc đường, càng có thể bị người bắn xuống tới. Bạch Dật an bài như vậy, không thể nghi ngờ là mười phần hợp lý. Nhưng mà, trí giả ngàn lo, tất có vừa mất. Cho nên làm hắn biết được quan binh mới qua hát phong khẩu lúc, liền đánh giá ra quan binh tối thiểu còn có 3 ngày mới có thể đến. Nhưng bởi vì cái gọi là kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Làm Bạch Dật thu đến tình báo, cùng Lương Tiến ngàn dặm truy tung đạt được tin tức tồn tại to lớn khác biệt thời điểm, Lương Tiến liền hiểu Bạch Dật an bài xảy ra vấn đề. Đồng thời không khó đoán ra, là ngoại phóng trinh sát trên mình xảy ra vấn đề. Lần này quan binh, giảo hoạt như hồ ly. Bọn hắn không chỉ thật sớm xếp vào nội gian, rút tuổi dưới đáy nổi đoạn Yến Sơn trại lương thảo, bây giờ càng phá giải Bạch Dật hệ thống tình báo, khiến nó lâm vào trí mạng phán sai. Quan quân nhu đồ, hiển nhiên là muốn một lần là xong, đem Yến Sơn trại triệt để xóa đi. Nhưng mà, quan binh đồng dạng phạm một cái sai lầm chí mạng. Đó chính là, bọn hắn nghiêm trọng phán sai Lương Tiến. Tống anh hùng, nghe ngài nói như vậy, trại chủ bọn hắn tối nay rút lui, chẳng phải là giữ nhiều lành ít? Có người run giọng hỏi, trong thanh âm tràn ngập nghĩ lại mà sợ. Nếu như quan binh đúng như Lương Tiến sở liệu tối nay liền tới, như thế rời khỏi sơn trại che chở, mang nhà mang người đội ngũ, tại rộng rãi bên trên bình nguyên tao ngộ dùng khỏe ứng mệnh tinh nhuệ quan quân. Hậu quả kia, khó lường. Lương Tiến khẽ thở dài một tiếng, trong mắt lóe lên một chút không dễ dàng phát giác phức tạp, ta đã nhắc nhở qua Bạch Tiên Sinh, nhưng người có chí riêng, nhu lực khác biệt. Bạch Tiên Sinh tự có nó suy tính, nắm trong tay của hắn hệ thống tình báo, chắc hẳn cũng có nó căn cứ. Mà phán đoán của ta, cuối cùng chỉ là dựa vào đối Cẩm Phong kỳ nhân hiệu làm ra phỏng đoán, cũng không chứng cứ xác thực. Hắn nhìn xem mọi người hoảng sợ ánh mắt, âm thanh trầm thấp xuống, bây giờ, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện trại chủ bọn hắn chuyến này có khả năng biến nguy thành an, lên đường bình an. Mọi người nghe vậy, tuy là không biết Lương Tiến dự đoán có thể hay không ứng nghiệm, thế nhưng phần vui mừng chính mình lưu lại nghĩ lại mà sợ cảm giác lại càng thêm mãnh liệt. Bọn hắn vô cùng vui mừng tự mình lựa chọn lưu lại, không cùng theo chi kia nhìn như to lớn, thực ra khả năng chính giữa chạy về phía tử vong đội ngũ. Lưu tại kiên cô trong sân trại, dù sao cũng hơn bạo lộ ở trên vùng hoang dã, muốn an toàn nên nhiều. Lúc này, một cái trọng yếu nhất, trầm trọng nhất vấn đề, cuối cùng bị hỏi lên, Tống anh hùng. Nghe Bạch Tiên Sinh nói, lần này quan binh mạnh đến đáng sợ. Vậy chúng ta lưu lại tới, thật có thể đánh thắng được ư? Thanh âm không lớn, lại như là trọng truy đập vào lòng của mỗi người bên trên. Mọi ánh mắt đều chăm chú tập trung tại Lương Tiến trên mình, tràn ngập đối nhau chết chung cực khảo tra. Lương Tiến đón mọi người tràn ngập sầu lo, chờ mong, thậm chí ánh mắt tuyệt vọng, trên mặt chậm chậm hiện ra một vòng thong dong mà tự tin mỉm cười. Nụ cười kia như là xuyên thấu dày nặng mây đen nắng mai. Nếu là đánh không thắng, thanh âm hắn trong trẻo mang theo một loại chém đinh chặt sắt tín niệm, tại yên tĩnh trong bóng đêm vang vọng. Vậy ta hà tất lưu lại? Sao không theo trại chủ cùng nhau rời đi, bảo tồn hữu dụng thân? Ánh mắt của hắn đảo qua mỗi một khuôn mặt, lựa khí mang theo làm người tin phục cường đại lực lượng. Các vị yên tâm, ta Tống Giang đã lựa chọn lưu lại, xuất lĩnh mọi người cùng chống chọi với cường địch. Như vậy nhất định chắc chắn, ta tại cái này lập hệ, tất cùng các vị đồng sinh cộng tử. Trận chiến này, tất thắng. Không có cụ thể sách lược, không có hoa lệ từ ngữ trao chuốt, chỉ có cái này chém đinh chặt sắt tất thắng hai chữ, cùng Lương Tiến trên mình cô kia cường đại đến làm người say mê tự tin khí tràng. Chương 601, vùng bỏ hoang phục kích, 1, chương 601, vùng bỏ hoang phục kích, 1, tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Lôi Chấn cái thứ nhất vung tay hô to, tiếng như trung lớn. Trung Ly Hám, Tiếu Lục theo sát phía sau. Ngay sau đó, như là bị nhen lửa củi khô, tất cả lưu lại người trong lòng sợ hãi bị cái này hào ngôn cùng Lương Tiến cái kia không có gì sánh kịp tự tin nháy mắt xua tán, thay vào đó là bị đè nén tới cực điểm sau bạo phát cuồng nhiệt chiến ý. Bọn hắn vung vây nằm đấm, khàn cả giọng theo sát gào thét lên. Âm thanh hội tụ thành một dòng lũ lớn, xông phá Yến Sơn trại đè nén bầu trời đêm. Lương Tiến đưa tay, đè xuống cái này sôi trào tiếng gầm. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh như nước, hiện tại không phải gieo họ thời điểm. Cường địch trước mắt là tới. Chúng ta muốn làm là chỉnh quân, chuẩn bị chiến đấu. Mà cái này chuyện thứ nhất. Ánh mắt của hắn vượt qua kích động đám người, nhìn về phía cái kia đèn đuốc sáng trưng, tượng trưng cho Yến Sơn trại quyền lực hạch tâm Hắc Hổ Đường. Hắn nhanh chân như sao băng, tách ra đám người, đi thẳng tới Hắc Hổ Đường cái kia treo cao tấm bảng lớn phía dưới. Ánh lửa nhảy, tỏa ra trên tấm biển ba cái rồng bay phượng múa, giữ tận bá đạo lưu kim chữ lớn, Hắc Hổ Đường. Lương Tiến nâng lên tay, chỉ hướng khối kia tượng trưng cho cựu Nhật trật tự tấm biển, âm thanh như là tuyên bố, vang vọng toàn bộ cửa trại, đem nó lấy xuống, đổi lên một khối mới. Hắn nhìn bốn phía mọi người, trong mắt lóe ra một loại phá cái cũ xây dựng cái mới, ngưng kết nhân tâm hào quang, mới biển bên trên, liền sách, tụ, nghĩa, đường. Ba chữ lối ra, chỉ địa hữu thanh. Tinh nguyện phía dưới, sát cơ tiềm hành. Một chi to lớn quân đội như là yên lặng cự mãng, tại sền sệt trong bóng đêm chậm chậm lúc đích. Tinh huy ảm đạm, ánh trăng bị mỏng mây che lấp, trong thiên địa một mảnh ngu muội, chỉ có vô số tiếng bước chân nặng nề cùng đè nén tiếng hít thở, tại yên tĩnh vùng quê bên trên trầm thấp vang lên. Đây là triều đình quân binh. Bọn hắn thân mang thống nhất huyền hắc đung trang, áo giáp tại ánh sáng nhạt phía dưới hiện ra lạnh lẽo cứng rắn lù mang, đao thương như rừng, lóe ra phệ nhân hàn quang. Cả chi đại quân người liên tiếp thảo, ngựa ngầm tăm, tiến lên ở giữa duy trì gần như tĩnh mịch yên lặng. Chỉ có thỉnh thoảng binh khí khẽ chạm áo giáp lay động, hoặc là chiến mã đè nén phát ra tiếng phì phì trong núi, mới để lộ ra quái vật khổng lồ này tồn tại dấu tích. Bọn hắn chính giữa mượn bóng đêm hoàn mỹ điểm hộ, lặng yên không một tiếng động nhào về phía dự định bay săn, tiến sơn dưới chân phiến kia rộng dài hết hầu yếu đạo. Đội ngũ phía trước nhất, một ngựa đi đầu. Lập tức người vóc người cao lớn rắn giỏi, mặt như ngọc, cho dù tại mở tối cũng hiện ra một loại trầm ngưng uy nghiêm. Hắn thân mang cắt xén cực kỳ vừa người trang phục màu đen, đầu vai dùng tỉ mỉ kim tuyến thêu lên ba cái vũ cánh muốn bay hùng lừng, sinh động như thật, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ áo rách mà ra, thẳng lên vấn tiêu. Người này chính là danh chấn thiên hạ lục phiến môn tứ đại danh bộ một trong, Cẩm Phong. Hắn ngồi thẳng lưng ngựa, thân hình vững như núi cao. Một đôi thâm thúy đôi mắt lại sắc bén như chỉ mừng, không ngừng quét mắt nặng nề màn đêm, đồng thời trong lòng phi tốc tính toán giờ cùng phương vị. Đầu ngón tay vô ý thức tại dây cương bên trên nhẹ nhàng gõ, đó là hắn suy nghĩ lúc thói quen động tác. Theo cước trình suy tính, Nghiêm Tử An đại nhân đội ngũ, giờ phút này ứng đã đến Yến Sơn chân núi phía tây, cách chết xuống núi cần phải trải qua nhất tuyến thiên. Trong lòng Cầm Phong lẩm nhẩm, tư duy rõ ràng như gương, Bình Thành quận vương chi kia tiêu binh hàn tướng, cũng nên đến phía nam mất hồn dốc phong bế thông hướng quan đạo đường tắt. Về phần phía bắc, ngàn trượng tuyệt bích, viên hầu khó trèo, chính là tự nhiên tuyệt lộ. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng lạnh lẽo độ cong, mang theo hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay tự tin, vây ba thả một, cá trong chậu đã thành. Doãn Lôi Lăng, ngươi con cá lớn này, cuối cùng muốn bị ta đẩy vào cái này tỉ mỉ bệnh trong lưới. Không ra một canh giờ, Yến Sơn trại đám kia chim sợ cảnh quang, liền nên bị xua đổi lấy, hoảng hốt chạy bừa đụng vào ta làm bọn hắn chuẩn bị tốt bộ địa. Cầm Phong ngẩng đầu nhìn lên sát trời, theo sau cao giọng hạ lệnh, tất cả người nghe lệnh. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một loại xuyên thấu bóng đêm rõ ràng lực lượng, nháy mắt truyền khắp tiền quân, ngay tại chỗ ẩn nấp, theo tính bố trí mai phục, không được phát ra nửa điểm âm hưởng. Vây núi không giống với vây thành, thế núi rộng lớn, chia binh là tất nhiên cử chỉ. Tuy là binh lực phân tán, nhưng Cầm Phong đối trận chiến này lại lòng tin mười phần. Hắn biết do Yến Sơn trại đầu này mánh hổ, trong khi quận tròn xào huyệt dựa vào địa lợi cố thủ lúc, gặm không dễ. Chỉ có đem nó trục xuất khỏi tổ, bạo lộ tại bình nguyên cánh đồng bắn át, mới có thể triệt để chặt đứt nó móng nhọn, đem nó đặt thất gỗ bên trên. Trận chiến này hạch tâm, đầu tại trận giết Doãn Lôi Lăng đầu này gần rời ổ hổ vương. Chỉ cần gạt bỏ chi này di chuyển nòng cốt, Yến Sơn trại bị diệt liền chỉ là vấn đề thời gian. Tối nay trận này phục kích, liền là hắn tỉ mỉ chủ tính, chuyên bị Doãn Lôi Lăng chuẩn bị trí mạng bấy dập. Theo lấy Cầm Phong ra lệnh một tiếng, nghiêm chỉnh huấn luyện quan binh như là bị đầu nhập tịnh thủy mục tích, nháy mắt im lặng tản ra, dung nhập hai bên con đường trong hắc ám. Bọn hắn thuần thục lợi dụng địa hình, tựa tại bụi cỏ, ẩn vào đất hãm, giấu tại thưa thớt cây rừng phía sau. Đao ra khỏi vỏ, tên lên dây, sát khí lạnh như băng tại trong im lặng tràn ngập ra, trong đêm trùng đều câm như hến. Cầm Phong dục ngựa trèo lên phụ cận một chỗ địa thế hơi cao sườn đất, đìm ngựa ngừng chân, trông về phía xa lấy trong bóng tối phiến kia như là hồng hoang như cự thú liên miên chập trùng to lớn đường nét, tiến sơn. Tại núi kia thế nhất hiểm trở dốc đứng chỗ, mấy điểm mỏng manh đèn đuốc ở trong màn đêm ương ngạnh lấp lóe, như là mắt cự thú. Nơi đó liền là lần này vây quét mục tiêu hệ tâm, tiến sơn trại. Nhìn chăm chú thật lâu, Cầm Phong thâm thúy trong đôi mắt lướt qua một chút không dễ dàng phát giác nghi hoặc, thấp giọng tự nói, Doãn Lôi Lăng đều lựa chọn bỏ chạy mà chạy, bảo tồn thực lực. Cái kia Tống Giang, vì sao hết lần này tới lần khác muốn lưu lại tới tử thủ? Hắn dựa vào cái gì cho rằng có thể ngăn cản ta Tam Lộ đại quân? Là cuồng vọng vô tri, vẫn là có chút khác cậy vào. Cái nghi vấn này như là thật nhỏ gai nhọn, tại hắn kế hoạch hoàn mỹ bên trong đâm một cái. Trong lòng Cầm Phong cũng không lo lắng Doãn Lôi Lăng, ngược lại lo lắng nhất chính là Tống Giang. Cái kia đều là có thể ngoài dự liệu cự đạo. Hắn bỗng nhiên hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía một mực yên lặng đi theo tại hắn phía sau một ngựa, Lý Mộ Vân. Bị điểm đến danh tự nam tử mày kiếm thân thể không dễ phát hiện mà căng thẳng, chính là Trường Châu Lục Phiến môn thống lĩnh Lý Mộ Vân. Hắn kiếm mi tả phi nhập tấn, mũi cao thẳng, vành môi cương nghị, một thân Lục Phiến môn đặc chế trang phục màu đen, trên vạt áo đồng dạng treo lên một cái màu vàng kim phi ưng, chỉ là hình thể tư thế thua xa tại đầu vai Cầm Phong cái kia ba cái. Hắn vội vã giục ngựa tới gần nửa bước, cung kính cúi đầu, có thuộc hạ. Cầm Phong mở miệng đặt câu hỏi, âm thanh bình thường không gợn sóng, nghe không ra tâm tình. Chương 601, vùng bỏ hoang phục kích 2. Chương 601, vùng bỏ hoang phục kích 2. Ngươi cùng cái kia Tống Giang chính diện giao thủ qua, theo ý ngươi, người này đến tột cùng như thế nào? Ánh mắt của hắn nhìn như tùy ý đảo qua Lý Mộ Vân, lại phảng phất mang theo nhìn rõ nhân tâm lực lượng. Trong lòng Lý Mộ Vân đột nhiên trầm xuống, một cỗ khó nói lên lời xấu hổ cùng lúng túng nháy mắt dâng lên gương mặt. Hộ Tống cứu trợ thiên thai lương thực bị cướp, là hắn nghề nghiệp kiếp sống bên trong lớn nhất vết nhơ. Giờ phút này bị thủ trưởng trước mọi người đề cập, không khác nào bóc vết sẹo của hắn. Hắn cưỡng chế quần quần tâm tình, hầu kết đông nhúc nhích qua một cái, âm thanh mang theo một chút không dễ dàng phát giác khô khốc, hồi bẩm đại nhân. Cái kia Tống Giang, tuyệt không phải bình thường thảo mãng cường đạo có thể so sánh. Hắn có thể tại trong thời gian ngắn ngủi thanh danh vang dội, quấy nhiễu Trường Châu mưa gió, tuyệt không phải may mắn. Người này, sâu không lường được. Làm che giấu chính mình lúc đầu sợ chiến cùng thất trách, Lý Mộ Vân khẽ cắn môi, tận lực đem lương tiến thực lực nâng cao mấy phần. Trong giọng nói hắn thậm chí mang tới một chút tận lực chế tạo ra lòng vẫn còn sợ hãi lúc đầu. Thuộc hạ cùng giao thủ, quả thực như là kiến càng ngày cây. Hắn căn bản chưa hết toàn lực, thuộc hạ liền đã quân lính tan rã. Đơn phương bị nó nghiền ép. Hắn hít sâu một hơi, phản phất muốn đè xuống cái kia nghĩ lại mà kinh kĩ ức, theo thuộc hạ ngu kiến, cái kia Tống Giang tu vi võ công, e rằng đã đạt đến nhị phẩm chi cảnh. Cho dù không phải nhị phẩm, cũng tuyệt đối là tam phẩm đỉnh phong bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Nhất là đáng sợ là hắn âm công. Vẹn vẹn dựa vào tiếng nói, liền có thể chấn thương thuộc hạ tạp phủ, nếu không phải lúc ấy hắn như có lưu thủ, thuộc hạ e rằng sớm đã mất mạng ngay tại chỗ. Hắn dừng một chút, âm thanh càng ngưng trọng, càng không nói đến hắn tọa hạ đầu kia thần điêu, dương cánh như mây, móng nhọn như câu, vô cánh ở giữa cắt bay đá chạy, mấy trăm tên tinh nhuệ kỵ binh nháy mắt liền tan thành mây khói. Đại nhân, kẻ này chưa trừ diện, sau này tất thành ta lớn càng tâm bụng cự tai họa. Lý Mộ Vân dù sao cũng hơi nói láo. Hắn lúc trước chỉ là không nguyện cùng Tống Giang liều mạng, cũng không có cảm thấy Tống Giang có đáng sợ như vậy. Nhưng Lý Mộ Vân chỉ có thể không ngừng khuyết đại Tống Giang mạnh mẽ và khủng bố, lúc này mới có thể để chính mình lúc đầu thất bại lộ ra có thể thông cảm được. Cầm Phong lặng lặng nghe, trên mặt không có bất kỳ biểu tình, chỉ là cặp kia thâm thúy đôi mắt tại Lý Mộ Vân có chút hoa trường trong miêu tả hơi hơi nheo lại. Làm Lý Mộ Vân nói xong, hắn cũng không đưa bình, khoe miệng hình như câu lên một chút cực loãng, cực lạnh độ cong. Ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu túi ra, thẳng đến nhân tâm chỗ sâu. Lý Mộ Vân chỉ cảm thấy đến tâm tư của mình tại ánh mắt này phía dưới không chỗ che thân, sau lưng nháy mắt thấm ra tầng một mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng túi lầu xuống, không còn dám nhiều lời nửa câu, chỉ cảm thấy trái tim tại trong lồng ngực nổi trống cuồng loạn. Ngay tại cái này vi diệu yên lặng bị gió đêm điền đầy thời khắc, tiếng vó ngựa dồn dập từ xa mà đến gần. Một tên thám mã như mũi tên rời cung sông phá hắc ám, phi nhanh đến Cầm Phong trước ngựa. Thám tử tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, hai tay dâng lên một phong dùng sắc nghiêm phong nghiêm mật phong giam nhỏ bé ống trúc, khí tức gấp rút, đại nhân. Trong Yến Sơn trại mới nhất mật báo. Cấp tốc. Cầm Phong ánh mắt ngưng lại, thò người tiếp nhận ống trúc. Đầu ngón tay hắn khẽ nhúc đích, tùy tiện bóp nát sắc nghiêm phong, từ đó rút ra một quyển mỏng như cánh ve mật thư tơ lụa. Liền lấy thân binh nâng lên mỏng manh bó đuốc ánh sáng, hắn ngưng thần đọc kỹ. Đầu thứ nhất tình báo, Doãn Lôi Lăng đã dẫn chúng xuống núi, quy mô to lớn, đổ quân nhu nhiều, lãnh nạn chỗ cần đến cũng còn chưa biết, nhưng chính giữa hướng dự thiết phương hướng di chuyển. Cầm Phong trên mặt không có chút rung động nào, hết thảy đều trong dự liệu. Hắn trong kế hoạch khâu mấu chốt nhất đuổi hổ xuất lồng, cuối cùng thuận lợi hoàn thành. Đầu này mãnh hổ, chính giữa từng bước một bước vào hắn tỉ mỉ bệnh la võng. Ánh mắt của hắn rời xuống, nhìn về phía đầu thứ hai tình báo. Nhưng mà, khi thấy do cái kia trên tơ lụa cực nhỏ chữ nhỏ viết hàng thứ hai chữ lúc, Cầm Phong cái kia không hề lay động trên khuôn mặt, đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Con người đột nhiên thu hẹp, bóp lấy tơ lụa ngón tay vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệnh. Chỉ thấy cái kia tình báo bất ngờ viết, sát hại Chiêu Dương của chúa, giả mạo tứ đại danh bộ chụp ảnh, cướp bóc cứu trợ tiền thai ngân lượng hung phạm đã tra ra, sát thực hệ Tống Giang không thể nghi ngờ. Mấu chốt nhân chứng Tiếu Lục đã xúi dục quy thuận, cũng thành công đánh cắp mấu chốt vật chứng. Cái gì? Trong lòng Cầm Phong cực chấn, dù hắn định lực siêu quần, giờ phút này cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Chiêu Dương quận chúa bị giết hại án, hung thủ giả mạo chụp ảnh, cướp bóc cứu trợ thiên thai bạc. Cọc này cọc kiện kiện đều là chấn động triều chính, khiến thiên tử chấn nộ không đầu huyền án, càng là dẫn đến Bình Thành quận vương cùng Lục Phiến môn tại Trường Châu bạo phát quyết liệt xung đột, tử thương thảm trọng trực tiếp dây dẫn nổ. Án này lâu treo chưa phá, như là mây đen bao phủ tại Trường Châu trên không, cũng một mực là trong lòng Cầm Phong một cái sắc bén đâm. Nhưng mà trong lòng Cầm Phong một mực có hoài nghi đối tượng, đó chính là Tống Giang. Cái này không hiểu thấu lại đột nhiên xuất hiện cử đạo, hắn không chỉ võ công cao cường, đồng thời lai lịch bí ẩn, Lục Phiến môn cùng tập sự sưởng tới bây giờ đều không thể điều tra ra lai lịch của hắn. Có khả năng đem Chiêu Dương quận chúa loại này thân phận tôn quý thủ vệ nghiêm mật người sát hại, nó võ công chắc chắn cực cao. Mà Trường Châu bên trong dạng người này cũng không có mấy cái. Quan trọng nhất chính là hung thủ lợi dụng chụp ảnh lệnh bài thân phận chờ tín vật, giả mạo chụp ảnh. Nay cũng liền chứng minh hung thủ cùng chụp ảnh cái chết tất nhiên thoát không khỏi liên quan. Thế nhân đại bộ phận hoài nghi Yến Sơn Trại là hung thủ, nhưng mà Cầm Phong biết được Yến Sơn Trại Doãn Lôi Lăng cùng Mạch Quảng lúc ấy đều có không có mặt chứng minh. Ngược lại thì cái kia Tống Giang hành tung khó dò, hiểm nghi cực lớn. Hắn từng tại hung án hiện trường phụ cận xuất hiện qua, cuốn vào Yến Tam Nương một nhóm tiếp cứu trợ thiên thai bạc sự kiện bên trong. Cầm Phong chọn vẹn có lý do tin tưởng, cái này đột nhiên xuất hiện thần bí cự đạo, tất nhiên cùng Chiêu Dương quận chúa án mạng có quan hệ. Duy nhất để Cầm Phong trăm mối vẫn không có cách giải, là xa như vậy tại Đồng Châu bị giết hại chụp ảnh lệnh bài tín vật, làm sao có thể vượt qua vạn dặm xa, trong thời gian ngắn xuất hiện tại Trường Châu trong tay Tống Giang. Cái này bí ẩn một mực khốn nhiều hắn, cũng để cho hắn đem truy nã Tống Giang coi là phá được án này mấu chốt. Nhưng hắn dù chưa gặp qua Tống Giang, nhưng cũng cùng giao thủ qua một lần. Hắn từng thành công kết luận Tống Giang phạm án phía sau, tất ném Yến Sơn Trại, cho nên chủ tính tại trên nửa đường chặn đường đuổi bắt Tống Giang. Nhưng không biết làm sao Tống Giang người này xảo trá đa dạng, dĩ nhiên lựa chọn một đầu ai cũng không tưởng tượng được con đường thoát khỏi Cầm Phong nhu đồ, thuận lợi lên Yến Sơn Trại. Chương 601, vùng bỏ hoang phục kích 3, chương 601, vùng bỏ hoang phục kích 3, lần đầu tiên giao phòng, hắn liền đánh kém một lấy. Tối nay, hắn muốn rửa sạch nhục nhã, trước chém Doãn Lôi Lăng, lại phá Yến Sơn, bắt Tống Giang quy án. Nhưng phần này đột nhiên xuất hiện tình báo, lại giống một thanh ngâm độc dao găm, mạnh mẽ đâm vào hắn tỉ mỉ bệnh kế hoạch hạch tâm. Vụ án này treo đưa lâu như thế, vì sao hết lần này tới lần khác tại lúc này, tại cái này đại chiến đem mở ngàn cân treo sợi tóc, toát ra như vậy vô cùng sát thực manh mối. Cầm Phong tâm đột nhiên trầm xuống, một cỗ mãnh liệt dự cảm không hay như là lạnh giá gián độc, nháy mắt quấn chặt lấy trái tim của hắn, xiết đến hắn cơ hồ ngạt thở. Thú hổ, ta để mật thám tiếp xúc Tiếu Lục, bản ý là thám thính Thẩm Vạn Thạch đám kia thần bí ngân lượng tung tích. Thế nào? Thế nào hết lần này tới lần khác lộ ra tới đúng là Chiêu Dương quận chúa vụ án. Hắn đột nhiên hai mắt nhắm lại, trong đầu vô số manh mối, tình báo, nhân vật quan hệ phi tốc va chạm, móc nối. Bình Thành quận vương cái kia thô bạo ngạo mạn khuôn mặt, Tống Giang cái kia sâu không lường được ánh mắt, còn có trước mắt phần này vừa đúng, nhắm thẳng vào Bình Thành quận vương lịch lân tình báo. Trong chớp mắt, một cái ý niệm dường như sấm sét tại trong đầu hắn nổ vang. Không tốt. Cầm Phong đông nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang bắn mạnh, như lãnh điện bạch phá bầu trời đêm, đây là Tống Giang người kia kế. Hắn đây là muốn đem Bình Thành quận vương triệt làm nổi giận, dẫn nó vào trọng. Hảo một chiêu kế phản gián, hảo một chiêu phép khích tướng. Kẻ này quả nhiên xảo trá ngon độc, am hiểu sâu nhân tâm. Cầm Phong nháy mắt thấy rõ Tống Giang dụng tâm hiểm ác. Cầm Phong biết được, lần này xếp vào tại Yến Sơn Trại mật thám truyền lại ra tình báo, bởi vì dính đến Chiêu Dương quận chúa, như thế Bình Thành quận vương nhất định cũng sẽ đạt được phần tình báo này. Mặc dù hắn mới là chủ soái, tất cả tình báo đều có lẽ trước trải qua tay hắn, lại truyền lại cho người ngoài. Nhưng mà hắn lại chỉ là trên danh nghĩa chủ soái, ba chi đại quân lệ thuộc vào khác biệt thế lực, hắn chỉ là một cái danh bộ hy vọng còn xa không đủ dùng áp đến tất cả người. Ai cũng muốn tại Bình Thành quận vương trước mặt tranh công. E rằng tại tình báo đưa ra Yến Sơn Trại đồng thời, một phần giống nhau như lúc mật báo, đã bằng nhanh nhất tốc độ bay ngựa đệ trình đến Bình Thành quận vương trên bàn. Mà Bình Thành quận vương, Cầm Phong vừa nghĩ tới người này, trong lòng liền là trở nên lạnh lẽo. Đó là cái bị tang nữ thống khổ cùng ngập trời quyền thế vặn mèo tâm tính người điên. Lúc trước vẹn vẹn bởi vì một cái chưa qua chứng thực chụp ảnh hiểm nghi, là hắn có thể tại Trường Châu nhấc lên gió tanh mưa máu, treo giải thưởng truy sát tất cả người trong Lục Phiến môn. Bây giờ, một khi để hắn biết được sát hại ái nữ chân hung ngay tại trước mắt, ngay tại tòa kia đèn đuốc đong đưa trong sân trại, hắn sẽ làm ra như thế nào điên cuồng thô bạo, bất chấp hậu quả sự tình, không nghe hiệu lệnh, tự tiện hành động, e rằng chỉ là nhẹ nhàng nhất hậu quả, càng lớn khả năng là hắn sẽ liều lĩnh, hung hãn xuất quân cường công Yến Sơn Trại, xáo trộn toàn bộ vây quét kế hoạch, thậm chí khả năng một đầu đụng vào Tống Giang dự thiết bấy dập. Lý Mộ Vân, Cầm Phong đột nhiên quay đầu, ngữ tốc gấp rút, trong thanh âm mang theo trước đó chưa từng có ngưng trọng, lập tức phái ngươi đắc lực nhất, cước trình nhanh nhất thám mã, lách qua chính diện, không tiếc bất cứ giá nào, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới phía nam mất hồn dốc, gặp mặt Bình Thành quận vương. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế lấy trong lòng lo nghĩ, nói cho hắn biết, cái này là Tống Giang phép khích tướng, ý tại dụ nó chia binh liều lĩnh, mời hắn nhất thiết phải dùng đại cục làm trọng, không có ta quân lệnh, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Nói xong lời cuối cùng, Cầm Phong ngựa khí tràn ngập bất đắc dĩ cùng đắng chát, tất nhiên, nô tử nhất thiết phải khẩn thiết cung kính. Bản quan, không phải tại mệnh lệnh vương gia, chỉ là dùng đồng liêu tình nghĩa, chân thành khuyên cáo. Nhìn vương gia, nghĩ lại, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến chính mình khuyên cáo tại nổi giận Bình Thành quận vương trước mặt là như thế nào tái nhận vô lực. Nhưng mà, Cầm Phong lời còn chưa dứt, một bên Lý Mộ Vân lại đột nhiên chỉ hướng phương xa, hạ giọng kinh hô, đại nhân, mau nhìn, những cái kia cường đạo, bọn hắn xuất hiện. Trong lòng Cầm Phong rung mạnh, đột nhiên xuôi theo Lý Mộ Vân chỉ hướng phương hướng nhìn tới. Chỉ thấy tại Yến Sơn phương hướng, nặng nề màn đêm cuối cùng, một đầu từ vô số mỏng manh ánh lửa tạo thành hàng dài, chính giữa ngoằn ngoèo quanh co hướng về bọn hắn mai phục mảnh này gò đất chậm chậm nhúc nhích mà tới. Ánh lửa trong bóng đêm nhảy lấp lóe, như là một đầu sắp chết hỏa xà, chiếu ra phía dưới lờ mờ, dịu dàng rất trẻ, hoảng hốt tiến lên thân ảnh. Tới. Doãn Lôi Lăng quả nhiên bị ép vào cái này dự thiết tử vong bấy dập. Hết thảy, hình như lại về tới Cầm Phong ban đầu kế hoạch trên quỹ đạo. Nhưng mà, trên mặt Cầm Phong lại không nửa phần vui mừng, chỉ có càng sâu mù mịt. Cương đạo đã tới phụ cận, Doãn Lôi Lăng loại này tam phẩm đỉnh phong cao thủ, năng lực nhận biết biết bao nhạy bén. Giờ phút này lại phái thám mã đi vòng đi thông chi tại phía xa một đầu khác bình thành quận vương, không chỉ muốn tránh đi cường đạo hai mắt, càng phải xa xa lách qua Doãn Lôi Lăng cái kia khủng bố nhận biết phạm vi. Hao phí thời gian, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Lý Mộ Vân cũng nháy mắt minh bạch cái này hiện thực tàn khốc, sắc mặt trắng bệnh, gấp giọng hỏi: "Đại nhân, hiện tại bây giờ nên làm gì?" Cầm Phong cắn chặt hàm răng, trong mắt lóe lên một chút quyết tuyệt tàn khốc. Việc đã đến nước này, tên đã trên dây, không phát không được. Hắn đột nhiên vung tay lên, âm thanh chém đinh chặt sắt, mang theo không thể nghi ngờ sát phạt chi khí, giữ nguyên kế hoạch hành sự. Toàn lực phục kích Doãn Lôi Lăng bộ, nhất thiết phải đem nó chủ lực tiêu diệt nơi này. Ánh mắt của hắn lạnh như băng đảo qua cái kia càng ngày càng gần hỏa long, phản phất muốn xuyên thấu đám người khóa chặt trong đó người đứng đầu, chỉ có trước giải quyết Doãn Lôi Lăng, mất đi Yến Sơn trại một tay, chúng ta mới có thể nắm giữ toàn cục chủ động, nắm vững thắng lợi. Cầm Phong dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Yến Sơn phía nam cái kia vô biên hắc ám, trong giọng nói mang theo một chút xa vời chờ mong cùng nặng nề bất đắc dĩ, về phần vương gia bên kia, chỉ có thể khẩn cầu thượng tiên che chở, hy vọng vương gia có thể lấy đại cục làm trọng, không bị cừu hận choáng váng đầu óc, sẽ không như vậy mà đơn giản. Liền chúng phải tống giang giang kế. Truyền lệnh. Vòng phục kích quyết trương. Tất cả người lại lui ra phía sau 30 bước. Liếp tức. Lặng lẽ đợi mục tiêu vào cuộc. Cầm Phong nhanh chóng điều chỉnh bố trí. Đối mặt Doãn Lôi Lăng nhóm cường giả này, nhất định cần đem vòng mai phục thiết lập tại nó nhận biết phạm vi bên ngoài, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Thám mã tuân lệnh, như quỷ mị lặng yên không một tiếng động biến mất trong bóng đêm, đi vòng đường xa, đi truyền lại cái kia xa vời khuyến cáo. Chương 601, vùng bỏ hoang phục kích, 4, chương 601, vùng bỏ hoang phục kích, 4, mà Cầm Phong chính mình thì xuất lĩnh bên cạnh tinh nhuệ, vô thanh vô tức lui vào càng thâm trầm trong bóng tối, cùng hai bên con đường sớm đã mai phục tốt đại quân hỏa làm một thể. Thời gian, tại làm người hít thở không thông tĩnh mịch bên trong, từng phút từng giây trôi qua. Không khí phảng phất đọc lại, chỉ có gió đêm phất qua cỏ khô nhỏ bé tiếng xào xạc. Cùng xa xa cái kia càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng tiếng bước chân nặng nề, bánh xe thanh âm, xúc vật tiếng hí, còn có không đè nén được hài đồng khóc cùng phụ nữ trẻ em tiếng khóc lóc. Cuối cùng, cái kia từ tuyệt vọng cùng sợ hãi tạo thành hỏa long, chọn bẹn tiến vào vòng phục kích khu vực trung tâm. Ánh lửa đông đưa, chiếu ra từng cái thấp thỏm lo âu, mọi mệt không chịu nổi khuôn mặt. Dịu ra dắt trẻ đội ngũ kéo đến thật dài, đi lại tập tễnh. Đẩy xe cút kít hắn từ cánh tay nổi gần xanh, trên xe chất đầy đơn sơ gia sản, ôm lấy hài nhi phụ nhân chăm chú che lấy hài tử miệng, sợ tiếng khóc dẫn tới tai họa, tóc trắng xóa lao giả chống gậy gỗ, một bước một thở. Mấy tên phụng sự trinh sát võ giả lên dây cót tinh thần, tại ngoài đội ngũ vây cảnh giác tuần sát, ánh mắt như chim ưng quét mắt hai bên đường đặc đến hóa không ạt tỉ đêm ám, cảm giác bất an trong lòng theo lấy đi sâu mảnh này gò đất mà kịch liệt trèo lên. Đều giữ vững tinh thần, tăng thêm tốc độ. Qua mảnh này gò đất liền, một tên thủ lĩnh dáng dấp võ giả thấp giọng thúc giục, tính toán để trấn sĩ khí, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, biến cố đã sinh. Hưu, một tiếng thê lương sắc bén, xé rách bầu trời đêm phá không kêu to, không có dấu hiệu nào đống nhiên vang lên. Tiếng gì? Có người kinh hoàng ngẩng đầu. Trên trời có đồ vật. Mau nhìn. Càng nhiều người mờ mịt nhìn về bầu trời đen, tính toán phân biệt thanh âm kia nguồn gốc. Nhưng mà, đáp lại bọn hắn là chút nước mà xuống tử vong mũi tên. A, chân của ta. Nương tử. Nương tử của ta a. Cứu mạng. Ta bị bắn trúng bụng. Vô số sắc bén mũi tên như cùng đi từ địa ngục công độc. Bọn chúng mang theo làm người tê cả da đầu rít lên, từ bốn phương tám hướng, từ mực đậm trong bầu trời đêm bắn mạnh mà ra. Bọn chúng xé rách không khí, tinh chuẩn mà lánh khốc bắn vào không có chút nào phòng bị đám người. Sắp chết người rú thảm, phụ nữ trẻ em tuyệt vọng thét lên, hài đồng tê tâm liệt phế khóc. Đủ loại âm thanh nháy mắt đánh vỡ đêm tĩnh mịch, hợp thành một mảnh nhân gian luyện ngục khủng bố giao hưởng. Máu tươi tại ánh lửa chiếu rọi, hắt vây ra mảng lớn chói mắt kinh tâm đỏ sậm. Vẹn vẹn đợt thứ nhất mưa tên, trên đường liền đã đổ dạp phía dưới mấy chục cố còn có dư ôn thi thể cùng càng nhiều kêu rên quay của người bị thương, nồng đậm mùi máu tươi nháy mắt tràn ngập ra. Địch tập, có mai phục, nhanh, nhanh đem bó đốt diệt. May mắn còn sống sót thủ lĩnh muốn rách cả mí mắt, khan giọng cùng hống, âm thanh vì sợ hãi mà đổi giọng. Hốt hoảng đám người như ở trong mộng mới tỉnh, luống cuống tay chân đi đập, đạp diệt cây đốt trong tay. Nhưng mà, hắc ám mang tới ngắn ngủi cảm giác an toàn thoáng qua tức thì. Hiu hiu hiu. Đợt thứ hai, đợt thứ ba mưa tên theo nhau mà tới, càng thêm dày đặc, càng tinh chuẩn. Như là tử thần liêm đao, vô tình thu gặt lấy bạo lộ tại ánh lửa dập tắt lúc trước trong tích tắc sinh mệnh. Chạy a, tản ra, nhanh tản ra, đừng bỏ lại ta nương. Liều mạng với bọn hắn, triệt để khủng hoảng cùng hỗn loạn như là ôn dịch lan tràn ra. Đám người như rối loạn kiến, kêu khóc chạy từ phía, lẫn nhau xô đẩy dẫm đạp, trật tự không còn sót lại chút gì. Hắc ám thành che chở tốt nhất, cũng thành sợ nhất sợ hãi. Mà trong bóng tối thợ săn, thì lộ ra răng nanh. Mai phục quan binh cũng không lập tức phát động xung phong, bọn hắn như là kinh nghiệm phong phú đàn sói, tại trong bóng tối lanh khốc mà di động. Cung nỏ thủ kéo dài không ngừng rơi vãi lấy chí mạng mưa tên, xua đuổi các đám người hỗn loạn. Đồng thời, từng nhánh điêu luyện kỵ binh tiểu đội như là mũi tên, lặng yên không một tiếng động từ trong bóng tối đập ra, tinh chuẩn nhào về phía những cái kia thoát khỏi đại đội, thất kinh lạc đàn người. Đao quang trong bóng đêm lóe lên một cái rồi biến mất, mang theo một đám ấm áp mưa máu, kèm theo ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chợt lại trở nên yên nắng. Bọn hắn giống như đàn sói nhìn kỹ chạy trốn đám người, một khi phát hiện có suy yếu, lạc đàn người, liền lập tức một loạt mà tan, đem nó chặt thành thịt nát. Nhưng thủy chung cẩn thận từng ly từng tí tránh đi lấy đám người dày đặc nhất, cũng là phòng ngự xâm nghiêm nhất hạch tâm khu vực. Bởi vì nơi đó, ẩn nút trường cho nên mệnh uy hiếp. Quả nhiên, khi lại một đợt dày đặc mưa tên, như là mây đen hướng về đội ngũ nơi trọng yếu cái kia mấy chiếc chất đầy đồ quân đu, hộ vệ xâm nghiêm xe ngựa bao trùm mà xuống lúc, hống. Một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, như là đất bằng kinh lôi, ở bang nổ vang. Một cỗ mắt trần có thể thấy, cuồng bạo vô cùng màu đỏ thâm khí lãng, lấy bên trong một chiếc xe ngựa làm trung tâm, đột nhiên phóng lên tận trời. Cái kia đủ để xuyên thủng tiết giáp mưa tên, đụng vào tầng này ngưng động như thực chất khí lãng vòng bảo hộ, lại như cùng đụng phải vô hình tường đồng bách sắt. Chỉ nghe đến một trận rợn người đinh đinh đang đang dày đặc bạo hưởng, vô số tinh cương mũi tên lại bị cứ thế mà chấn đến đứt thành từng khúc, hóa thành thấu trời bụi sắt, phân tán bốn phía bắn tung tóe. Một đạo khôi vi như núi, tản ra ngập trời hung sát chi khí thân ảnh, đột nhiên rèm xe vén lên, bước ra một bước. Hắn dựng ở càng xe bên trên, râu tóc kích trường, đôi mắt xích hồng như máu, quanh thân áo bào không gió mà bay, bay phất phới. Một cỗ thuộc về tam phẩm đỉnh phong võ giả khủng bố uy áp, như là vô hình biển động, nháy mắt quét sạch toàn bộ chiến trường, liền xa xa trong bóng tối cầm phong đều cảm thấy hít thở cứng lại. Ngạo nhận hùng khôi doãn lôi lăng tại cái này, thân ảnh kia tiếng như trùng lớn, ẩn chứa vô cùng nội lực, chấn người màng nhĩ vang lên ong ong, mang theo cùng nộ cùng bá liệt, phương nào kẻ xấu, giấu đầu lộ đuôi, có dám cùng ta quyết nhất tử chiến? Lan ra, tiếng giống giận này như là đốt lên dây dẫn nổ. Trong bóng tối bọn quan binh chẳng những không có sợ hãi, ngược lại tinh thần đại chấn. Mục tiêu cuối cùng xuất hiện, cầm phong lạnh giá khoe miệng, câu lên một vòng tàn khốc mà vừa ý độ cong. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, bên cạnh lệnh kỳ binh lập tức đánh ra phất cờ hiệu. Truyền lệnh, mục tiêu đã hiện thân, chấp hành ma bản chiến thuật. Cung nỏ thủ thay nhau bắn một lượng, kéo dài áp chế. Du kỵ tiếp tục tiêu diệt toàn bộ ngoại vi hội binh, tuyệt không cho bất kỳ người nào đào thoát, khiến nó kết thúc không thể nhìn. Hao tổn, cho ta hung hăng hao tổn, đem hắn doan lôi lăng nội lực, từng tấc cho ta mài mất. Cầm phong âm thanh băng lãnh như sắt, mang theo không thể nghi ngờ sát ý, chờ hắn lực yếu thời điểm là được. Ta tự mình xuất thủ thời khắc. Bóng đêm bị huyết tinh cùng giết chóc triệt để nhiễm thấu. Mà phương xa Yến Sơn đường nét, tại ánh lửa cùng màu máu nổi bật lên, lộ ra bộ phát dữ tợn mà xa xôi. Chương 602, cho vương gia đưa chồng, 1, chương 602, cho vương gia đưa chồng, 1, Yến Sơn chân núi phía nam, đêm đặc như mực. Nơi đây địa thế hiểm, làm người nhìn mà phát khiếp. Chỉ có một đầu đường hẹp quanh co, như là bị cự phủ tại lợm chậm trên vách núi đá bổ ra một vết nứt, ngoằn ngoèo quanh co hướng phía dưới kéo dài, cuối cùng chuyển vào phía dưới xa xôi quan đạo. Đầu này cuối con đường nhỏ cùng quan đạo chỗ đụng nhau, có một mảnh đối lập nhẹ nhàng dốc, bị dân bản xứ xưng là mất hồn dốc. Danh tự bên trong lộ ra đấm máu cảnh cáo, khuyên quân ngừng bước. Như lại hướng lên, đường nhỏ liền đột nhiên nâng cao, gập ghềnh đến như là thiên thê. Một bên là sâu không thấy đáy, mây mù lượn lờ vực sâu và trượng, gió lạnh từ đáy vực gào thét mà lên, phát ra quỷ khóc nghẹn ngào. Một bên kia thì là dốc đứng như lao gọn, tất cả không mọc được bích. Mặt đường chật hẹp, chỉ chứa hai, ba người sánh vai, đá vụn trải rộng, hơi không cẩn thận, một bước đặc hùng, liền là thịt nát xương tan, hải cốt không còn hạ trạng. Nguyên nhân chính là nó hiểm trở dị thường, đồ quân nu khó đi, Yến Sơn trại mới đem xem như thời khắc cuối cùng rút lui bí mật đường lui. Mà giờ khắc này, tại mảnh này bị bóng ma tử vong bao phủ tuyệt bích đỉnh, tại đặc đến hoa không mở bóng đêm hiểm hộ xuống, một nhóm Yến Sơn trại các hán tử chính như cùng bận rộn kiến thợ, lặng yên tiến hành một tràng trí mạng bố trí. Hò rô, ổn định. Bên này lại đến một cái. To lệ giọng nói áp đến cực thấp, tại gào thét gió núi bên trong mấy không thể nghe thấy. Từng khối cần mấy người ôm hết cự thạch, bị thô to dây thừng cùng cứng cỏi dây leo một mực cố định tại cách đường nhỏ đỉnh gần trăm trượng rìa vách núi. Chỉ cần nhất đao chạm đoạn những cái kia kéo căng dây thừng, những cự thạch này liền có thể mang bao bọc hủy diệt hết thể lực lượng, dọc theo vách núi cao chót vót gầm thét lan xuống, đem phía dưới hết thể ép làm một biển. Từng cái loe u lánh hàn quang kinh nỏ, như là rắn độc răng nanh, bị dựng tại ven đường tự nhiên điểm cao. Nỏ thân căng cứng, ngâm độc đầu mũi tên tại mỏng manh sắc trời phía dưới lóe ra tử vong hơi mang, gắt gao cắn vào phía dưới cái kia duy nhất đường núi. Bất luận cái gì tính toán thông qua sinh mệnh, đều muốn bị cái này chí mạng mưa tên nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Bao trùm bọc ô trầm trầm trong sắt, dùng cứng cỏi túi lưới treo thỏa đáng. Chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, liền sẽ như ong độc chút xuống, phủ kín toàn bộ đường núi, để người xâm nhập nửa bước khó đi, tiêu rên khắp nơi. Càng có cọc buộc ngựa dày đặc sừng hiệu, bọc đầy gai nhọn gỗ lăn, đủ loại lợi khí giết người, bị liên tục không ngừng vận chuyển đi lên, im lặng cấu tạo lấy tòa này huyết đục nhà xây bột không xương. Tiến sơn trại các hán tử mồ hôi đầm địa, khí tức nặng nề, lại không một người lười biếng, chỉ có trong ánh mắt thiêu đốt lên dứt khoát cùng cảnh giác hỏa diễm. Tại vách đá giáp danh một khối tầm nhìn nhất rộng rãi trên bình đài, Lương Tiến đứng chắp tay, bóng dáng hắn rắn giỏi như tùng, ánh mắt thâm thúy xuyên thấu nặng nề màn đêm, quan sát phương xa dưới chân núi mất hồn dốc. Gió đêm phần phật, thổi lất phất hắn trên trán sợi tóc, trên mặt hắn không có nửa phần đại chiến buông xuống căng thẳng, chỉ có một loại khống chế hết thảy trầm tĩnh. Lôi Chấn đứng ở bên người hắn, thân thể khôi ngô như một tôn thiết tháp, trên mặt lại mang theo khó mà che giấu nghi hoặc. Hắn nhìn quanh bốn phía bận rộn thân ảnh, cuối cùng nhịn không được hạ thấp giọng hỏi, đại ca, ngươi liền như vậy chắc chắn, quan binh nhất định sẽ từ trên con đường này tới tấn công núi. Vấn đề này hiển nhiên cũng là tại trận rất nhiều trong lòng thủ lĩnh nghi vấn. Làm tụ nghĩa đường mới biển vừa mới phủ lên, Lương Tiến liền không chút do dự triệu tập tất cả lưu thủ lực lượng, hỏa tốc chạy đến cái này phía nam tuyệt bích bố trí canh phòng. Nhìn hắn cái kia dáng vẻ đã tính trước, phản phất sớm đã đoán được địch nhân tuyến đường hành quân. Lương Tiến ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú dưới chân núi, âm thanh yên lặng lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Trại chủ bọn hắn nếu thật tại dưới chân núi Bình Nguyên tao nộ cầm phong chủ lực phục kích, chúng ta vội vàng xuống núi cứu viện, không khác nào lấy trứng chọi đá, tự chui đầu vào lưới, càng sẽ triệt để buông tha sơn trại địa lợi. Bỏ dài lấy ngắn, chí giả không làm. Hắn chậm chậm xoay người, tầm mắt đảo qua sau lưng mấy tên đồng dạng mặt lộ vẻ hỏi thăm thủ lĩnh, bao gồm xinh đẹp lại ánh mắt kiên định hành đương. Ánh lửa tại hắn thâm thúy trong mắt nhảy, cho nên vây ngụy cứu triệu, công nó tất cứu. Biện pháp tốt nhất, liền là mạnh mẽ cắn vào mặt khác một chi quân binh, để bọn hắn tự lo không xong, từ đó giảm bớt trại chủ bên kia áp lực. Hắn lần nữa chỉ hướng dưới chân núi đường nhỏ cùng quan đạo giao hội phiến kia mơ hồ khu vực, mất hồn dốc, ngựa khí chém đinh chặt sắt, tối nay, quan binh tất nhiên sẽ từ nơi này lên núi. Hơn nữa, bọn hắn giờ phút này đã đến. Mọi người nghe vậy, đều giơ cổ lên cực lực hướng dưới chân núi nhìn tới. Nhưng mà khoảng cách thực tế quá xa, bóng đêm quá đậm, tầm mắt lại bị lên xuống sơn thể che chắn hơn phân nửa. Cho dù võ giả thị lực viễn siêu người thường, cũng chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ hắc ám đường nét, nào có cái gì quan binh bóng dáng. Hành Dương chân mày cau lại, nhịn không được truy vấn, Tống đại ca, chẳng lẽ ngươi đã phái trinh sát xuống núi tra xét? Nhưng núi này cao đường hiểm, lại là đêm khuya. Lương Tiến khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một chút cao thâm mặt chắc ý cười. Hắn không có trả lời Hành Dương, mà là chậm chậm giơ cánh tay lên, ngón tay thon dài thẳng tắp chỉ hướng đỉnh đầu phiến kia thâm thúy thương khung. Mọi người vô ý thức xuôi theo ngón tay hắn phương hướng ngửa mặt trông lên. Chỉ thấy mực đậm trong bầu trời đêm, một cái to lớn làm cho người khác hoảng sợ hắc ảnh, chính giữa lặng yên không một tiếng động lướt đi mà qua. Cánh của nó bày ra, phảng phất có thể che lấp tinh quang, to lớn đường nét tại mỏng manh giữa tầng mây như ẩn như hiện, như là một cái yên lặng u linh. Im lặng dò xét mảnh này gần hóa thành chiến trường sân mạch. Là đầu kia thần điêu. Tất cả người nháy mắt bừng tỉnh hiểu ra, trong lòng dâng lên mãnh liệt chấn động cùng lòng tin. Có thần điêu tại không trung quan sát điều tra, toàn bộ Yến Sơn phương viên hơn 10 dặm, hẳn là thu hết vào mắt. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều chạy không khỏi nó cặp kia sắc bén như điện mắt ưng. Khó trách đại ca có thể như vậy chắc chắn. Lôi chấn lòng nghi ngờ biến mất, hào khí tỏa ra, âm thanh vang dội lên, tốt. Nguyên lai đại ca sớm có thần rút. Hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Hắn chuyển hướng xung quanh, các huynh đệ đều xốc lại tinh thần cho ta tới. Tay chân lênh lẹ chút, nhất thiết phải tại quan binh đi lên phía trước, đem cái này công sự nhưng bố trí tốt, không cần thiết kéo dài, làm trễ mãi đại ca kế sách. Một đám thủ lĩnh bị thần điêu mang tới chấn động cảm hóa, nhộn nhịp ôm quyền lĩnh mệnh. Trên mặt bọn hắn lại không nửa phần do dự, nhanh chóng tản ra, đưa vào càng căng thẳng hơn bố trí canh phòng bên trong đi. Trên bình đài rất nhanh chỉ còn giữ lại Lương Tiến cùng Lôi Chấn hai người. Gió đêm tại giữa sơn cốc gào thét, mang đến lạnh leo thấu xương. Lôi Chấn trên mặt phóng khoáng rút đi, đổi lại một phần ngưng trọng cùng do dự. Hắn nhích lại gần Lương Tiến, âm thanh áp đến thấp hơn, mang theo một loại khó nói lên lời lo lắng, đại ca, còn có một chuyện. Lục Tử hắn, hôm nay một mực có chút tư tưởng không tập trung. Chương 602, cho vương gia đưa chồng, 2, chương 602, cho vương gia đưa chồng, 2, lẽ ra tối nay lớn như vậy hành động, hắn muốn nên một tấc cũng không rời đi theo đại ca. Nhưng mới rồi điểm danh, hắn dĩ nhiên chủ động yêu cầu lưu thủ sơn trại cái này có chút, để ta không quá thói quen, cuối cùng hắn bình thường. Không phải như thế. Lôi Chấn lời nói phun ra nuốt vào, lông mày vận thành đũ cục. Nắm đấm của hắn nắm chặt lại bung ra, lộ ra 10 phần dầu dị. Lôi Chấn nói đến cực kỳ qua loa. Hắn phát giác được một chút không thích hợp, huynh đệ bất hòa ý niệm để hắn tâm như lửa cháy. Thật có chút lời nói, nếu là không có chứng cứ rõ ràng, lại có thể nào tùy tiện lối ra. Cuối cùng Tiếu Lục, thế nhưng bọn hắn kết bái huynh đệ. Lương Tiến ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía dưới chân núi vô biên hắc ám, phảng phất có thể xuyên tấu không gian, nhìn thấy chi kia ngay tại trong bóng tối núp nhích đội ngũ. Hắn nghe xong Lôi Chấn lời nói, trên mặt không có bất kỳ bất ngờ biểu tình, chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng, phảng phất sớm đã rõ ràng trong lòng. Ta đã biết. Thanh âm của hắn bình tĩnh không lay động. Lập tức, Lương Tiến chuyển đề tài, ngựa khí biến đến nghiêm túc, "Nhị đệ, ngươi đến rất đúng lúc. Có một kiện chuyện trọng yếu, cần ngươi cùng Trung Ly hám hiệp lực hoàn thành. Một khi khai chiến, các ngươi liên thủ đoạn địch hậu đường. Quan binh trung tam phẩm trở lên mạnh thủ, giao cho ta. Tam phẩm trở xuống tạm ngư, liền cực khổ ngươi cùng Trung Ly hám hao tâm tổn trí dọn dẹp." Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một chút tinh mang, lần này mất hồn dốc tới, là Bình Thành quận vương thân vệ, bên trong có lẽ trốn lấy mấy đầu cá lớn. Lương Tiến nghiêng mặt qua, nhìn xem Lôi Chấn, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, đến lúc đó ngươi cùng Trung Ly hám nhất thiết phải lưu tâm, như phát hiện cái gì bừng ra, thế tử, vương tử các loại quý nhân, ghi nhớ kỹ để lại người sống. Ta muốn sống. Lôi Chấn trong lòng run lên, nháy mắt minh bạch, những cái này thân phận tôn quý con tin chính là bọn hắn sau này đàm phán thậm chí bảo mệnh tuyệt hảo chú mã. Hắn lập tức ôm quyền trầm giọng nói, đại ca yên tâm, Lôi Chấn tránh. Dứt lời, hắn quay người muốn đi, liền muốn đi tìm Trung Ly hám truyền đạt mệnh lệnh. Nhưng mà mới phóng ra hai bước, hắn lại đột nhiên dừng lại, như là đã quyết định nào đó quyết tâm, đống nhiên quay người. Ánh mắt phức tạp nhìn về Lương Tiên, cái kia ở trong màn đêm lộ ra đặc biệt rắn giỏi cao ngạo bóng lưng. Tình nghĩa huynh đệ cùng đối sơn trại an nguy sầu lo ở trong ngực hắn quyết liệt va chạm, cuối cùng hóa thành một câu mang theo khẩn cầu gầm nhẹ, đại ca. Lục Tử hắn. Cuối cùng là chúng ta dập đầu qua huynh đệ. Vạn nhất. Vạn nhất. Câu nói kế tiếp ngăn ở trong cổ họng, cũng lại nói không nên lời. Hắn mạnh mẽ vừa dậm chân, liền muốn rời đi. Lương Tiến cũng đã xoay người lại, một cái giày rộng bàn tay vững vàng đặt tại đầu vai hắn, lực đạo trầm thực. Dưới ánh trăng, trên mặt của Lương Tiến lại hiện ra một chút hiếm thấy, mang theo nhiệt độ ý cười, nụ cười kia phảng phất xua tán đi một chút bóng đêm lạnh lẽo. Ta biết, ta đương nhiên biết. Thanh âm của hắn trầm thấp mà rõ ràng, Lục Tử, là ngươi ta uống máu ăn thể kết bái huynh đệ. Cái kia lời thề, ta Lương Tiến một ngày không dám quên, mọi tim từng giao, vĩnh viễn không còn cách. Lôi Chấn căng cứng tiếng lòng đống nhiên buông lỏng, một dòng nước ấm sông lên đầu, hốc mắt lại có chút phát nhiệt. Hắn dùng sức gật đầu một cái, tất cả lo âu và lời nói đều dùng tại cái này không tiếng động chấp thuận bên trong. Hắn không do dự nữa, quay người bước nhanh mà rời đi, bước chân so lúc đến kiên định rất nhiều. Hắn thầm hạ quyết tâm, vô luận Tiếu Lục giờ khắc này ở làm cái gì, tối nay sau đó, hắn nhất định phải tìm tới hắn, móc tim móc phổi nói một lần. Hắn không thể lại để cho cái này tam đệ tại lối rẽ bên trên càng chạy càng xa. Nhìn xem Lôi Chấn khôi ngô bóng lưng dung nhập bận rộn đám người, Lương Tiến ánh mắt lần nữa nhìn về phía thâm thúy phương đông. Hắn thông qua ngàn dặm truy tung kiểm tra một hồi Doãn Lôi Lăng cùng Cẩm Phong vị trí. Nhìn tới, bọn hắn nhanh đủ phải. Lương Tiến thu về trông về phía xa ánh mắt, lần nữa trở xuống mất hồn dốc phương hướng, thâm thúy trong đôi mắt, sắc cơ như hàn đám nước sâu, chậm chậm tràn ra, như thế bừng ra. Ngươi phần diễn cũng nên mở màn. Dưới chân núi, mất hồn dốc, tĩnh mịch hắc ám bị một mảnh túc sát chi khí đánh vỡ. Một chi quân dung nghiêm chỉnh, trang bị tinh lương quân đội, như là ẩn nút tự thú, lặng yên trú lưu nơi này. Các binh sĩ trên mình áo giáp hiện ra u lanh kim loại sáng bóng, đao thương kiếm kích hàn quang lấp lóe, nó chế tạo chi tinh lương, chất liệu ưu dị, thậm chí viễn siêu đại cản triều đỉnh chính quy biên quân. Bọn hắn chính là bình thành quận vương Triệu Nham hao phí của cải khổng lồ chế tạo vương bài, vương phủ hộ vệ thân quân. Căn cứ vào đại càn luật pháp, quận vương nhưng ủng hộ vệ 9000. Giờ phút này xuất hiện tại cái này mất hồn dốc phía dưới, lại có 4000 đông đúc, cơ hồ móc ra bình thành quận vương một nửa từ binh của liếng. Lần này toàn bộ không phải Triệu Nham trung thành vương sự tình, mà là xem ở tập sự sưởng tứ đương đầu Nghiêm Tử An mặt mũi, cùng lục phiến môn danh bộ Cẩm Phong tất phá quận chúa án mạng chấp thuận bên trên, mới miễn cưỡng xuất binh trợ trận. Nhưng mà, giờ phút này chi này vốn nên là hổ lang chi sư tinh huệ, lại tràn ngập một cỗ tản mạn lưỡi biếng khí tức. Các binh sĩ hoặc dựa binh khí ngủ gật, hoặc tốt 5 tốt 3 thấp giọng phàn nàn, tuần tra vệ đội cũng lộ ra mặt ủ mày chau. Bọn hắn mục đích của chuyến này cũng không phải là xem như chủ lực xông pha chiến đấu, mà chỉ là trợ trận. Phụ trách giữ vững đầu này thông hướng quan đạo đường nhỏ, phòng ngừa Yến Sơn giặc cướp từ nơi này chạy trốn. Tiêu diệt. Đó là triều đình quan binh việc. Chúng ta vương phủ huynh đệ, đáng giá làm điểm này quân công đi liều mạng. Một cái lao binh người lọc lõi nổ ra trong miệng cây cỏ, thấp giọng lẩm bẩm, vương gia cũng đã sớm nói, nhìn xem là được, đừng hướng bên trên tiếp cận. Trên một cái vương phủ hộ vệ, tiền trợ cấp đều đủ mua 10 cái quan quân. Hộ vệ kia phụ hòa nói, giọng nói nhẹ nhàng, còn không phải sao? Nghe nói Cẩm Phong đại nhân cùng chặt chẽ đương đầu bên kia mới là chủ lực, chờ bọn hắn thu thập Doãn Lôi Lăng đám kia chủ lực, lại hợp lực tấn công núi, chúng ta ở chỗ này chờ lấy bắt mấy cái cá lọt lưới, thoải mái lại ổn thỏa. Tất cả mọi người ôm lấy ý tưởng giống nhau. Trận chiến này 10 phần chắc chín, bọn hắn chỉ cần tại cái này xem kịch liền có thể phân đến một phần công lao. Căng cứng thần kinh sớm đã lỏng lẻo, chỉ mong lấy sớm ngày kết thúc lần này nhảm chán chuyện này. Ngay tại cái này lười biếng không khí cơ hồ muốn ngưng kết thời điểm, a, một tiếng thê lương, điên cuồng, bao hàm lấy vô tận bi thống cùng hận ý ngập trời gầm thét, như là bị thương sắp chết dã thú phát ra chu lên, đột nhiên từ trong doanh địa tòa kia hoa lệ nhất trung quân trong lều lớn nổ vang. Tiếng gầm cuộn cuộn, nháy mắt xé rách đêm yên tĩnh. Tất cả hộ vệ như là bị nước đá thêm thức ăn, sợ hãi cả kinh, tỉnh cả ngủ. Bọn hắn quá quen thuộc thanh âm này. Đây là vương gia thanh âm Triệu Nham. Từ lúc Triệu Dương quận chúa Triệu Sơ hạ chết thảm phía sau, bọn hắn không còn có nghe được vương gia phát ra qua như vậy tê tâm liệt phế, tràn ngập khí tức hủy diệt gào thét. Chương 602, cho vương gia đưa chồng, 3, chương 602, cho vương gia đưa chồng, 3, một cỗ dự cảm bất tưởng, như là lạnh giá gián độc, nháy mắt cuốn chặt mỗi cái hộ vệ trái tim. Nhẹ nhõm thời gian, kết thúc. Quả nhiên, gấp rút mà sắc bén vương mệnh tiếng kèn đâm thủng bầu trời đêm. Toàn quân tập kết, mặc giáp, chuẩn bị chiến đấu. Mục tiêu, Yến Sơn trại. Lập tức tiến vào. Dây dưa lỡ việc người, chém. Mệnh lệnh lãnh khốc vô tình, mang theo một cỗ thiêu hủy hết thể điên cuồng ý vị. Bọn hộ vệ luôn cuống tay chân mặc nặng nề áo giáp, nắm lấy lạnh giá binh khí, tại sĩ quan lớn tiếng quát lớn phía dưới nhanh chóng xếp hàng. Toàn bộ doanh địa nháy mắt từ trong mê ngủ bừng tỉnh, tràn ngập kim loại va chạm tiếng len ken cùng đè nén thở dốc. Đội ngũ nơi trọng yếu, bốn tên gân cốt cường tráng võ giả, chính giữa cô hết sức gánh một chiếc đặc chế, dán chắc nặng nề đàn một bảo tọa. Trên bảo tọa, ngồi ngay thẳng như là nhục sơn bình thành quận vương, Triệu Nham. Chật hẹp gập gành đường núi vô pháp thông hành xe ngựa, phổ thông chiến mã cũng chịu không được hắn cái này hơn 300 cân nhục sơn. Hắn ngồi tại trên bảo tọa, như là di chuyển vương tọa, trên mặt mỗi một tấc thịt mỡ đều tại tức giận run rẩy. Cặp kia hám sâu tại thịt mỡ bên trong mắt, giờ phút này hiện đầy kinh người tơ máu, bắn ra nuốt sống người ta hung quang. Trên đường đi, hắn cái kia cuồng loạn tiếng gào thét, như là bùa đòi mạng chú, không ngừng tại vùng trời đội ngũ vang vọng. Nhanh, nhanh hơn chút nữa, bổn vương phải lập tức san bằng Yến Sơn trại. Dây dưa lỡ việc người, giết cửu tộc, phá trại phía sau. Trong trại giặc cướp, vô luận người già trẻ em, một tên cũng không để lại, hết thảy giết sạch, dùng máu của bọn hắn tế điện ta đầu hạ. Cái kia gọi Tống Giang cầu tặc, cho bổn vương bắt sống. Bổn vương muốn tự tay đem hắn thiên đao vạn quả. Bổn vương muốn nghe lấy hắn kêu thảm, nhìn xem hắn kêu rên, để hắn cầu sinh cũng được, muốn chết không xong. Trong thanh âm kia oán độc cùng điên cuồng, để mang bảo tọa bốn tên võ giả đều cảm thấy sống lưng phát lạnh, bước chân bộ phát nặng nề. Không người dám quên. Tùy hành vương phủ thủ tịch cung phụng Lý đạo sinh, vị kia râu tóc bạc trắng, cầm trong tay phất trần, tiên phong đạo cốt tam phẩm đỉnh phong cao thủ, cũng chỉ là cao mày, bờ môi mấp máy mấy lần, cuối cùng hóa thành một tiếng mấy không thể nghe thấy than vãn. Hai vị đồng hành vương tử càng là câm như hến, núp ở trong bụi hộ vệ, sắc mặt tái nhợt. Vinh Thành quận vương cả đời này tổng cộng có 19 cái nhi tử, nhưng nữ nhi cũng chỉ có Triệu Sơ Hạ một cái. Vị này Bình Thành quận vương nữ nhi duy nhất, là nghịch lân của hắn, là hắn chuốt xuống tất cả cương triều hòn ngọc quý trên tay. Nàng chết thảm, đã sớm đem vị này quận vương biến thành một cái bị cừu hận cùng thống khổ triệt để thôn vệ người điên. Tại Triệu Sơ Hạ đầu bị phát hiện phế tích phía trước, Triệu Nham từng ngay tại chỗ nôn ra máu ngất đi. Theo sau, hắn dốc hết tài lực làm ái nữ xây dựng viễn siêu quận chúa quý cách, có thể so vương hầu lang mộ. Thậm chí tại chính mình trên phong địa cưỡng ép bắt được sơ sơ 10 gia đình, trên trăm tên vô tội phong dân làm hắn chết theo. Nó hành vi sự khốc liệt, liền triều đình đều không thể không dùng tăng nữ bi thống quá mức làm lý do, miễn cưỡng ngầm đồng ý trừ ra mai táng sự tình bên ngoài, phục thị Bình Thành quận vương hạ nhân cũng gặp tai bạn. Mỗi khi Bình Thành quận vương tưởng niệm ái nữ thời điểm, hễ có không có mắt nô bộc làm phiền, tất bị nó đánh chết tươi. Cho dù không người làm phiền, Bình Thành quận vương có khi cũng sẽ ngược sát cái nô bộc phát tiết trong lòng buồn khổ bị phẫn. Từ lúc Triệu Sơ Hạ sau khi chết cho tới bây giờ, đã có sơ sơ 9 cái vương phủ nô bộc, 8 cái thực ấp phong dân, 5 cái bách tính bình dân chết bởi Bình Thành quận vương trong tay. Cho nên trận này, hễ bọn hạ nhân tới gần Bình Thành quận vương thời điểm, đều khó tránh khỏi kinh hồn tán đảm, e sợ cho chính mình trở thành tiếp một cái ma chết sớm. Bây giờ thời khắc, cho dù mọi người cũng biết vương gia chuyến này có chút khinh suất mạo tiến, nhưng không người dám quên can. Giờ phút này, ai dám đi đụng đầu này nổi giận phong hổ trong dâu. Bọn hộ vệ trong lòng mặc dù cũng không yên, nhưng càng nhiều hơn chính là may mắn. Sơn trại chủ lực cùng đỉnh cấp cao thủ đã từ danh bộ cầm phong đối phó, bây giờ yến sơn trại bên trong còn giữ lại e rằng đều là một chút già yếu tàn tật, cũng liền một cái tống giang có thể đánh. Mà bọn hắn tại trận nhiều cao thủ như vậy, đối phó một cái tống giang tổng không có vấn đề. Thú hồ, mặc dù có tình huống, các cao thủ hộ tống vương gia cùng hai cái vương tử chạy trốn cái kia càng là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần vương gia cùng vương tử không có chuyện, còn lại hộ vệ tổn thất bao nhiêu đều là vấn đề nhỏ. Mang theo loại này may mắn, tất cả mọi người xuôi theo trên đường nhỏ núi. Đường núi dốc đứng chật hẹp, đội ngũ bị lôi kéo đến dài mảnh mà tán loạn. Các binh sĩ không thể không dùng cả tay chân, khó khăn tại lợm chầm loạn thạch cùng dốc đứng trên sườn dốc leo lên. Tiếng bước chân nặng nề, áo giáp tiếng ma sát, nặng nề tiếng thở dốc tại tĩnh mịch trong sơn cốc vang vọng. Gió núi từ trong thâm viên cuốn lên, thổi đến người lung lay sắp đổ. Hộ vệ bên trong võ giả nhóm cảnh giác ngẩng đầu chung quanh. Bọn hắn ánh mắt lợi hại quét mắt hai bên cao vút trong mây vách núi treo leo, tính toán xuyên thấu cái kia nồng đậm hắc ám, bắt một chút nguy hiểm dấu hiệu. Nhưng mà, loại trừ tiếng gió gào thét cùng lạnh giá nham thạch, cái gì cũng không nhìn thấy. Trong đội ngũ đoạn, bốn tên mang bảo tọa võ giả mồ hôi đầm địa, mỗi một bước đều đạp đến mức dị thường nặng nề, gỗ tử đàn cột tại trọng áp phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng dên gì. Trên bảo tọa, Triệu Nham thân thể mập mạp vì phẫn nộ mà không ngừng lên xuống, bảo dưỡng thỏa đáng trắng nõn trên da thấm ra mồ hôi mịn, hai quăng tỉ mỉ cắt sửa tròm râu theo lấy hắn thở hổn hển mà run rẩy. Cặp kia hám sâu tại thịt mỡ bên trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phía trên trong bóng tối mơ hồ có thể thấy được sơn trại đèn đuốc. Quá chậm, quá chậm. Triệu Nham nóng nảy vỗ bảo tọa tay vịn, nước miếng văng tung tóe, dạng này lề mề. Chờ các ngươi leo đi lên, tống giang tên cẩu tặc kia đã sớm chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bổn vương muốn các ngươi có ích lợi gì? Hắn đột nhiên một chỉ phía trước, âm thanh sắc nhọn như lao, truyền lệnh. Toàn quân gia tốc. Trong vòng nửa canh giờ, bổn vương muốn đứng ở trong yến sơn trại. Không làm được. Tất cả người, bao gồm mấy người các ngươi. Hắn con mắt đỏ ngầu đảo qua nhất tòa võ giả, hết thảy cho bổn vương đưa đầu tới gặp. Lính liên lạc hù dọa đến hồn phi phách tán, đang muốn lĩnh mệnh. Một mực yên lặng đi theo tại bảo tọa bên cạnh Lý đạo sinh Lý cung phụng, cuối cùng nhịn không được lên trước một bước, trong tay phất trần bé bẩy, âm thanh trầm thấp lại mang theo không thể nghi ngờ ngưng trọng, vương gia, tuyệt đối không thể. Đường núi hiểm tuyệt, không phải sức người nhưng cưỡng ép tốc thông, cưỡng ép thúc dục, sợ nhượng đại họa. Huống hồ, Lý đạo sinh tuyết trắng râu tóc không gió mà bay, đôi mắt giản mua vận đục bên trong tinh quang bắn mạnh, gắt gao nhìn chằm chằm hai bên cái kia như là cự thú răng nanh vách núi treo leo. Thanh âm hắn mang theo một chút lẫm liệt, chương 602, cho vương gia đưa chồng, 4, chương 602, cho vương gia đưa chồng, 4, lao đạo xem nơi đầy khí thế. Sát khí trung thiên, sát ý ngưng tụ không tan. Chỉ sợ, cái kia Tống Giang sớm đã tại miếng vải này hạ thiên la địa võng, liền chờ chúng ta. Tự chui đầu vào lưới a. Phản phất là để ấn chứng Lý đạo sinh cái này lòng trời lở đất cảnh cáo, đông. Một tiếng hùng vĩ, trang nghiêm, phản phất tới từ hồng hoang cự thú trái tim nhịp nhàng khủng bố trung vang, không có dấu hiệu nào đống nhiên nổ vang. Tiếng gầm như là thực chất cự truy, mạnh mẽ nện ở màng nhĩ của mỗi người cùng trên trái tim. Toàn bộ sơn cốc vì đó rung động. Vách núi treo leo bên trên, đá vụn rì rào lăn xuống, phát ra liên miên bất tuyệt tiếng soạn. Tiếng gì? Nơi nào gõ chuông? Tại đỉnh núi, tại vách núi trống lên. Tất cả hộ vệ hoảng sợ thất sắc, hoảng sợ nhìn chung quanh, tìm kiếm cái kia chí mạng tiếng chuông nguồn gốc. Ngay tại cái này chưa tỉnh hồn thời khắc, phần phật, một đạo ánh lửa sáng ngời, như là trong bóng tối mở ra ác ma chi nhãn, đột nhiên tại một bên vách núi đỉnh bốc cháy lên. Nhảy ánh lửa, nháy mắt xe rách nồng đậm màn đêm. Ánh lửa chiếu phía dưới, hai bóng người rõ ràng xuất hiện tại cao trăm trượng đỉnh vách núi, như là thiên thần bao quát sâu kiến. Đi đầu một người, thân hình rắn giỏi như giáo, dựa ở vách đá, gió đêm cuốn lên hắn tay áo. ánh lửa rõ ràng phát họa ra hắn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, làn da ngăm đen, một đôi mắt phượng ở dưới ánh lửa sáng như hàn tinh, ánh mắt thâm thúy xuyên thấu không gian, lạnh như băng tập trung vào phía dưới trên bảo tọa Triệu Nham. Chính là Lương Tiến. Tại sau lưng hắn nửa bước, đứng sừng sững lấy một cái mình trần cự hán. Hắn toàn thân từng cục bắp thịt như là đồng tiêu thiết chú, tại ánh lửa cùng ánh trăng lạnh lùng phía dưới lóe ra như kim loại lộng lẫy, cổ tay mang theo nặng nề tình cương bao cổ tay. Mà nó trên bờ vai, bất ngờ gánh một cái so bình thường tự miếu chuông lớn còn muốn to lớn gấp mấy lần chuông lớn. Cái kia chuông lớn, liền là vừa mới cái kia kinh thiên động địa chuông vang ngọn nguồn. Chính là Hồng Trung khách Trung Ly Hám. Trên sân đạo, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả hộ vệ đều bị cái này bất ngờ xuất hiện, trên cao nhìn xuống hai người chấn nhiếp. Trên bảo tọa, Triệu Nham thân thể mập mạp run lên bần bật, như là bị rắn độc cắn trúng. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại bị to mập thân thể liên lụy, chỉ là phí công hướng về phía trước nghiêng. Hắn một cánh tay chỉ vào trên vách đá cái thân ảnh kia, vì cực hạn cừu hận cùng phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt, trong cổ họng phát ra o o tiếng vang kỳ quái, muốn rách cả mí mắt, khàn giọng gào thét, âm thanh sắc nhọn đến cơ hồ muốn xé rách chính mình dây thanh, là hắn, liền là hắn. Tống Giang, Tống Giang. Hắn coi như đốt thành tro, nghiền xương thành tro. Bổn vương cũng nhận ra hắn, nhận ra gương mặt này, liền là hắn. Giết ta đầu hạ, róc xương lóc thịt hắn, róc xương lóc thịt hắn a. Tuy là chưa bao giờ gặp mặt, nhưng Triệu Nham làm phục thủ, đã sớm đem Lương Tiến chân dung khắc vào cốt tủy. Giờ phút này cựu nhân gặp nhau, phần kia khắc cốt hận ý nháy mắt vỡ tung hắn tất cả lý trí. Đỉnh vách núi, Lương Tiến nhìn xuống phía dưới vì phẫn nộ mà vặn vẹo thân ảnh to lớn, trong ánh mắt không có chút nào sợ hãi, chỉ có lạnh nhạt. Hắn ẩn chứa tràn đầy nội lực âm thanh như là lôi đỉnh của cuộn, rõ ràng vượt trên sơn cốc tiếng gió hú, truyền vào phía dưới trong thai mỗi một người, càng tại quần sơn ở giữa lặp đi lặp lại vang vọng, nữ không dậy, lôi của cha. Triệu Sơ Hạ, thân là quận chúa quý tộc, không nghĩ trạch bị lê dân, phản trận thế hành, tội nghiệp ngập trời. Cấu kết tham ô, nuốt riêng cứu trợ thiên thai bạc, đưa Trường Châu vạn dân tại thủy hỏa, tội này một. Tùy tiện hành hung, hạ lệnh bắn giết bình dân, xem mạng người như cỏ rác, tội này hai. Như hại trung lương, giá họa lục lâm nghĩa sĩ, như toàn tre nó biệt ác, tội này ba. Loại này hại nước hại dân, mất trí hạng người, nàng nếu không chết, thiên lý năng dùng. Thanh âm Lương Tiến đột nhiên nâng cao, như là cựu thiên kinh lôi, mang theo lẫm liệt chính khí cùng sát ý ngút trời, đã ngươi Triệu Nham dạy không được, vậy ta Tống Giang liền thay ngươi tới quản giáo. Ta đã đích thân xuất thủ lấy nữ tử này thủ cấp, làm dân giải oan, thay trời hành đạo. Lương Tiến lời nói như là trọng truy, từng nhát mạnh mẽ đện ở ngực Triệu Nham. Nhất là cuối cùng cái kia lấy nó thủ cấp mấy chữ, càng là tinh chuẩn đâm trúng hắn sâu nhất đau nhức cùng cốt đủ. Triệu Nham chỉ cảm thấy đến trước mắt biến thành màu đen, một câu ngai ngái xông thẳng cổ họng, thân thể mập mạp lung lay sắp đổ. Hắn chỉ vào ngón tay Lương Tiến kịch liệt run run, trong cổ họng phát ra giá thu ô ô thanh âm, không ngờ khí phải nói không ra đầy đủ tới. Hắn chưa từng bị như vậy trước mọi người, trần trụi nhục nhã. Nhất là đối phương vẫn là hắn giết nữ cửu nhân. Cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. Lương Tiến đối Triệu Nham thổ huyết nhìn như không thấy, khóe miệng ngược lại câu lên một vòng lạnh giá độ cong. Hắn đưa tay, chỉ hướng bên cạnh trên vai của Trung Lý Ham cái kia trùng lớn, "Vương gia hôm nay đại giá quang lâm ta hiến sơn trại, ta Tống Giang tự nhiên tận tình địa chủ hữu nghị. Trung này, liền là Lương Mỗ vì vương gia chuẩn bị hậu lễ. Còn mời vương gia đích thân trèo sườn núi, vui vẻ nhận." Tiếng nói vừa ra, Trung Lý Ham đột nhiên đem cái kia nặng nề vô cùng thanh đồng trùng lớn từ trên vai tháo xuống, trùng điệp hồi tại cứng rắn mặt đất nham thạch bên trên. Đông, lại là một tiếng chấn thiên hám địa trùng vang. Tiếng gầm so trước đó càng cuồng bạo. Phản phất gõ vang bình thành quận vương Triệu Nham chuông báo tử. Ha 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 ha. Lương Tiến ầm ĩ cười dài, trong tiếng cười tràn ngập vô tận khiêu khích cùng sát ý lạnh như băng, tại tiếng chuông trong dư vận lộ ra đặc biệt chói tai. Hắn không còn nhìn cái kia phía dưới loạn cả một đoàn quân binh, mang theo Trung Ly Hám, quay người liền biến mất ở đỉnh núi trong hắc ám. Chỉ để lại cái kia chuông đồng to lớn, tại ánh lửa chiếu rọi, như là một cái yên lặng mà giữ tận mộ địa, lạnh lùng cười nhạo phía dưới bình thành quận vương cùng hắn chi kia lâm vào hỗn loạn cùng sợ hãi đại quân. Phúc. Triệu Nham cũng lại áp chế không nổi, một cái nóng hổi máu tươi phun mạnh mà ra, nhuộm đỏ trước ngực mãng bảo. Trước mắt hắn sao vàng bay loạn, trong hai ong long không ngừng, thân thể mập mạp tầm vàng té ngồi về bảo tọa vô cùng nhục nhã. Trước đó chưa từng có vô cùng nhục nhã. Một cái ti tiện sơn tặc, không chỉ trước mọi người tuyên bố giết hắn yêu mến nhất nữ nhi, bày ra tội lỗi bộ dáng, lại còn dám lớn lối như vậy khiêu khích. Đưa chung. Đây là trần trụi nguyền rủa, là đem hắn đường đường quận vương tôn nghiêm đạp tại dưới chân tùy ý trả đạp. Vô biên nộ hỏa triệt để thiêu hủy Triệu Nham cuối cùng một chút lý trí. Hắn dãy rủa lấy, dùng hết lực khí toàn thân, phát ra giá thu sắp chết gào thét, âm thanh vì cực hạn hận ý mà vặn vẹo biến dạng, sắp chết đến nơi, cũng dám lung cùng như thế. Giết, cho ta giết tới, giết sạch bọn hắn. Ai, ai có thể bắt sống Tống Giang? Thường hoàng kim và lượng, dũng tốt trăm ngàn mẫu, nô bộc trăm người. Bùn vương càng dùng tiên tổ danh tiếng phát thệ, nhận thứ nhất cái nhân tình to lớn. Sau này vô luận hắn có chỗ nào cầu, chỉ cần bùn vương đủ khả năng, tất làm hắn làm được. Chương 603, tử vong chi lộ 1. Chương 603, tử vong chi lộ 1. Trước đây chỗ không có trọng thưởng cùng chấp thuận, nháy mắt đốt lên phía dưới hộ vệ đại quân trong mắt tham lam cùng ngọn lửa điên cuồng. Sợ hãi bị ích lợi thật lớn chỗ xua tán, vô số ánh mắt biến đến xích hồng, gắt gao tập trung vào đỉnh vách núi kia. Giết! Cùng nhiệt gào thét tiếng gầm nháy mắt vượt trên tiếng gió thổi. Bị trọng thưởng kích thích được mất đi lý trí bọn hộ vệ, như là vỡ đê hồng thủy, tranh nhau chen lấn hướng lấy trên núi phát động xung phong. Nguyên bản vẫn tính có thứ tự đội ngũ nháy mắt sụp đổ, người chen người, người đẩy người, áo giáp va chạm, binh khí giao kích, loạn thành một bầy. Lý Đạo Sinh lông mày vận thành một cái bế tắc, trong lòng biết cái này là đường đến chỗ chết, đột nhiên quay đầu muốn can Bình Thành quận vương. Nhưng mà, làm ánh mắt của hắn chạm đến trên bảo tọa cái thân ảnh kia lúc, tất cả khuyên can lời nói đều nghẹn tại trong cổ họng. Chỉ thấy Triệu Nham đôi mắt xích hồng như máu, nhãn cầu cơ hồ muốn bạo liệt mà ra. Hắn thân thể mập mạp vì cực hạn phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt, hai tay như là kìm sắt gắt gao móc lấy đàn một tay vịt, cứng rắn vật liệu gỗ lại bị hắn móng tay miễn cưỡng móc ra mấy đạo ngân sâu. Cái kia mặt mũi bặm bẹo bên trên, nơi nào còn có nửa phần vương hầu uy nghi, chỉ còn dư lại bị cừu hận cùng tuyệt vọng thôn vệ điên cuồng. Lý Đạo Sinh thở dài một tiếng, đáy lòng một mảnh lạnh buốt. Vương gia đã triệt để bị cừu hận lừa gạt tâm trí, giờ phút này quên can không khác nào đàn gậy hai châu. Nhanh mời vương trưởng môn tới trước hộ giá. Lý Đạo Sinh đối bên cạnh một tên tùy tùng tật âm thanh quát khẽ, ngữ khí trước đó chưa từng có ngưng trọng, cáo chi vương trưởng môn, cường đạo bố trí ác độc, tình thế nguy ngập, cần hắn lập tức tới trước, cùng ta cùng nhau hộ vệ vương gia chu toàn. Vương Cảnh Xuyên, Trường Châu đại phái Vân Sơn phái trưởng môn, cùng Bình Thành quận vương quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Vốn là Triệu Nham làm đối phó Cầm Phong mà mời tới cường viện, sau vì Nghiêm Tử An điều giải ngược lại theo quân tiêu diệt, giờ phút này chính giữa dẫn đệ tử bảo hộ. Lý Đạo Sinh giờ phút này cảm giác sâu sắc nhân thủ không đủ, nhất là cần một cái ngang cấp đếm được cường giả chia sẻ áp lực. Cái kia Tống Giang rõ ràng bố trí xuống Thiên La địa võng, tuyệt không phải dễ cùng lớp. Phản phất là để ấn chứng Lý Đạo Sinh xấu nhất dự đoán, hắn lời còn chưa dứt, ở mầm lòng liên tiếp đinh thái nhức óc, phản phất thiên băng địa liệt khủng bố nổ mạnh, không có dấu hiệu nào trên đỉnh đầu tất cả mọi người mới nổ tung. Thanh âm kia cuồng bạo, như là cựu thiên thần lôi tại bên thai nổ tung, chấn người màng nhĩ đau nhói, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Tất cả người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn tới, chỉ một chút, liền hù dọa đến hồn phi phách tán. Chỉ thấy mấy chục khối to như phòng ốc giữ tận cự thạch, xé rách sền sệt màn đêm, cuốn theo lấy hủy diệt hết thể khủng bố uy thế, từ cao trăm trượng điên cuồng đập xuống. Bọn chúng tại hạ rơi xuống bên trong không ngừng gia tốc, mang theo thê lương tiếng gió như cùng địa ngục các quỷ rít lên. Vành, vành, vành. Cự thạch liên tiếp không ngừng nện ở ngoằn ngoèo trên đường núi. Mỗi một lần va chạm đều như là đại địa đang thống khổ rên rỉ. Cứng rắn nham thạch đường núi bị đập đến từng khúc rạn nứt, khối lớn sụp đổ. Ngoằn ngoèo như trường xà đội ngũ nháy mắt bị đập thành mấy khúc máu thịt bè bét tàn cốt. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Bị cự thạch chính diện đập trúng hộ vệ, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền tại rợn người cốt nhục tiếng vỡ vụn bên trong nổ bể ra tới. Máu tươi, thịt nát, nội tạng, gãy xương như là vẩy mực bắn tung tóe tại lạnh giá vách đá cùng trên tảng đá lớn, bôi lên ra mảng lớn chói mắt mà sền sệt đỏ tươi. Trong không khí nháy mắt tràn ngập ra làm người buồn nôn dậy đặc huyết tinh cùng nội tạng cánh tươi. Nhân gian này địa ngục cảnh tượng, triệt để phá hủy người sống sót lý trí. Sợ hãi như là ôn dịch lan tràn. Có người gắt gao cuộn tròn tại vách đá chỗ lom xuống, ôm đầu run rẩy phát run, trong miệng phát ra vô ý thức ồ ồ âm thanh. Có người như là không đầu như con rồi kêu khóc lấy chạy trốn tứ phía, lại chỉ đem càng nhiều đồng bạn dồn xuống vực sâu vạn trượng. Càng nhiều người thì bị cái này siêu việt tưởng tượng khủng bố triệt để dọa sợ, ngơ ngác đứng tại chỗ, mặc cho bắn tung tóe đá vụn đánh đến bể đầu chảy máu, ánh mắt trống rỗng mà nhìn huyết nhục trước mắt đổ trận. Cự thạch rơi xuống lúc cả xoa sơn thể mang theo đá vụn mưa càng là không khác biệt chút xuống, đánh đến phía dưới hộ vệ bể đầu chảy máu, kêu rên liên hồi. Trên đường núi tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Dù là Lý Đạo Sinh thân là tam phẩm tông sư, mắt thấy cái này tu la trưởng, cũng không khỏi đến tê cả da đầu, hai hùng kết bĩa. Như tại đất bằng, loại cự thạch này hắn lật tay nhưng nát. Nhưng từ hơn 10 trượng, trên trăm trượng không trung mang thế như bạn tấn đập xuống, nó ẩn chứa động năng đã khủng bố đến không phải sức người có khả năng đối cứng. Mạnh như hắn, cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Một khối đặc biệt to lớn bóng mờ mang theo chói hai rít lên phủ đầu chủ xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào Bình Thành quận vương bảo tọa. Lý Đạo Sinh con ngươi đột nhiên co lại, sát mặt nháy mắt trắng bệnh. Bảo vệ vương gia. Hắn kêu to một tiếng, thanh chấn sơ gốc. Lời còn chưa dứt, Lý Đạo Sinh thân hình đã như đại bằng phóng lên tận trời, mũi chân tại trên vách đá một điểm, nháy mắt nâng cao mấy trượng. Người khác tại không trung, trong tay phất trần tuyết trắng quán chú tràn đầy nội lực, hóa thành một dải lụa bạch quang. Không công cự thạch chính diện, mà là mạnh mẽ quất hướng cự thạch mặt bên. Vành. Một tiếng vang trầm, phất trần cùng cự thạch tiếp xúc bụi mù bạo khởi, đá vụn tung tóe bốn phía. Lý Đạo Sinh cái này ẩn chứa xảo kinh một kích dù chưa có thể ngăn cản dưới tảng đá lớn rơi xuống, lại cứ thế mà đem nó hạ xuống quỹ tích chết đi bài thước. Vành. Cự thạch lướt qua Bình Thành quận vương bảo tọa giáp danh, mạnh mẽ đệm vào phía trước không đến một trượng đường núi mặt đất. Khủng bố sóng xung kích như là thực chất cự truy, đem nặng nề đàn một bảo tọa tính cả phía trên hơn 300 cân nhục sơn mạnh mẽ hất bay. Vương gia. Lý Đạo Sinh như hình với bóng rơi xuống, đỡ lên ngã đến thất điên bắt đảo, đẩy bụi đất Triệu Nham. Triệu Nham bị ném đến đầu váng mắt hoa, trong hai vang lên ong ong, tư duy phảng phất cứng đờ, mở mịt trung quanh. Chiếu vào tầm mắt hắn, là chân chính địa ngục hỏa quyển. Ngoan nghèo đường núi đã thành huyết nhục nhà xe bột. Tinh nhuệ vương phủ hộ vệ, giờ phút này như là dê đợi làm thịt, tại trong tuyệt vọng rẽ rủa kêu rên. Hoàn mỹ khải giáp tại cự thạch trước mặt mỏng manh như tờ giấy. Càng đáng sợ chính là nhân tâm sụp đổ mang tới hỗn loạn. Chật hẹp trên đường núi, hoảng sợ chạy trốn đã dẫn phát khốc liệt dẫm đạp cùng đưa đẩy, vô số hộ vệ bị sống sờ sờ dồn xuống vách núi, rơi vào vực sâu không đáy, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng thật lâu. Chết bởi đồng bạn đưa đẩy cùng ngã xuống sườn núi người, lại viễn siêu bị cự thạch trực tiếp đập chết số lượng. Bù bù, bù bù, bù bù. Đòi mạng dây cung chấn kêu lại nổi lên. Trong bóng tối, ngâm độc cung tên như là độc hoàng quá cảnh, mang theo chói hai tiếng xé gió, từ mỗi cái xảo quyệt góc độ bắn trụm mà xuống. Bị ngăn ở tuyệt lộ bọn hộ vệ, nháy mắt thành tuyệt hảo bia sống. Mạnh mẽ cung tên tùy tiện xé rách giáp ra sắc hải, mang theo một đám thê diễm huyết hoa. Chúng tên người kêu thảm lăn xuống sườn núi, hoặc bị đóng đinh tại chỗ. Một số sĩ quan làm cứu mạng, lại hung tính quá độ, vung đẩy binh khí chém giết cản đường binh sĩ, ý đồ thanh ra con đường, tràn diện càng huyết tinh hỗn loạn. Nhưng mà, ác mộng xa chưa kết thúc. Xoạt lạc. Hậu phương đường lui phương hướng, vô số ô chầm chầm trông sắt như là màu đen mưa đá chút xuống, nháy mắt phủ kín chật hẹp đường núi cùng hai bên vách đá, lóe ra ác độc hàn quang. Trốn như điên bọn hộ vệ mới chạy đến nơi đây, trong hắc ám thấy vật vốn là khó khăn, lại thêm bọn hắn tâm thần không giữ được, cái này làm cho không ít người trọn vẹn không có chút gì do dự liền đạp đi lên. Làm bọn hắn chân đạp tại trông sắt phía sau, gai nhọn lập tức đâm xuyên đế giày, thật sâu đâm vào bàn chân của bọn họ bên trong. Cái này làm cho bọn hắn nhộn nhịp ngã xuống, thân thể càng là đập ầm ầm tại vô số gai nhọn bên trong, mang theo từng trận thống khổ kêu thảm. Ngay sau đó, là bình ngói phá toái giòn vang. Xên xệt gây mũi dầu hỏa như là màu đen dòng suối, nhanh chóng tại đường núi cùng trên vách đá lan tràn ra. Chương 603, tử vong chi lộ 2, chương 603, tử vong chi lộ 2, hưu. Mấy chi bốc cháy hỏa tiễn tinh chuẩn rơi xuống. Oeng. Trung thiên liệt diễm nháy mắt dâng lên. Nóng rực ngọn lửa tham lam liếm láp lấy chạy xuôi dầu hỏa, đem đường lui hóa thành một mảnh cháy hừng hực biển lửa địa ngục. Khói đặc cuồn cuộn, sóng nhiệt bức người. Đường lui tuy bị liệt diễm phong kín, lâm vào tuyệt cảnh bọn hộ vệ lại như là dập lửa bừng bướm, càng điên cuồng hướng bốc cháy biển phương hướng chen chúc xô đẩy. Bọn hắn thà rằng bị thiêu chết, bị đồng bạn giết chết, cũng tuyệt không còn dám tiến về phía trước một bước. Bởi vì bọn hắn biết được, nếu là tiếp tục trên núi tiến lên, như thế chỉ sẽ chết đến thảm hại hơn. Máu tươi thẩm thấu nham thạch, hội tụ thành dòng suối nhỏ màu đỏ sẫm hướng phía dưới chảy xuôi, đoạn chi tàn cốt tùy ý có thể thấy được. Thê lương kêu rên, chửi mắng, kêu khóc cùng cự thạch lăn xuống thanh âm, mũi tên tiếng xé gió, hỏa diễm bốc cháy đùng đùng âm thanh đan xen vào nhau, làm người tê cả da đầu. Này chỗ nào vẫn là thông hướng tặc tổ đường núi? Đây rõ ràng là thông hướng U Minh địa phủ tử vong con đường. Triệu Nham kinh ngạc nhìn trước mắt cái này núi thây biển máu, liệt diễm đốt đường cảnh tượng, một cỗ hơi lạnh thấu xương từ bàn chân sông thẳng đỉnh đầu, toàn thân thịt mỡ đều không tự chủ được run lẩy bẩy, mất hồn dốc. Mất hồn dốc. Nguyên lai lên cái này dốc. Quả nhiên là hồn đoạn ngay tại chỗ. Hắn như ở trong mộng mới tỉnh, đột nhiên bộc phát ra hoảng sợ muốn tuyệt thét lên, lùi, mau lùi lại, nhanh hộ tống buồn vương xuống núi, lập tức xuống núi. Hắn thân thể mập mạp bộc phát ra lực lượng kinh người, dãy rủa lấy liền muốn hướng phía lúc đầu chạy trốn, sợ hãi quá độ, thậm chí đè xuống hắn cựu hận thấu xương, mà hắn cái kia hai cái sớm đã hù dọa đến mặt không còn chút máu, nước mắt chảy ngang như tử, cũng kêu khóc theo thật sát. Vương gia, Lý Đạo Sinh lại như kìm sắt tóm chặt lấy Triệu Nham cánh tay, đồng thời đối người hầu quát chói tai, bảo vệ vương tử. Ánh mắt của hắn như điện, nhìn thẳng Triệu Nham cặp kia bị sợ hãi điền đầy mắt nhỏ. Âm thanh trầm ngưng như sắt, tính toán đè xuống đối phương bối rối, vương gia, ổn định. Giờ phút này toàn quân tướng sĩ đều nhìn ngài chiêu bài. Ngài như trước loạn, quân tâm tất vỡ. Vạn kiếp bất phục a. Hắn phất trần bung lên, một cỗ nhu hỏa nhưng cứng cỏi nội lực đẩy ra mấy chi phóng tới tên bắn lén, một chút thất bại thương vong, cũng không phải là ngã ngũ. Chúng ta đỉnh tiêm chiến lực không hư hại. Chỉ cần chém giết Tống Giang, cường đạo tất loạn. Chiến cuộc chốc lát như lịch. Lý Đạo Sinh cũng không khỏi đến cảm thấy một trận đau đầu. Nên đi thời điểm, Triệu Nham không đi. Bây giờ một lần gặp thất bại, Triệu Nham dĩ nhiên chỉ muốn đi. Dạng này thống soái chỉ sẽ hại tất cả người. Phản phất là làm hô ứng Lý Đạo Sinh lời nói, một người trầm ổn mà tràn ngập lòng tin âm thanh xuyên thấu hỗn loạn truyền đến, Lý Chân Nhân cao kiến, bắt giặc bắt vua. Vương gia chớ buồn, lại nhìn Vương Mộ đi lấy cái kia Tống Giang đầu chó, vì vương gia giải ưu. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo mạnh mẽ thân ảnh như chim bay ném rừng, xuyên qua đám người hỗn loạn, rơi vào vương gia phụ cận. Chính là trong quân tinh nhuệ võ giả tới trước hộ giá. Một người cầm đầu, thanh sam quan minh, râu tóc mặc dù đã hoa râm, nhưng thân hình rắn giỏi như tùng, khuôn mặt gầy gò, đôi mắt trong lúc đóng mở tình quang bắn ra bốn phía, chính là Vân Sơn phái trưởng môn Vương Cảnh Xuyên. Hắn vừa mới một đường chạy đến, mắt thấy thằng trạng, cũng là trong lòng nặng nề, nhưng trưởng môn khí độ còn tại. Vương trưởng môn. Lý Đạo Sinh nhìn thấy hắn, trong lòng đại thạch cuối cùng hơi rơi, mặt lộ vẻ vui mừng, có Vương trưởng môn xuất thủ, chắc chắn mã đáo thành công. Vương Cảnh Xuyên ánh mắt đảo qua như địa ngục đường núi, trong mắt nộ hỏa bốc lên, hắn hít sâu một hơi, tiếng như chuông lớn, truyền khắp chiến trường hỗn loạn, Vân Sơn đệ tử nghe lệnh. Theo bản trưởng môn, lên núi giết tặc. Mấy tên theo sát phía sau Vân Sơn phái tinh anh đệ tử cùng tiếng đồng ý, mặc dù sắc mặt nghiêm trọng, nhưng chiến ý dâng trào. Vương Cảnh Xuyên không cần phải nhiều lời nữa, thân hình đột nhiên dương ra. Cả người hắn dường như không nặng chút nào, mũi chân tại dốc đứng chất lướt, dính đầy vết máu trên vách đá hơi điểm nhẹ, thân hình tựa như bằng hương ngự phong tiên hạc, lên như diều gặp gió. Nó khinh công cao khéo, viễn siêu người thường tưởng tượng. Chỉ thấy thân hình hắn tại lợm chậm dốc đứng trên vách đá dựng đứng linh động không gì sánh được xê dịch chuyển hướng, mỗi một lần điểm đạp đều tình chuẩn tránh đi phía trên rơi xuống lớn nhỏ hòn đá, động tác nước chảy mây trôi, hiển thị rõ tông sư phong phạm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, không ngờ bay vụt hơn 20 trượng. Trên đường, hắn bung ống tay áo lên, tiện tay vớt lên một cái tung tóe rơi đá vụn, nhìn cũng không nhìn, trở tay liền hướng phía trên trong bóng tối mấy chỗ nham khe hở run cổ tay bung ra. Xuy, xuy, xuy. Những cái kia đá vụn quán chú mạnh mẽ nội lực, nhanh hơn cường nỏ, phát ra sắc bén phá không kêu to. A, a da. Vài tiếng kêu thảm thiết đau đớn lập tức từ trong bóng tối vang lên. Chỉ thấy mấy tên ẩn giấu ở khe đá bên trong, đang muốn trương nọ xạ kích tiến sơn trại giặc cướp, ngực hoặc yết hầu đông nhiên nổ tung lỗ máu, thân thể như là phá bao tải quần cuộn lấy cắm rơi vực sâu vào trượng. Chiêu này phi thạch giết địch, gọn gàng, tàn nhẫn tinh chuẩn. Phía dưới nguyên bản tuyệt vọng hỗn loạn hộ vệ cùng đám võ giả mắt thấy cảnh này, không khỏi đến mừng rỡ, bộc phát ra sống sót sau tai nạn lớn tiếng khen hay, tốt, Vương trưởng môn thần công cái thế, giết sạch đám trộm này khấu. Liền chưa tỉnh hồn Triệu Nham, cũng bị cái này cường đại võ lực cảm hóa, trên mặt khôi phục một tia huyết sắc. Hắn lôi kéo cổ họng gào thét nói, "Vương trưởng môn, nếu có thể bắt giết Tống Giang, bổn vương tất có hậu báo. Đại ân đại đức, suốt đời khó quên." Vương Cảnh Xuyên nghe tới vương gia hứa hẹn, trong lồng ngực hào khí càng tăng lên, dưới chân phát lực, thân hình lần nữa tăng tốc nhanh nâng cao. Mục tiêu nhắm thẳng vào Lương Tiến lúc trước hiện thân, cái kia trung lớn chỗ tồn tại đỉnh núi. Vương gia đợi chút, Vương Mỗ trước thay ngài hủy cái này chướng mắt suối quẻ đồ vật. Vương Cảnh Xuyên cao giọng đáp lại, thanh trấn sơn cốc. Sau lưng hắn mấy tên đệ tử cũng cùng thi triển kinh công, gắng sức hướng lên leo trèo. Mặc dù kém xa trưởng môn phiêu giật nhanh chóng, nhưng cũng như viên hầu mạnh mẽ. Trên đỉnh núi, Lương Tiến cùng Trung Ly hám sớm đã không thấy tăm hơi, chỉ có cái kia chuông đồng to lớn, như là yên lặng mộ địa, tại ánh trăng lạnh lẽo phía dưới tản ra u ám hào quang, khiêu khích đứng sừng sững lấy. Trong mắt Vương Cảnh Xuyên hàn mang lóe lên, lao thẳng tới chuông đồng. Hắn muốn đem cái này tượng trưng cho khuất nhục cùng khiêu khích đồ vật một trường chụp thành một miệng. Ven đường nham khe hở trong khe đá, quả nhiên vẫn có không sợ chết tiến sơn trại giặc cướp tính toán ngăn cản. Hòn đá, cung tên lắc đắc bắn xuống, tuy vô pháp thương tới Vương Cảnh Xuyên, lại để sau lưng hắn hai tên công lực hơi yếu đệ tử né tránh không kịp, tiêu thảm trượt chân rơi xuống thâm nguyên. Người nào ngăn ta, chết! Vương Cảnh Xuyên giận tím mặt, bảo vệ con tình trạng cùng tông sư uy nghiêm bị triệt để xúc phạm. Thân hình hắn ở giữa không trung đột nhiên trì trệ, tay trái chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trên vách núi hư không bạch một cái. Hô! Một cỗ cường bạo vô cùng màu xanh cương phong ứng chỉ mà sinh, nháy mắt hóa thành một đạo đường kính hơn một trượng khủng bố luồng khí xoáy, xôi theo dốc đứng vách đá gào thét mà lên. Luồng khí xoáy bên trong, đá vụn, các bụi bị cuốn ôm theo điên cuồng xoay tròn, phát ra quỷ khóc thần hào dít lên. Cương phong luồng khí xoáy những nơi đi qua, như là bị vô hình cự cậy mạnh mẽ thổi qua. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Ẩn dấu ở khe đá bên trong giặc cướp nhóm liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể liền bị cái này ẩn chứa lăng lệ kiếm khí phong bạo nháy mắt xé rách. Chân cụt tay đứt, phá toái binh khí, hỗn hợp có sền sệt huyết tương, như là bị đầu nhập cối xay thịt phun tung tóe đi ra. Cao 10 trượng độ bên trong vách đá, trong khoảnh khắc bị nhuộm thành một mảnh chói mắt đỏ tươi, lại không một chút tiếng động. Vương Cảnh Xuyên nén giận một kích, hung uy ngập trời. Nháy mắt thanh không thông hướng đỉnh núi cuối cùng ngăn cản. Hô. Vương Cảnh Xuyên thân hình như điện, cuối cùng vững vàng rơi vào đỉnh núi trên bình đài, đối mặt cái kia chuông đồng to lớn. Hắn không chút do dự, tay phải ngưng kết mạnh mẽ nội lực, nổi lên nhàn nhạt thanh ngọc lộc lẫy, mang theo bài sơn đảo hải chi thế, liền muốn hướng cái kia chuông lớn mạnh mẽ chụp xuống. Chương 603, tử vong chi lộ 3, chương 603, tử vong chi lộ 3, ngay tại hắn trưởng lực đem nhà không nhà trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, dị biến nảy sinh. Chuông lớn to lớn bóng mở phía sau, một đạo quỷ mị hắc ảnh không có dấu hiệu nào lóe lên mà ra. Bóng đen kia toàn thân bao phủ tại hắc bảo thùng thình bên trong, khuôn mặt thật sâu ẩn dấu ở mũ trùm trong bóng tối, phản phất cùng cái này bóng đêm hòa làm một thể. Một cô âm lãnh, mục nát, làm người buồn nôn khí tức tử vong phả vào mặt. Người áo đen tốc độ nhanh đến vượt qua lẽ thường, như là tiểu tuấn di lấn đến gần trước người Vương Cảnh Xuyên, một cái khô gầy như quỷ trảo, móng tay đen kịt sắc bén bàn tay, cuốn theo lấy thấu xương âm hàn kinh phong, thẳng móc Vương Cảnh Xuyên trái tim. Chiêu thức tàn nhẫn ác độc, thẳng đến tính mạng. Trong lòng Vương Cảnh Xuyên cảnh giác cùng tê. Hắn trưởng thế cứ thế mà nghịch chuyển, hóa chụp làm ngăn, ngưng tụ màu xanh trưởng cương nháy mắt nên tiếp cái kia đánh tới quỷ trảo. Vành, hai cỗ cường hành vô cùng lực đạo hung hãn va chạm nhau. Một tiếng nặng nề như lôi nổ mạnh nổ tung. Mắt trần có thể thấy vòng tròn sóng xung kích đột nhiên khuyết tán ra tới, cuốn lên thấu trời bụi đất đá vụn. Đông, cuồn bạo khí lưu mạnh mẽ đâm vào bên cạnh chuông lớn bên trên, đinh hai nhức góc chuông vang lần nữa vang vọng bầu trời đêm, phản phất làm trận này đỉnh tiêm quyết đấu gõ vang chống trận. Vương Cảnh Xuyên chỉ cảm thấy một cỗ âm hàn quỷ dị, mang theo cường liệt tính ăn mòn lực đạo thấu trưởng mà vào, chấn đến hắn khí huyết sôi trào. Toàn bộ người cũng không khỏi tự chủ bị chấn đến bay ngược ra ngoài mấy trượng xa, mới ở giữa không trung cưỡng ép ổn định thân hình, sắc mặt vô cùng lo lắng. Mà người áo đen kia cũng bị Vương Cảnh Xuyên mạnh mẽ trưởng lực chấn đến hướng về sau trượt lùi. Hai chân tại cứng rắn mặt đất nham thạch bên trên cày ra hai đạo sâu đạt vài tấc khe rãnh, đá vụn tung tóe bốn phía. Vương Cảnh Xuyên con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng kinh nghi bất định, tam phẩm. Tiến Sơn trại loại trừ Doãn Lôi Lăng cùng cái kia Tống Giang, lại vẫn trốn lấy vị thứ ba võ giả. Tình báo này nghiêm trọng sai lệch để trong lòng hắn bị kín một tầng bóng ma. Một cái không biết tam phẩm cao thủ, đủ để trở thành chi phối chiến cuộc to lớn biến số. Song phương một chiêu đối cứng, khí thế dẫn dắt, tạm thời giằng co. Nhưng mà, ngay tại này tốc độ ánh sáng khẽ hở, hiu 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 hiu. Mấy đạo nhanh đến chỉ còn tàn ảnh sắc bén tiếng xé gió. Không có dấu hiệu nào từ đỉnh đầu mọi người chỗ cực kỳ cao trong màn đêm rít lên mà xuống. Mục tiêu cũng không phải là Vương Cảnh Xuyên, mà là sau lưng hắn cái kia mấy tên vừa mới chuẩn bị trèo lên đỉnh núi giáp danh, đặt chân chưa ổn Vân Sơn phái tinh anh đệ tử. Mũi tên này nổi lên quá nhanh, quá xảo quyệt, nắm bắt thời cơ đến quá tinh chuẩn. Giống như tử thần điểm danh. Ách a. Phốc phốc. Không. Tiếng kêu thảm thiết gần như đồng thời vang lên. Treo tại trước nhất mấy tên Vân Sơn phái đệ tử, hoặc là giữa yết hầu tên, hoặc là trong ngực bị xuyên thủng. Trên mặt bọn hắn mang theo cực hạn kinh ngạc cùng không cam lòng. Thân thể bị mũi tên mang theo lực lượng khổng lồ mang đến hướng về sau bay ngược, lập tức kêu thảm rơi xuống sau lưng sâu không thấy đáy vực sâu hắc ám. Tặc tử, ngươi dám? Vương Cảnh Xuyên muốn rách cả mí mắt, can đảm sắp nát. Những cái này đều là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng môn phái tương lai a. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy cực kỳ cao xa trong màn đêm, một cái dương cánh che trời to lớn hắc ảnh chính giữa không tiếng động lướt đi mà qua. Ánh trăng phát họa ra nó thần tuấn phi phàm đường nét, mà tại cái kia thần điêu rộng lớn trên sống lưng, bất ngờ ngồi một cái thân ảnh tiểu tiểu. trong tay một chương thật dài cường cung dây cung còn tại rung động ầm ầm. Là đầu kia thần điêu. Vương Cảnh Xuyên nháy mắt nhận ra cái này Yến Sơn trại bên cạnh Tống Giang mãnh thú, một cỗ lửa giận ngập trời cùng hàn ý lạnh lẽo đan xen xông lên đầu. Cái kia khắc bay đến quá cao, đã không hắn khinh công có thể bằng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cựu địch tiêu dao. Hảo tặc tử, hảo thủ đoạn. Vương Cảnh Xuyên khi đến toàn thân phát run, râu tóc đều dựng. Hận ý cơ hồ muốn xông ra lồng ngực. Ngay tại hắn tâm thần kịch chấn nháy mắt, cái kia chuông lớn bên cạnh người áo đen cũng đã như là phụ cốt chi thư, lại lần nữa nhào thân nhào tới. Chiêu thức càng âm tàn sắc bén, đen kịt chảo ảnh mang theo xé rách không khí rít lên, bao phủ Vương Cảnh Xuyên quanh thân bộ phận quan trọng. Hiển nhiên là thừa dịp tâm thần không giữ được, phát động cuồng phong bạo vũ đánh mạnh. Vương Cảnh Xuyên cưỡng chế trong lòng bi phẫn, nổi giận gầm lên một tiếng, màu xanh trưởng cương lần nữa bạo phát, cùng người áo đen chiến tại một chỗ. Hai vị tam phẩm võ giả liều mạng tranh đấu, nháy mắt tiến vào gay cấn. Vành, vành, vành. Trường phong chảo ảnh quyết liệt va chạm, khí kình bốn phía. Cứng rắn đỉnh núi nham thạch tại dưới chân bọn hắn tựa giống như đầu hũ vỡ vụn, bị cuồng bạo kình khí cuốn lên đánh bay, hóa thành chí mạng mưa đá hướng về phía dưới đường núi rơi xuống. Mỗi một lần đối banh đều như là sấm rền nhấp nô, chấn đến toàn bộ đỉnh núi đều tại run nhẹ nhẹ. Vương Cảnh Xuyên công lực thâm hậu, chiêu thức tinh diệu, ổn chiếm thượng phong. Thế nhưng người áo đen thân pháp quỷ dị, chảo công ác độc, nội lực thuộc tính âm hàn ăn mòn, rất khó đối phó. Vương Cảnh Xuyên mặc dù có thể áp chế, lại khó mà trong khoảng thời gian ngắn đem nó triệt để đánh tan. Càng làm cho hắn như có gai ở sau lưng chính là cái kia nguy hiểm nhất Tống Giang, thủy chung chưa từng lộ diện. Hắn một bên toàn lực ứng đối người áo đen thủy ngân quần quần trên mặt đất thế công, một bên không thể không phân ra một tia tâm thần cảnh giác lưu ý bốn phía. Loại này áp lực vô hình, để hắn vô pháp đem toàn bộ thực lực chút xuống ở trước mắt chiến đấu, ưu thế khó mà chuyển hóa làm thắng thế. Tình hình chiến đấu bộc phát quyết liệt nguy hiểm. Vương Cảnh Xuyên chán đã thấy mồ hôi, nội lực tiêu hao viễn siêu mong chờ. Trong lòng hắn tơ kia bất an dự cảm càng ngày càng mãnh liệt, cho dù cuối cùng có thể đánh bại người áo đen này, mình nội lực cũng tất hao tổn to lớn, như khi đó Tống Giang đột nhiên hiện thân, hậu quả khó mà lường được. Lúc này, chỉ nghe đến phía dưới bỗng nhiên vang lên một trận tiếng la giết, giết quan binh, giết tặc vương. Chỉ thấy trong hắc ám, Tiến Sơn Khấu nhóm nhộn nhịp chui ra, cầm trong tay vũ khí hướng về trên sơn đạo vương phủ bọn hộ vệ vào tới. Song vương rất nhanh chém giết tại một chỗ. Tiến Sơn Khấu khí thế như hồng, vương phủ bọn hộ vệ đã sớm bị phục kích sợ vỡ mật, bị giết đến liên tục bại lui. Nhưng may mắn Bình Thành quận vương có Lý Đạo Sinh bao che, tạm thời sẽ không có việc. Nhất định cần tốc chiến tốc thắng. Trong lòng Vương Cảnh Xuyên tức giận, không tiếc hao phí đại lượng nội lực, thế công đột nhiên biến đến cuồng bạo lăng lệ, trường ảnh tung bay, đem người áo đen bước đến ngàn cân treo sợi tóc. Hắn càng đánh càng thuận, người áo đen không ngừng bại lui, lập tức thắng lợi trong tầm mắt. Đột nhiên, một cỗ khó nói lên lời lạnh giá khí thế, như là cực địa gió lạnh, đột nhiên bao phủ toàn bộ đỉnh vách núi. Vương Cảnh Xuyên toàn thân lông tơ dựng thẳng, ngưng tụ trưởng lực vì đó trì trệ. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về đỉnh núi chỗ sâu bình đài, phía kia bị chuông lớn bóng mờ cùng bóng tối bao trùm khu vực. Chỉ thấy một đạo thân ảnh, chính giữa từ thâm trầm nhất trong bóng tối, chậm chậm dạo bước mà ra. Người kia nhịp bước trầm ổn, lại mang theo một loại khống chế sinh tử lãnh khốc vật luật. Ánh trăng keo kiệt rơi, đầu tiên chiếu sáng là cặp kia băng lãnh như hàn đảm mắt phượng, chính là Lương Tiến. Lương Tiến nhịp bước trầm ổn, đạp ở đá vụn bên trên phát ra rõ ràng âm hưởng, phản phất đạp ở lòng của mỗi người nhảy lên. Hắn vừa đi tới, vừa mở miệng, âm thanh không cao, lại rõ ràng vượt trên tiếng gió thổi cùng xa xa chém giết, mang theo một loại khống chế toàn cục hờ hững, mới về sơn trại xử lý điểm với bạn, cũng làm cho các vị đợi lâu. Bước chân hắn không ngừng, ánh mắt đảo qua Vương Cảnh Xuyên. Như vậy hiện tại, thanh âm Lương Tiến đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, như là cửu u hàn phong thổi qua, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi khí thế khủng bố từ hắn rắn giỏi trong thân thể ầm vang bạo phát, nháy mắt bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Cũng nên đưa các vị lên đường. Chương 604, phá được kinh thiên đại án. 1. Chương 604, phá được kinh thiên đại án. 1. Tiến sơn trại, đêm. Trong trại cường tráng đã sớm bị Lương Tiến toàn bộ mang đi chân núi phía nam bố trí canh phòng. Thời khắc này sơn trại như là bị móc giống trái tim cự thú, lưu lại một bộ vắng vẻ tĩnh mịch thể xác. Lưu thủ đều là chút người già trẻ em cùng tàn tật bệnh nhân. Bọn hắn có rúm lại tại đóng chặt cửa trại sau, hoặc là quận tại trạm gác tháp canh trong bóng tối, trên mặt khắc đầy vô pháp che giấu sợ hãi. Gió đêm xuyên qua trống trải trại, mang theo như nước nở tiếng vọng, tăng thêm mấy phần làm người ta sợ hãi thê lương. Những cái này lưu thủ người, hoặc tay trói gà không chặt, hoặc võ nghệ nồng cạn đến đáng thương. Tại mảnh này tĩnh mịch cùng bối rối xen lẫn dưới màn đêm, mặc dù có người bận lên khinh công ngang qua, cũng như quỷ quái lướt qua, khó kiếm tung tích. Cái này chí mạng trống rỗng, vừa vặn cho một ít người cơ hội tuyệt hảo. Tụ nghĩa đường bên cạnh, dày đặc nhất trong bóng tối. Tiền phú âm thanh áp đến cực thấp, mang theo một chút sống sót sau tai nạn âm dùng, thiếu Luca vừa mới Tống Giang. Rõ ràng cái kia tại phía nam chủ trì phục kích, lại đột nhiên vào ngược, xuyên trại mà qua thẳng đến phía bắc. Hắn đến cùng làm cái quỷ gì thành tựu? Hắn mới từ tụ nghĩa đường không thu hoạch được gì chạy ra ngoài, Lương Tiến bất ngờ hiện thân, kém chút để trái tim của hắn đột nhiên ngừng. May mắn Lương Tiến chỉ là vội vàng đi ngang qua, thân ảnh như gió, xuyên qua sơn trại không có vào phía bắc hắc ám, một lát sau lại vào ngược chân núi phía nam, phản phất chỉ là trở về lấy kiện đồ vật. Tiếu Lục trầm mặc chốc lát, bóng mờ bao phủ mặt của hắn, không thấy rõ biểu tình. Hắn chậm chậm mở miệng, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, "Ngươi muốn biết, ta có thể nói cho ngươi." Trong mắt Tiền Phú nháy mắt bộc phát ra tham lam tinh quang, như là người được mùi máu tươi linh cầu, "Tiếu Lục à, có điều kiện gì, ngươi cứ mở miệng." Huynh đệ ta tuyệt nghiêm túc. Đối Tiếu Lục tình báo giá trị, Tiền Phú sớm đã tin tưởng không nghi ngờ. Từ lúc Tiếu Lục đưa lên quy thuận triều đình nhập đội, đích thân tiết lộ chiêu dương quận chúa án mạng cùng cứu trợ thiên thai bạc kiếp án chân hung đúng là Lương Tiến. Cũng Tiếu Lục còn dẫn hắn tiềm nhập Lương Tiến nơi ở, từ cái kia bí ẩn hốc tối bên trong lật ra lục phiến môn danh bộ chụp ảnh lệnh bài cùng cái kia mang tính tiêu chí thiên cương tỏa hồn liệm thời gian. Tiền phú liền minh bạch, chính mình câu được một đầu đủ để thay đổi vận mệnh cả lớn. Ngay sau đó, Tiếu Lục thổ lộ tỉ mỉ, như là gây án thủ pháp, thời gian tiết điểm, lại cùng tiền phú nắm giữ cơ mật tài liệu không sai chút nào. Nhân chứng vật chứng đều đủ. Hắn biết, chính mình phá một cái kinh thiên đại án. Cái này rất nhiều công lao mắt thấy là phải tới tay. Không nói đến tại trong lục phiến môn, hắn có thể thăng chức thăng quan. Bình thành quận vương ái nữ tuyệt cùng, vẹn vẹn phá được chiêu dương quận chúa án mạng, liền có thể đạt được bình thành quận vương ban thưởng hảo cảm, thậm chí có khả năng mượn cơ hội trèo lên bình thành quận vương loại này đỉnh cấp quyền quý. Vinh hoa phú quý, quyền thế địa vị, phảng phất đã ở hướng hắn vây tay. Tiếu Lục, cái này đã từng cường đạo trong mắt hắn đã thành thông hướng thanh vân đường chìa khóa bảng. Cuối cùng loại này kinh thiên đại án, ai sẽ chính mình tung ra? Đây không phải bỗng dưng cho chính mình trêu chọc bình thành quận vương cùng lục phiến môn hai đại kình địch ư? Cái kia Tống Giang nếu là nguyện ý để vụ án này cáo chi thiên hạ, đã sớm làm đến lục phiến môn cùng bình thành quận vương liên thủ theo đuổi giết hắn, cũng không đến mức chờ tới bây giờ. Bây giờ Tiếu Lục đem vụ án này vạch trần đi ra, nhất định không phải đến từ Tống Giang bản ý Tiếu Lục thành ý, không thể nghi ngờ. Giờ phút này Tiếu Lục trong lời nói có lời nói, tiền phú tâm, nháy mắt bị càng lớn lớn tham lam chiếm gấp. Tiếu Lục ánh mắt lấp lóe trong bóng tối, phản phất tiến hành quyết liệt nội tâm dãy rủa, cuối cùng bị trần trụi ra tâm đè xuống. Hắn chém đinh chặt sắt, phía trước điều kiện, sửa lại. Ta muốn làm chi phủ. Chi phủ. Tiền phú nghe nói như thế, trong lòng hơi kinh hãi. Cái này Tiếu Lục dĩ nhiên khẩu khí lớn như vậy, có lẽ tình báo này chắc chắn phân lượng mười phần. Hắn trên mặt lại cố tình hiện ra khoa trương kinh ngạc cùng khó xử, thử thăm dò nói, Tiếu Lục ca, chớ có nói đùa. Chi phủ thế nhưng đường đường chính tứ phẩm. Quan to một phương. Không có kình thiên công, há lại cho đùa. Lời này làm ta không nghe thấy, chúng ta vẫn là. Tiền phú cố tình lạt mềm một chặt, làm bộ muốn đổi chủ đề. Tiếu Lục đột nhiên quát lên, bớt nói nhảm. Hắn ngữ khí cường ngạnh đến không thể nghi ngờ, thậm chí mang theo một chút không thèm đếm xỉa đến cùng, không có chi phủ, không bàn nữa. Ta Tiếu Lục phản bội kết nghĩa đại ca, đem đầu đừng ở trên lưng quần giúp ngươi, đã là chặt đứt đường lui của mình. Cùng tình báo này phân lượng, giá trị tuyệt đối đến. Nó chính là ngươi tha thiết ước mơ đồ vật. Tiền phú trái tim lột bột một thoáng, phản phất bị một bàn tay vô hình nắm chặt. Hắn cưỡng chế lấy cơ hồ muốn xông ra cổ họng cuồng hỉ, âm thanh vị xúc động mà hơi hơi phát run, Tiếu Lục ca. Chẳng lẽ là cái kia bút? Tiếu Lục âm thanh như là nhúng băng, không sai. Thẩm Vạn Thạch cái kia bút bị cướp đi bạn, chỗ ẩn nút. Tiền phú chỉ cảm thấy đến một cỗ nóng hởi nhiệt lưu xông thẳng đỉnh đầu. Tìm tới khoản bạc này, không chỉ có thể trèo lên thiên hạ thủ phủ Thẩm Vạn Thạch, càng có thể trực tiếp dựng vào tập sự xưởng tứ đương đầu Nghiêm Tử An thiên tuyến. Một bước lên mây, ở trong tầm tay. Hấp dẫn cực lớn để hắn cơ hồ choáng, nhưng hắn lao hổ ly bản năng lập tức đè xuống xúc động. Trên mặt hắn nhanh chóng chất lên tận lực điểm ai, lắc đầu nói, "Tiếu Luka, điều tình báo này, sợ là không thể so lúc trước." Hắn cố tình kéo dài điệu, lộ ra thờ ơ, "Tối nay sau đó, Tiễn Sơn trại tất phá. Cái kia Tống Giang tất thành tù nhân. Tập sự xưởng cùng lục phiến môn tra tấn thủ đoạn, ngươi cái kia rõ ràng, làm bằng sắt hắn tử, cũng đến mở miệng cầu xin tha thứ. Đến lúc đó nghiêm hình phía dưới, tại sao phải sợ hắn không khai? Ngươi tình báo này quá hạ, muốn đổi chi phủ." Người xin nói mộng. Tiền phú nhìn lấy chăm chú Tiếu Lục mặt, bắt lấy hắn mỗi một tơ nhỏ bé biểu tình biến hóa. Quả nhiên, Tiếu Lục trên mặt nháy mắt dâng lên bị nhục nhã giận đỏ, nắm đấm bóp đến khanh khách rung động, trong mắt lộ hung quang, phảng phất tùy thời muốn nhào lên liều mạng. Trong lòng Tiền phú cười lạnh, trên mặt lại vẫn như cũ mang theo bộ kia làm người chán ghét, giống như cười mà không phải cười thần tình, vững như bàn thạch. Giang co chốc lát, Tiếu Lục bả vai khẽ suy sụp, hình như muốn chán nản thỏa hiệp. Nhưng ngay tại Tiền phú cho là nắm chắc thắng lợi trong tay lúc, Tiếu Lục hình như lại bỗng nhiên nhớ lại cái gì, hắn hít sâu một hơi, lần nữa cường ngạnh, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn, có lẽ ngươi nói đúng, trại phá đi sau, các ngươi có lẽ có thể cậy ra Tống Giang miệng, hỏi ra bạc ở đâu. Nhưng mà, hắn câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, như là độc xà thổ tín, chỉ sợ khi đó, bút bạc kia, các ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được. Đừng tưởng rằng ta cái gì cũng không biết. Khoản bạc này, dẫn động tới miếu đường bên trên bao nhiêu đại nhân vật tâm can, liên đương triều tể tướng đều ngày đêm treo tâm. Nó nếu là ra nửa điểm sai lầm, Tiền phú, ngươi cùng ngươi thượng vào nhóm, gánh được trách nhiệm ư? Trên mặt Tiền phú nghiễm mai nháy mắt ngưng kết, như là bị một chậu nước đá từ đầu dội xuống. Tiếu Lục lời nói, như một thanh băng lạnh dao găm, tinh chuẩn gai đất chúng đáy lòng của hắn sợ nhất sợ hãi. Bút bạc kia nếu thật xảy ra vấn đề, không chỉ hắn Tiền phú phú quý mộng đẹp sẽ nháy mắt tan thành bọt nước, càng có thể dẫn tới tai họa ngập đầu. Hắn cố gắng chấn định, gạt ra một cái vô cùng khó xử biểu tình, "Tiếu Lục ca." "A." Hắn trùng điệp thở dài, phản phất thành thật với nhau, "Ngươi giúp ta đại ân, ta Tiền phú không thể lừa gạt ngươi." "Chi phủ, chính xác quá khó khăn." Chương 604, phá được kinh thiên đại án. 2, chương 604, phá được kinh thiên đại án. 2, coi như ta hiện tại vô ngực nhận lời ngươi, sau này thực hiện không được, hẳn là tăng thêm oán hận. Ta Tiền phú làm việc, coi trọng một cái tín nghĩa. Dạng này, ta cho ngươi giao cái đáy, dùng ta năng lượng, đem hết toàn lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo đảm ngươi một cái ngũ phẩm đồng chi. Lại đứng lên, ta bất lực. Hắn nhìn lấy chăm chú Tiếu Lục mắt, ngựa khí thành khẩn đến gần như bi tráng, ngươi như cảm thấy giá trị, tình báo này ta nhận, tính toán ta thiếu ngươi cái đại nhân tình, sau này nhất định phải hồi báo. Ngươi như cảm thấy không đáng, vậy liên tính toán. Công lao này, ta Tiền phú không tham cũng được.
bạn phiên thoái, tự có phía trên các đại nhân đi đau đầu. Tiền phú am hiểu sâu đàm phán chi đạo. Hắn biết được nếu là mình đẩy miệng đáp ứng, như thế Tiếu Lục nhất định sẽ hoài nghi. Ngược lại hắn không ngừng lôi kéo, không ngừng có kẻ mặc cả đến thậm chí Hà Khắc trình độ, ngược lại có khả năng bỏ đi Tiếu Lục lo lắng. Tiền phú dạng này lấy lui làm tiến, nửa thật nửa giả lời từ đấy lòng quả nhiên có hiệu quả. Tiếu Lục trên mặt dãy rủa, không cam lòng, tính toán thần sắc thay thế lóe lên, răng cắn đến khanh khách rung động, phản phất tại tiến hành cuối cùng đánh cược. Cuối cùng, hắn như là hao hết tất cả khí lực, chán nản gật gật đầu, âm thanh khô khốc, "Tốt, Tiền phú, ta liền lại tin ngươi một lần. Chỉ mong ngươi không nên để cho ta thất vọng." Trong lòng Tiền phú phát ra một tiếng không tiếng động đắc ý của Tiếu. "Cá, triệt để căn câu." Tiếu Lục hạ giọng, như là thì thầm, "Bạc, liền dấu ở Tiến Sơn Bắc." "Tiến Sơn Bắc?" Nghe được đáp án này, Tiền phú mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn nhịn không được xác nhận hỏi, "Chỗ kia thẳng đứng ngàn trượng, vượn nu khó trèo. Chơ chủi tuyệt bích, nào có cái gì dấu bạc địa phương?" "Tiếu Lục ca, ngươi hẳn là đang tiêu khiển ta." Tiếu Lục nhếch miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh, phản phất tại nhìn một cái ngu xuẩn đồ nhà quê. "Thử, tướng tổ, ngươi chẳng lẽ quên sao?" "Tướng tổ." Đầu Tiên phú vụ vụ một tiếng, như là bị trọng truy đánh trúng. Một cỗ thể hồ quán đỉnh hàn ý nháy mắt quét sạch toàn thân. "Thì ra là thế. Tướng tổ, tên như ý nghĩa, liền là tống giang cái kia thần điêu chỗ chỗ nương náu. Hễ trong bầu trời mãnh cầm, nó dừng lại chỗ đại bộ phận đều là tại hiểm trở địa phương. Cái kia thần điêu lên núi phía sau, liền lựa chọn Yến Sơn phía bắc một cái trên vách đá dựng đứng xem như xào huyệt. Lúc ấy Tống Giang còn tự thân tiến đến vách đá, làm thần điêu khai phách xào huyệt cung cấp nó dừng lại. Chỉ là chuyện này đại đa số người cũng không quan tâm, cũng không biết cái kia ứng tổ bị khai phách đến trình độ nào. Chỉ sợ cũng chỉ có bên cạnh Tống Giang mấy người kia mới biết được cụ thể tường tình. Bây giờ Tiếu Lục nói một chút, Tiền Phú vậy mới hậu chi hậu giác. Khó trách hắn những ngày này hao tổn tâm cơ hồ đem Yến Sơn lật cả đáy lên trời, nhưng thủy chung tìm không thấy nửa điểm ngân tử tung tích. Hắn chỉ coi Tống Giang cẩn thận, căn bản không đem bạc mang lên núi. Vạn bạn không nghĩ tới, cái kia tặc tử càng như thế to gan lớn mật, đem bạc giấu ở thần điêu dừng lại chỗ kia tuyệt bích trong huyệt động. Mắt thấy mới là thật. Tiền Phú cưỡng chế trong lòng sóng to gió lớn, âm thanh vì xúc động mà có chút biến điệu, "Tiếu Lục ca, làm phiền dẫn đường, ta nhất định cần tận mắt xác nhận." Tiền Phú làm việc ổn thỏa, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ không chọn bện tin tưởng. Tiếu Lục cũng không nói nhảm, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, "Đi theo ta." Hai đạo quỷ quái thân ảnh nhanh chóng dung nhập trại bên ngoài nặng nề bóng đêm, hướng về Yến Sơn giữ tận hiểm trở chân núi phía bắc tiềm hành mà đi. Càng đi bắc đi, địa thế càng hiểm ác. Vài tòa đen kịt đỉnh núi như là cự thú răng nanh, xen kẽ, xuyên thẳng màu mực thiên cung. Vách đá như gọn, quái thạch lởm chởm, người bình thường căn bản không thể nào đặt chân. Hai người bắt đầu gian nan leo lên. Tiếu Lục võ công vốn là không hề trọng, chỉ có cửu phẩm cảnh giới, khinh công càng là có chút ít còn hơn không, leo lên bụng về mà chậm chạp, nhiều lần dưới chân trượt, đá vụn gì rào lăn xuống thâm nguyên, nhìn đến Tiền Phú hãi hùng kia bĩa. Bất đắc dĩ, Tiền Phú đành phải lấy ra dây thừng, để Tiếu Lục thắt ở bên hông, nửa là dẫn dắt nửa là lôi kéo mang theo hắn hướng lên. Tiền Phú hít thở cũng dần dần nặng nề, ướt đẫm mồ hôi áo trong, nhưng trong lòng hắn tham lam chi hỏa lại đốt đến càng hừng hực. Nửa ngày, hai người thở hổn hển, chật vật không chịu nổi leo lên đỉnh núi. Lạnh đấu xương cương phong như là vô số lạnh giá roi quất vào trên mặt, cơ hồ khiến người đứng không vững. Đỉnh núi một bên kia là sâu không thấy đáy vách đá và trượng, sền sệt hắc ám phảng phất có thể thôn vệ hết thảy, đáy vực mơ hồ truyền đến tiếng gió như cùng địa ngục nghẹn ngào. Tiếu Lục không có chốc lát ngừng, lại không chút do dự bắt đầu dọc theo cái kia gần như thẳng đứng vách đá hướng phía dưới leo lên. Động tác của hắn tại Tiền Phú nhìn tới quả thực vụng về đến như là tự sát. Chỉ cần một cái thất thủ, liền là thịt nát xương tan, hải quất không còn. Tiền Phú tim nhảy tới cổ, nhưng lại rất mau thả về trong bụng. Tiếu Lục càng là biểu hiện phải liều mạng cùng mạo hiểm, liền càng chứng minh tình báo này tính chân thực. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, cũng chỉ có tham lam mới có thể để cho một người như vậy cầm tính mạng mình mạo hiểm. Bắt kịp. Tiếu Lục âm thanh tại gào thét trong gió truyền đến, mang theo một chút tận lực thúc giục cùng khiêu khích. Tiền Phú vừa cắn răng, đem nội lực quán chú tứ chi, như là thằn lằn chăm chú bám vào lạnh giá trên vách đá, cẩn thận từng ly từng tí đi theo mà xuống. Mỗi một bước đều đạp tại sinh cùng tử giáp danh, đầu ngón tay bị thô giáp nham thạch mài đến đau nhức, mồ hôi hỗn hợp có vách đá chất lớp, hơi không cẩn thận liền là vạn kiếp bất phục. Cái này ngắn ngủi một đoạn phía dưới trèo con đường, dài đằng đẵng đến như là một thế kỷ. Cuối cùng, tại đến gần vách núi trung bộ vị trí, một cái nhân công đảo đời dấu tích rõ ràng cửa động bất ngờ xuất hiện ở trước mắt. Hai người dùng cả tay chân chui vào trong động. Nhưng mà vừa vào trong động, Tiền Phú liền ngã hít sâu một hơi. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, đúng là một cái to lớn đến vượt quá tưởng tượng huyệt động thiên nhiên. Cái này là tự nhiên hang động đá vôi. Tiền Phú nhìn quanh bốn phía, mượn cửa động xuyên vào ánh sáng nhạt, có thể nhìn thấy trên vách động hình thù kỳ quái thạch đũ, dưới chân là trơn nước nham thạch, trong không khí tràn ngập ẩm ướt khí tức cấm lãnh. Trường Châu đại hạn, nhiệt nóng có nhịn, mà bên trong hang núi này lại dĩ nhiên khí ẩm rất nặng. Cửa động phụ cận có nhân tạo mở rộng dấu tích, nhưng chỗ sâu hiển nhiên là đại tự nhiên điều luyện sắc sảo. Tiếu Lục âm thanh tại trống trải trong huyệt động mang theo hồi âm, ta đại ca xem núi vọng khí, sớm nhìn ra ngọn núi này bên trong có to lớn tự nhiên cái nước. Hắn chỉ cần dùng nội lực anh mở ngoại tầng vách đá, liền có thể lợi dụng cái này săn bảo điện. Hắn một bên giải thích, một bên quen cửa quen mẻo dẫn Tiền Phú hướng hang động chỗ sâu đi đến. Tiền Phú hơi hơi nghi hoặc, cái kia Tống Giang còn hiểu đến xem núi vọng khí, hắn tất nhiên không biết, hết thảy đều là tị diện nhìn tấu tác dụng. Hai người đi không bao xa, vòng qua một chỗ to lớn măng đá, một mảnh làm người hít thở không thông cảnh tượng, đột nhiên xông vào Tiền Phú mi mắt. Chỉ thấy hang động chỗ sâu, trồng chất như núi dương gỗ, cơ hồ lấp kín hơn phân nửa không gian. Tầng tầng lớp lớp, tại ánh sáng yếu ớt phía dưới phản xạ lấy lạnh giá mà mê người hào quang. Tiên phú trái tim như là bị một cái vô hình cự thủ mạnh mẽ nắm lấy, lại đột nhiên buông ra. Huyết dịch nháy mắt xông lên đỉnh đầu. Hắn cơ hồ không muốn để ý hết thảy nào tới mở ra dương gỗ kiểm tra, nhưng cuối cùng một chút nghề nghiệp cảnh giác cứ thế mà kéo hắn lại.